Chương 426, hoàn toàn mới Cửu Châu, 1, chương 426, hoàn toàn mới Cửu Châu, 1, chẳng trách Chu Khả nhát gan, nó bản giống đại đa số tu sĩ như vậy coi là nơi đây có yêu ma quái phá, không ngờ đúng là một người tộc tu sĩ. Thân này phong cách cổ xưa áo bào, nó còn tại trong thành trong viện bảo tàng gặp tương tự chủng loại. Kỳ quái, người này lai lịch gì? Chẳng lẽ là bản thổ nhân tộc? Trong lòng mang nghi hoặc, nghe được một trận diễn gì, nguyên lai là vị kia Lưu gia thiếu gia ngay tại một bên. Sói xanh Liêu giáp mũ giáp bị một loại nào đó đại lực trực tiếp bóp bên dưới, mặt trên còn có chỉ dẫn, bắt đầu so sánh, dường như cùng người trước mắt tộc hai tay mười phần ăn khớp. Trong lòng hãi nhiên thời điểm, Ngụy Trung đưa tay vẫy một cái, Chu Khả tùy thân điện thoại lập tức rơi vào Ngụy Trung trong lòng bàn tay. Mô phỏng đối phương linh lực thậm chí thân thức, dễ như trở bàn tay chính là giải tỏa bộ này thiết bị di động. Tương tự thiết bị, Ngụy Trung đã tại vị kia Lưu thiếu gia trong tay thấy qua. Thân thức thôi động, tin tức phía trên cấp tốc lật qua lật lại. Ngụy Trung từ đó thu hoạch có quan hệ với Cửu Châu phát triển mấy ngàn năm lịch sử. Xa Cương yêu vực, tất cả tin tức đều không thể rời bỏ một chỗ địa vực tên. Y dựa theo trên internet đi lại, lần này chính là ở vào Cửu Châu địa giới mặt phía bắc, chính là một chỗ địa mạch trần trụi đặc thù địa vực. Trong đó khoáng sản phong phú. Cửu Châu một đường chinh phạt, đem tự thân địa bàn hướng về nơi đây không ngừng quyết trường, mấy ngàn năm thời gian, đã đánh bại đông đảo yêu long tộc đàn, đem nơi đây chiếm xuống hơn phân nửa. Lấy được chỗ tốt chính là trong đó phong phú khoáng sản. Nhờ vào những ngày khoáng sản, Cửu Châu tài nguyên bẩn cùng nguy cơ lập lại. Đại lượng quặng mỏ tài nguyên một lần nữa chống đỡ lên Cửu Châu tiên đạo khoa kỹ phát triển. Cái kia trọng giáp kỹ thuật vẹn vẹn nó một trong số đó mà thôi. Trước mắt Cửu Châu trọng giáp đã phân hóa ra không ít loại hình, không còn là Cửu Châu hoạch tâm thiên kiêu chuyên môn, mà là rộng khắp ứng dụng tại các loại tu sĩ bộ đội, thậm chí bán tại tổ chức dân gian. Cái này Lưu gia chỗ Lưu thị dựng nghiệp chính là một trong số đó. Tốn hao giá cao mua kiểu mới nhất ngũ giai sói xanh Lưu giáp, đủ để đem người này hóa thần trung kỳ tu vi bay vụt đến hóa thần hậu kỳ thực lực. Vậy mà phát triển đến loại trình độ này. Tìm vòi hai người tùy thân thiết bị, thấy trong đó nội dung giống nhau, Ngụy Trung tải bức tin tức thật giả. Cầm trong tay thiết bị còn cho Chu Khả, Ngụy Trung từ nó trong túi chứa vật cầm hai kiện hiện đại phục sức, chính là biến mất ở tại trước mặt. Chu Khả kinh ngạc tại Ngụy Trung đột nhiên rời đi, xiết lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện linh thạch cực phẩm, trên mặt vui mừng không chỉ. Còn có chuyện tốt bực này. Vốn cho rằng bị yêu long bắt, một sống một chết, bất quá lại là một người tộc tu sĩ. Mà lại người này thái độ ôn hòa, không có chút nào nhằm vào hắn ý tứ, vẹn vẹn đọc qua hắn điện thoại di động, cầm mấy bộ y phục chính là rời đi. Đúng rồi, còn ngoài định mức tặng cho một viên linh thạch cực phẩm. Cái đồ chơi này tại Cửu Châu, lấy Chu Khả cấp độ tới nói, thế nhưng là tuyệt đối hàng hiếm. Lần trước nhìn thấy, hay là tại nhà bảo tàng chiếu ảnh bên trong. Kiếm lời, coi như lần này lấy không được Lưu gia trả thù lao, cũng nhất định kiếm lời. Phía sau Lưu gia thiếu gia tiếng rên rỉ dần dần tăng lớn, Chu Khả không để ý đến, mau chóng rời đi nơi đây. Nếu để cho chi sau khi tỉnh lại phát hiện mình cùng kỳ đồng chỗ một chỗ, làm không tốt chính mình sẽ còn chọc Lưu gia phiền phức. Hòa tốc rời đi, tiến về phụ cận linh năng thành thị. Ngoài trong rặng, Ngụy Trung nhìn phía trước thành thị, trong mắt có một loại hoang đường cảm giác. Sau lưng một bước là rậm rạp sơn lâm, cách không có mấy trượng, chính là kim loại bao trùm tường thành. Phía trên bảo bọc linh năng lồng ánh sáng, thất thải lưu động, lộ ra được không tầm thường vì thế. Chỉ ít tứ giai cấp độ phòng hộ linh quang, ngược lại là bỏ xuống được vô liếng. Ngụy Trung thần thức sát thán, thành trì chi cảnh toàn bộ rơi vào Ngụy Trung trong óc. Trong đó nhân tộc ghé qua, một bộ náo nhiệt đô thị cảnh tượng. Cao lầu san sát, ở giữa phi toa ghé qua, ở trong thành thị còn có một tòa cao ngất linh năng tháp. Tứ giai linh năng tháp, bực này đồ vật, Cửu Châu đều bỏ được mân mê. Luyện hư tu sĩ khan hiếm không giả, nhưng là hóa thần loại tồn tại này, không tinh khiết là pháo hôi sao? Xuyên qua nguyên thủy dãy núi địa vực, Ngụy Trung mặc hiện đại phục sức, tiến nhập trong thành thị. Giống như người trong suốt bình thường hành tẩu tại trên đường phố, tiếp xúc gần gũi này tấm Cửu Châu thị cảnh, không hiểu quen thuộc sông lên đầu. Cảnh tượng như vậy, ngược lại là đã cùng kiếp trước giống nhau y hệt. Trừ cái này tiên đạo khoa kỹ có chút phát đạt quá phận bên ngoài. Ánh mắt ngưng tụ tại cái kia không trung phi toa, người sau lập tức dừng lại tại Ngụy Trung đầu đỉnh. Nhấc chân một bước, Ngụy Trung tuấn di trong đó. Người sau lập tức mang theo Ngụy Trung ngao du cả tòa thành thị. Nhìn phía dưới nhân tộc đè xuống tự thân quy luật, đi làm, đến trường, thậm chí ra ngoài đi săn, Ngụy Trung khẽ lắc đầu. Chuẩn hóa thành nhỏ, không có cái gì đáng xem. Phi thân rời đi, tiếp tục hướng phía Cửu Châu địa giới xâm nhập. Ngay tại Ngụy Trung ly mở bất quá nhiều lúc, một đạo tin tức vượt qua trùng điệp linh năng tháp, đi tới tòa này biên giới trong thành thị. Khí tức lạ lẫm xâm nhập thành thị. Ngồi tại linh năng trong tháp hóa thần tu sĩ, thần sắc sững sờ, thoáng qua chính là kéo vang lên cả tòa thành thị cảnh báo. Chói hai tiếng oanh minh vang vọng thành trì rắc rắc lật lạc. Tất cả cư dân lập tức tìm tới gần nhất phòng an toàn tị nạn, nắm giữ pháp khí tu sĩ đội ngũ bên đường tìm kiếm. Vừa mới chạy trốn tới nơi đây linh năng thành trì đám tán tu nhìn xem cảnh giới thành thị, trong lòng hiện ra một chút phỏng đoán, chỉ có Chu Khả thần sắc lấp lóe, hướng về trong thành chuyển tới một phần tình báo. Quả nhiên độ cao khoa học kỹ thuật hóa, mặc dù khoa học kỹ thuật cây điểm có chút lệch ra, nhưng là Cửu Châu cái này tiên đạo khoa kỹ tại mấy ngàn năm ở bên trong lấy được bay vọt giống như phát triển. Ngụy Trung xuyên qua mấy chỗ linh năng thành thị, trong đó bao quát tứ giai, ngũ giai, thậm chí lục giai. Trong những thành thị này, không ngoài dự tính, đều có một tòa linh năng tháp đứng vững trong đó. Trong đó có thần thức khí tức tiết ra ngoài, dường như nội bộ cư trú bản tọa thành thị thủ hộ thần. Tựa như sóng âm bình thường thần thức ba động hướng về toàn bộ thành trì chính là ngoại giới không ngừng lan tràn. Ngụy Trung hợp đạo tiền kỳ, loại thủ đoạn này tự nhiên chạy không thoát Ngụy Trung dò xét. Nếu là Ngụy Trung không muốn bại lộ, nó không có phát hiện Ngụy Trung khả năng. Nhưng là, coi như thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời một tòa linh chu bay tới, nó khổng lồ vô địch, treo cao tại bầu trời bắn ra xuống bóng ma, đem phía dưới lục giai thành trì đều bao trùm trọn vẹn một nửa. Ngụy Trung Ngưng nhìn trên không linh chu, nó sớm tại tiến vào Cửu Châu lãnh địa thời điểm, chính là có ngoại ý muốn tiết tự thân khí tức. Theo khí tức thẩm thấu số lần tăng nhiều, Cửu Châu cũng mượn chi phát hiện Ngụy Trung vị trí chỗ, đồng thời suy đoán ra Ngụy Trung tu vi cường độ. Trên không linh chu chính là dự bị mà đến. Liếc thấy nó họng pháo mở rộng, trong đó thai nghén linh năng cự pháo, để Ngụy Trung đều có một tia kinh ngạc. Thất giai linh chu, xem ra cái này Cửu Châu khoa học kỹ thuật cây điểm cũng không coi là nhiều lợi ra. Ánh mắt xê dịch, phía dưới lục giai thành trì cũng là phát sinh biến hóa. Linh năng thác bên trên bắn ra một đạo trùng thiên trùng sáng, phủ cận vài trăm dặm phạm vi bên trong dường như cũng đồng bộ có trùng sáng dâng lên. Ngụy Trung dường như cảm ứng được tự thân trong thất hải thời quang bảo lục có chút cảm ứng. Nguyên thần nắm lấy thời quang bảo lục thấy trên đó trừ tràn sáng lên linh quang. Quả nhiên, giữa hai bên liên quan không ít. Mắt thấy Ngụy Trung Cửu Châu liền muốn phát động công kích, Ngụy Trung thần thức kéo dài, một đạo truyền âm chui vào linh chu bên trong. Sâm đạo hữu, chấm đã chương 426, hoàn toàn mới Cửu Châu, 2, chương 426, hoàn toàn mới Cửu Châu, 2, nghe nói cái này hơi có vẻ quen thuộc thanh âm, Sâm Liên Bình hơi có vẻ nghi hoặc, bất quá nó xuyên thấu qua linh chu chiếu ảnh nhìn lại, lập tức nhìn thấy một bộ gương mặt quen thuộc. Bị chôn giấu ký ức chi lập tức bị chi tìm kiếm mà ra, kinh ngạc lên tiếng, giải Viễn Bình. Nó bên người hợp đạo tu sĩ nghi hoặc phát ra tiếng, đây là người nào? Nó tựa hồ đối với Ngụy Trung tồn tại cũng không hiểu rõ, Sầm Liên Bình một trận giải thích, người sau lần xem Cựu Châu cơ mật tình báo đằng sau mới là rốt cuộc minh bạch. Lại là người này, nó biến mất trọn vẹn mấy ngàn năm, tại sao lại vào lúc này xâm nhập ta Cựu Châu địa giới? Hai người nghi hoặc, nhưng là thấy đến Ngụy Trung đồng vì nhân tộc, lại cũng không có công kích dấu hiệu, liền lập tức bẩm lên cao tầng. Tin tức thông qua linh năng tháp cấp tốc truyền lại, bất quá nhiều lúc một đạo cỡ nhỏ linh chu bắt đầu từ không trung rơi xuống. Nó rơi vào Ngụy Trung trước người, cửa khoang mở rộng, trong đó đi ra một bóng người. Ngụy Trung nhìn lại, chính là người quen biết cũ, Cựu Châu Hạch Tâm nhân viên nghiên cứu Mẫn Lai Khanh. Bất quá Ngụy Trung thần thức điều tra, phát hiện người này cũng không phải là nó bản thể. Mặc dù bề ngoài chính là dùng nhân tộc làn da mô phỏng sinh vật, nhưng là nội bộ lại toàn bộ đều là tinh thiết kết cấu, chính là một bộ khôi lỗi, cực kỳ tinh xảo khôi lỗi. Ngụy Trung kinh ngạc lên tiếng, Mẫn Lai Khanh cũng là lộ ra một chút ý cười, giải đạo hữu hảo tầm mắt. Hai người cưỡi cỡ nhỏ linh chu trở về bầu trời. Không trung bóng ma khổng lồ rời đi, rất nhiều thành thị cảnh giới hiện tượng cũng là bỏ. Ngụy Trung cảm ứng được thời quang bảo lục bình dấu vết, trong lòng kinh ngạc tại Cửu Châu thủ đoạn, thậm chí ngay cả này thiên đạo lông cửu đều có thể hao một thanh. Giải đạo hữu hảo lâu không thấy, xác thực đã lâu không gặp. Từ khi đạo hữu ngày đó rời đi, chí ít có 3-4 ngàn năm khoảng chừng đi. Ngụy Trung chậm rãi gật đầu. Không nghĩ tới, đạo hữu như thế vừa đi, thậm chí ngay cả vượt qua luyện hư, thẳng vào hợp đạo cấp độ, vực này tốc độ tu hành, thật coi làm cho lão phu xấu hổ. Người sau thần sắc cảm khái, một bên bồi ngồi Sầm Liên Bình cũng là tràn đầy thần sắc phức tạp. Đã từng cùng chi tướng bạn mấy vị kia đồng đạo tiên tiêu, đã lần lượt vẫn lạc tại đối ngoại chính phạt, chính là thời gian trong tuyết nguyệt. Tính mệnh cũng còn, bây giờ chỉ có thứ nhất người đột phá luyện hư, tồn tại đến nay. Mấy ngàn năm đi qua, sớm đã là thương hải tăng điển. Sầm đạo hưu cũng vẫn là giống nhau hình dạng, không biết mặt khác mấy vị đồng đạo người sau hồi phục, làm cho Ngụy Trung một trận tiếc mới. Tốt, lần này giải đạo bạn đến đây, chính là vì Ngụy Trung thở dài một tiếng, tại trong tộc gây đại họa, bị cựu nhân truy sát, không tiếp tục chờ được nữa, đặc biệt tới đây tìm kiếm một phần sinh cơ. Nghe vậy, Mẫn Lai Khanh đám người trên mặt đều là hiện ra mấy phần quỷ dị. Đường đường hợp đạo tu sĩ, còn có thể có lăn lộn ngoài đời không nổi thời điểm. Xem ra giải đạo bạn, trêu ra cựu địch thật coi không nhỏ. Ngụy Trung diện bên trên cười làm lành, đây nào chỉ là không nhỏ, đơn giản đều có thể đem giới này trời cho xuyên phá. Ta Cửu Châu ngược lại là có đạo hữu một chỗ cắm rủi, chỉ là địch nhân này đối với việc này, Mẫn đạo hữu không cần phải lo lắng. Đạo hữu nhiều năm như vậy, trừ bản thổ nhân tộc, còn gặp qua như ta bình thường tu sĩ dị giới. Đây cũng là không có, đạo hữu ý là Mẫn đạo hữu yên tâm, ta cửu nhân kia cũng không phải vô cùng đơn giản có thể đối tới. Bao quát dị giới kia nhân tộc cũng giống như thế. Mẫn Lai Khanh mắt máy móc đồn áo, tựa hồ đang tiến hành suy nghĩ. Mong rằng giải đạo bạn hơi sự tình chờ đợi, việc này tại hạ không cách nào quyết đoán. Mấy người nâng ly cả chén, Cửu Châu Hạch Tâm chi thành bên trong. Một tòa cao ngất linh năng trong tháp, đại lượng tu sĩ chiếu ảnh tại bản hội nghị bên cạnh toát ra. Tin tức truyền tống nhiều trong tay người, thờ chi đọc qua xem xét. Việc này, ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý, giải Nguyên Bình lai lịch người này thần bí, nhiều năm qua ta Cửu Châu tu sĩ nhiều dò xét, cũng không từng tìm được cùng bọn ta bình thường hàng giới nhân tộc. Người này trong lời nói 10 câu trộn lẫn một giả, bây giờ nói như vậy, càng là không thể tín nhiệm. Đồng ý tại hạ ngược lại là ý nghĩ khác biệt, người này mặc dù thân phận thành mê, nhưng là cùng ta Cửu Châu nhiều lần tiếp xúc, cũng không có cho ta Cửu Châu tạo thành bất luận cái gì tai nạn, ngược lại là trợ giúp giải quyết không ít phiền phức. Người này đề nghị, có thể cân nhắc càng đạo hữu nói như vậy, ta cũng tán thành, bây giờ Sa Cương yêu vực khai phát gặp được trở ngại. Chính là cần bực này không bị hạn chế phổ thông hợp đạo tu sĩ chiến lược thời điểm, dù sao, chư vị bị buộc tại linh năng trong tháp, có thể cung cấp trợ giúp có hạn. Chu Lao Nhi, ngươi có ý tứ gì? Mắt thấy trong sân hỏa khí càng ngày càng nặng, trên chủ vị, một bóng người gõ bàn hội nghị. Nó trên tay háo kim biên phản xạ trong phòng ánh đèn, lướt qua ở đây tu sĩ, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền để đám người dừng lại tỉnh táo lại. Thảo luận về thảo luận, chớ có về đến nội bộ quyền lực tranh đoạt đi lên. Là đạo chủ lời nói rất là chủ vị nam tử lại lần nữa phát biểu, nếu khó mà quyết đoán, vậy liền trực tiếp bỏ phiếu đi. Lần này lão phu không tham dự hồng lục linh quang ở trong phòng không ngừng lấp lóe, hai phe số lượng gần như ngang hàng, ngay lúc sắp tại định ra cuối cùng kết luận thời điểm. Cái kia kim tụ nhân ảnh bỗng nhiên nhìn về hướng một mực trầm mặc Mẫn Lai Khanh, "Mẫn đạo hữu, ngươi ý kiến như thế nào?" Người sau lập tức hiểu ý, nhấn trên bàn cái nút, hào quang màu xanh lục bắn ra mà ra. Từ đó, quyết nghị hoàn thành, lục thắng đỏ. Đã như vậy, chúng ta liền lựa chọn tiếp nhận người này. Tất cả công việc đều có bộ ngoại vụ phụ trách. Ngoài ra, nội vụ phủ để phòng địch nhân thẩm thấu, cấp một cảnh giới duy trì 1 năm, đến tiếp sau cảnh giới cấp độ giảm dần là. Hội nghị hoàn thành, người cầm đầu ảnh cơ cơ tay áo, lập tức tiêu tán ở đây ở giữa. Còn lại người lập tức chắp tay, cùng tiến đạo chủ. Cảm ứng được người sau triệt để rời đi, trong sân tu sĩ không có trước tiên tán đi, mà là liền tiếp đãi Ngụy Trùng Chi tiết lại lần nữa triển khai nghị luận. Tiện thể trộn lẫn nhàn thoại vài câu, đạo chủ bây giờ đến tột cùng là tu vi gì, liền ngay cả vừa rồi đạo thân ảnh kia đến tột cùng là đạo chủ bản thể hay là chiếu ảnh, tại hạ đều không phân rõ. Mấy người còn lại cũng là đồng dạng gật đầu, lấy bọn hắn hợp đạo cấp độ, cũng nhìn không thấu trước mắt đạo chủ. Ánh mắt mọi người hướng phía Mẫn Lai Khanh tụ tập, Mẫn huynh cùng đạo chủ đi gần, có thể có hiểu rõ. Mẫn Lai Khanh kỳ thật cũng không biết, nhưng là coi như biết được lại thế nào khả năng tiết lộ loại sự tình này. Tại hạ tu vi vẫn còn so sánh không lên các vị đâu, chứ bị hỏi ta hay là hỏi nhiều người. Bất quá mặc kệ đạo chủ tu vi như thế nào, chỉ cần biết được nó chính là ta Cửu Châu chi chủ, chúng ta tu sĩ người dẫn đường liền có thể, còn quản được nhiều như vậy làm gì. Lời nói này là, bất quá chúng ta đây không phải hiếu kỳ thôi. Tiếng nghị luận dần dần ngừng, nhận được tin tức Mẫn Lai Khanh khôi lỗi cũng đem Cửu Châu nội bộ quyết đoán cáo chi tại Ngụy Trung bản nhân. Khi biết được chính mình sẽ tiến về xa cương yêu bực lúc, Ngụy Trung một trận tiếp mới. Nó bản ý tiếp xúc kia cái gọi là Cửu Châu linh năng tháp, tìm kiếm nó cùng thời quang bảo lục ở giữa liên hệ. Xem ra chỉ có thể chầm chậm mưu toàn. Chương 427, An Sa Thành, 1, chương 427, An Sa Thành, 1, Linh Chu đi thuyền, Ngụy Trung bọn người ở tại một dưới thành thuyền, ở chỗ này cưỡi trận pháp truyền tống trực tiếp tiến về xa cương yêu vực. Cảm ứng đến phía sau trong cự thành hợp đạo khí tức, Ngụy Trung âm thầm kinh hãi. Khó trách phát triển nhanh chóng như vậy, hợp đạo cấp độ linh năng tháp đều nghiên cứu đi ra. Bất quá mang kinh ngạc cùng nghi hoặc, Ngụy Trung tại linh quang lấp lóe bên trong cảm ứng được hư không lôi kéo, thoáng qua đã là đi vào một mảnh lạ lẫm địa vực. Nơi này đồng dạng là hùng thành, nhưng là rõ ràng so Cựu Châu nội bộ thành thị ít đi một phần tinh xảo, nhiều hơn một phần thô kệch. Ngụy Trung xuyên thấu qua trong điện một góc, lan tràn mà ra thần thức đã đem toàn bộ cắt thành hình dạng bắt không sai biệt lắm. Giải đạo bạn, đã lâu không gặp. Bên hai truyền đến kêu gọi thanh âm, Ngụy Trung quay đầu nhìn lại, khuôn mặt quen thuộc hiện lên ở trước mắt, ngươi là Hồ Ứng Trung Hồ đạo hữu. Đối phương chính là Ngụy Trung tiếp xúc qua đảo viên thành luyện hư Hồ Ứng Trung, bất quá đối phương mấy ngàn năm đi qua, đã như Ngụy Trung nhất giống như đặt chân hợp đạo chi cảnh. Mặc dù khí tức có chút phù phiếm, dường như vừa mới đột phá chưa bao lâu, nhưng cũng là chân chính hợp đạo. Ngưng thần nhìn về phía Ngụy Trung, nó ngôn ngữ cảm thán, không nghĩ tới, nhiều năm qua đi, còn có thể nhìn thấy giải đạo bạn. Mặc dù trước đây hai người từng phát sinh một chút không thoải mái sự tình, nhưng là hiển nhiên những này không thoải mái đã theo tuế nguyệt trôi qua toàn bộ tiêu tán. Mà lại vị này Hồ đạo hữu, dường như kinh lịch long đong, tính tình đã biến hóa, không có gì vãng như vậy gì khí sai sự, thái độ ôn hòa không ít. Ngụy Trung đi ra trận pháp truyền tống, đi vào nó bên người, đi theo đối phương đi ra đại điện truyền tống, thấy ngoài điện rộn rộn ràng ràng đám người. Nơi này là ta Cửu Châu tại Sa Cương yêu vực tiền tuyến trọng thành một trong, An Sa Thành. Trong thành phòng giữ lực lượng tương đương đầy đủ, chỉ là hợp đạo bao quát tại hạ, liền có 3 người, giải đạo bạn đến sau, chính là gia tăng đến 4 người số lượng. Luyện hư hóa thần cấp độ vô số kể, có chút bắt nguồn từ ta Cửu Châu phía quan phương, có chút thì là đến từ dân gian thế lực. Hồ Ứng Trung một phen giải thích, Ngụy Trung cũng là không ngừng hỏi thăm, biết được nơi đây hai vị khác hợp đạo thực lực mạnh lên không ít, đều là hợp đạo trung kỳ, mà lại đều là bằng vào chính mình tấn thăng hợp đạo trung kỳ, mà không phải mượn nhờ linh năng tháp tạo nên hợp đạo. Nghe Hồ đạo hữu lời nói, tựa hồ đối với cái kia linh năng tháp kẻ thành đạo có chút oán khí. Người sau hừ một tiếng, há lại chỉ có từng đó là oán khí, lão phu hận không thể đem những tên kia mặt mo cho lột xuống, xem bọn hắn ra mặt có phải hay không cùng cái kia phá tháp bình thường. Dạy Hồ Ứng Trung đầy cõi lòng oán khí giải thích, để Ngụy Trung biết được bây giờ Cửu Châu đã chia ra làm hai phái. Một phái chính là mượn nhờ linh năng tháp tấn thăng, phụ trách thủ hộ Cửu Châu hiện hữu địa bàn nội bộ phủ. Mặt khác một phái thì là một mình tấn thăng, chủ yếu phụ trách khai thác nhiệm vụ bộ ngoại vụ. Hai phe chức năng khác biệt, chỗ bản tính vương trầm cũng là tương bác. Nếu không phải phía trên có đạo chủ để ép, nội vụ phủ đám người kia chỉ sợ đều muốn đem quyền lực đoạt sạch sẽ, làm cho ta Cửu Châu bế tắc đỉnh giữ cái đã có. Cũng không nghĩ một chút, bọn hắn cái kia linh năng tháp cấu thành, có phải hay không chúng ta bên ngoài mở đoạt tới tài nguyên. Đương nhiên, nội vụ phủ bên trong cũng không phải người người đều là gìn giữ cái đã có chi phái, cũng không ít người duy trì Cửu Châu khai thác hành vi. Thì như cái này xa cương yêu vực phạm vi bên trong đại lượng linh năng tháp tu sĩ, đều là ý tưởng như vậy. Hai người bên cạnh nói, bên cạnh đi, đã là dọc theo trong thành khu phố, đi vào một chỗ trên tháp cao. Nơi này không phải linh năng tháp, mà là một chỗ phổ thông tháp cao, địa thế độ cao, đủ để đem toàn bộ An Sa thành đặt trong mắt, cũng có thể trông về phía xa, nhìn về phía ngoài thành cảnh tượng. Tại đỉnh tháp, Ngụy Trung nhìn thấy một dạng mạo tuổi trẻ nam tính tu sĩ, đối phương không giống Ngụy Trung hai người có lưu sợi râu, mà là cái cằm, dưới mũi thậm chí đỉnh đầu đều không có một chút lông tóc. Đỉnh đầu sáng ngời, phản xạ ngoài tháp ánh nắng. Ngụy Trung hai người tiến lên, người sau ánh mắt chuyển gì, từ cạnh ngoài rơi vào trên thân hai người. Chắc hẳn vị này chính là giải đạo bạn đi. Đối phương trên mặt hiền lành dáng tươi cười, dựa sát vào Ngụy Trung, chậm rãi đưa tay phải ra. Ngụy Trung lúc này mới phát hiện người sau vóc dáng so với chính mình còn cao hơn, cả người cũng lớn hơn một vòng. Thể trạng tương đương hùng tráng, hai người nắm tay, Ngụy Trung bàn tay ở tại khoan hậu trong tay phải, đơn giản tựa như là con gà con chảo. Nhớ lại Hồ Ứng Trung Phương mới giảng thuật, Ngụy Trung biết được người này tên là Đinh Thiên Hữu. Đinh đạo hữu hẳn là tu thể pháp. Người sau cười ha ha hai tiếng, giải đạo hữu hào ánh mắt. Tại hạ hoàn toàn chính xác tu hành thể pháp, bởi vậy mới có như thế một thân thể phách. Ba người kề đầu gối nói chuyện với nhau, biết được một vị khác hợp đạo đạo hữu ra ngoài xem xét bốn phía tình huống đi. Cái này chính là ngừng chiến thời điểm, Ngụy Trung đám người nhiệm vụ hàng ngày. Đạo hữu tới thời điểm không sai, chúng ta mới vừa tiến vào ngưng chiến kỳ. Trong thành những tu sĩ này thường ngày ra ngoài đi săn, chúng ta cũng là thông lệ tuần sát, ngăn chặn thất giai yêu long dò xét. Xem như cái này xa cương yêu vực bên trong tương đối yên tĩnh thời gian. Hồ Ứng Chung một bên phụ họa, đúng vậy à, nếu là thời gian chiến tranh, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy, không thể thiếu cùng những cái kia thất giai yêu vật đã sinh đã tử hai người giảng thuật lên trước đây kinh lịch sự tình, để Ngụy Trung đối với cái này xa cương yêu vực lại nhiều mấy phần hiểu rõ. Những yêu này rồng bộ lạc chưa từng liên hợp sao? Như vậy liền để chúng ta công phá. Có là có, nhưng là quá ít. Đinh Thiên Hữu xoa nắn lên không có một tia râu ria cái cảm, nói bổ sung, yêu long ngu dốt, khác biệt bộ lạc ở giữa phần lớn là phân tranh, mà không phải liên hợp. Coi như liên hợp cùng một chỗ, cũng bèn bèn cục bộ chiến trường. Vũ lục gia yêu long chi lực, tại ta Cửu Châu tiên đạo chiến lực trước mặt không có bao nhiêu uy hiếp. Chỉ cần những cái kia thất gia yêu long, chưa từng liên hợp cùng một chỗ chính là không đủ gây sợ. Cả hai hướng Ngụy Trung giải thích Cửu Châu nhiều loại công pháp thủ đoạn, trong đó liền bao quát Ngụy Trung thấy biết quá hạng nặng linh giáp. Cấp độ kia vật phẩm có thể đem tu sĩ chiến lực chí ít tăng lên một cái cấp độ nhỏ, lại ở một mức độ nào đó giống như là nhục thân luyện thể chi thuật, đủ để ngắn ngủi cứng rắn cùng gia yêu long. Nguyên nhân chính là vật này tồn tại, mới khiến cho Cửu Châu trung tầng công thành thực lực, trước nay chưa có mạnh. Mạnh đến có thể thận trọng từng bước, đáng thanh cái này xa cương yêu bực. Trừ cái đó ra, còn có thủ vệ tiền tuyến linh năng cự pháo, chiến đấu phi toa. Sắp khởi công xây dựng linh năng tháp, cùng tới xứng đôi các loại phòng hộ thủ đoạn, đều đủ để cho chúng ta đang không ngừng khai thác đồng thời, đem đại lượng địa bàn thủ vệ. Ba người lời nói thời điểm, một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, dần dần dựa sát vào. Xuyên đầu an xa thành phòng ngự lồng ánh sáng, rơi vào trong tháp cao. Thấy Ngụy Trung cái này một lạ lẫm tu sĩ, thần sắc hơi dị. Ba người đứng dậy, Ngụy Trung đã là chắp tay, gặp qua An tiên tử. Đối phương tóc dài phiêu giật, buộc tại sau đầu, buông xuống thân eo, chính là một nữ tính tu sĩ. Xuất thân từ Cửu Châu nội bộ cỡ lớn công ty, An thị tập đoàn, phía sau thực lực kinh tế hùng hậu. Đồng thời còn là Cửu Châu bồi dưỡng hoạch tâm nhân tài một trong. Một đường tu hành, tu vi nước lên thì thuyền lên, đến nay đã là hợp đạo trung kỳ cấp độ. Gặp qua giải đạo bạn. Chương 427, An Sa Thành 2, chương 427, An Sa Thành 2, đối phương hiển nhiên cũng là biết được Ngụy Trung vị này là lẫm tu sĩ lai lịch. Thời chào hỏi một chút, mấy người liền nói chuyện với nhau lên tuần tra sự tình. Hồ đạo hưu nói không sai, cách ta An Sa Thành hơn 50 dặm bên ngoài, hoàn toàn chính xác có một chúng ta chưa từng khai thác qua dưới mặt đất hầm mỏ. Trong đó hư hư thực thực có hoàn toàn mới yêu long tộc đàn. Tại hạ ở ngoại vi du đã vài vòng, đi vào nội bộ vài dặm, chính là nhiều lần gặp được yêu long tập kích. Chỗ sâu càng là còn có một cố để cho ta đều mười phần cảnh giác nguy cơ chỗ. Xa cương yêu vực chỗ, không chỉ có trên mặt đất chiếm cư yêu long tộc đàn, cũng tương tự có cư trú ở lòng đất trong mỏ quặng tồn tại đặc thù. An Vũ Huyên gặp phải chính là một loại này yêu long bộ lạc. Đạo hưu có thể có mang về yêu long thi thể. Đối phương phất phất tay áo, một đầu hình dạng cổ quái yêu long lập tức rơi vào trong sân. Nó vóc dáng không lớn, cùng Ngụy Trung tiền thế đã thấy trưởng thành lão hổ không xê xích bao nhiêu. Trên người có đen kịt lông tóc, bốn chân bén nhọn, cấu tạo mười phần thích hợp trong lòng đất đào đất. Ngụy Trung hoàn xem tường tận xem xét, yêu này lưng rồng bộ bóng loáng, cũng không có hai cánh sinh trưởng. So với người còn lớn hơn trên đầu dáng dấp là một tấm có chút hèn mọn chuột mặt. Hai mắt thoái hóa, con ngươi đục ngầu, thay vào đó là lỗ tai rộng thùng thình, mười phần phù hợp dưới mặt đất sinh vật tương quan đặc thù. Thật sự là sinh vật kỳ quái. Người bình thường nhìn thấy loại vật này, tuyệt đối sẽ không đem cùng yêu long liên hệ với nhau. Bất quá Ngụy Trung cảm giác bên trong đích đích sát sát từ nó thể nội cảm ứng được tương đương nồng đậm loài rồng huyết mạch. Vũ giai cấp độ, độ đậm của huyết thống nhưng so với cùng giai liệt không rồng chính là thiết giáp rồng các loại long trúc nồng độ cao hơn. Ngụy Trung đẩy ra kỳ ma pháp, ở phía dưới còn gặp được một tầng mười phần vảy dày đặc. Thứ này trơn trượt rất, công kích đều là một kích tức lui, nếu không kiến công, lập tức tối lui. Lông tóc chưa tay, dường như còn có tích pháp hiệu quả, phổ thông đê giai linh pháp rơi vào trên thân nó, ít nhất phải bị suy yếu năm thành, coi như cùng giai cũng phải bị cắt giảm khoảng 3/10. Lại thêm lông tóc phía dưới lân giáp, có thể trên diện rộng giảm bất thuật pháp tổn thương. Lực phòng ngự không sai, càng chết là tốc độ cũng tương đương khủng bố. An Vũ Huyên đem đặc điểm từng cái giảng thuật, Đinh Thiên Hữu siết quả đấm, chần chờ nói ra, vật này dường như càng thêm sợ hãi cận thân công phạt. Nó ngón tay đâm một cái, dễ như trở bàn tay chính là đâm rách yêu vật lông tóc thậm chí lân giáp làn da. Ngụy Trung cũng nếm thử tính xuất ra ngũ giai pháp kiếm, có chút kích phát trên thân kiếm linh văn, quả nhiên dễ như trở bàn tay ở tại trên lưng vạch ra một đường vết rách. Yêu này dùng phòng ngự vẹn vẹn nhằm vào viễn trình linh pháp, đối với pháp khí những vật này, ứng đối tương đối có hạn. Đám người lại là căn cứ thi thể, phỏng đoán nó thân thể nhược điểm chỗ. Dần dần phát hiện vật này toàn thân trên dưới, trừ cái kia bốn chân phía trên lợi chảo hơi cứng rắn bên ngoài, thân thể những bộ vị khác đều tương đương phổ thông. Liền ngay cả kỳ cốt đầu cũng là mềm, lung tung một chen liền có thể biến hình. Đối phó vật này, nên lấy thực thể pháp khí công phạt làm chủ, linh pháp có thể dùng, nhưng là chỉ có thể nhằm vào lông tóc ít cái chán một bộ linh quang chiếu ảnh, rơi vào bốn người trước người, trên đó chính là yêu long hình thể. Chuột đất yêu long bốn chữ lớn đánh dấu trên đó. Phía dưới cơ thể bị vẽ khối phân chia, nội bộ có các loại đánh dấu. Bốn người không ngừng ở trên đó điền vào chỗ trống, bất quá nhiều lúc, một đầu hoàn toàn mới yêu long nhược điểm thậm chí ưu điểm đều bị mấy người thăm dò. Thậm chí còn căn cứ nhục thân nó tình huống, suy đoán ra được nó bộ phận tập tính. Tốt, vật này giao cho đội tiên phòng, để chi tiến một bước dò xét bổ sung chính là. Đinh Thiên Hữu đưa tay vẫy một cái, lần này chiếu ảnh tình báo chính là truyền đạt An Sa thành tu sĩ khác trong tay. Không quá nửa phút, Ngụy Trung liền gặp được một đội phi toa ở trong thành dâng lên, tiến về tình báo đánh dấu phương hướng. Ngụy Trung thần sắc nghi hoặc, thất giai tộc đàn, chúng ta không đi theo dò xét. Mấy người khẽ lắc đầu, Hồ Ứng Trung đuốt Ngụy Trung bả vai, giải đạo bạn yên tâm là được rồi, những người này đều là tại Sa Cương yêu vực thăm dò lão thủ. Lần này hành động không phải vì mặt khác, mà là vì tài. Cầm tới trực tiếp tình báo bọn hắn, ở sau đó chinh phạt quá trình bên trong sẽ chiếm cứ tình báo ưu thế, đủ để đem càng cao cấp hơn tài nguyên một phen giải thích. Ngụy Trung tài biết được những người này đại bộ phận đều đến từ An Thị tập đoàn chuyên nghiệp đoàn đội, chỉ có ba lượng người chính là Cửu Châu phía quan phương nhân sĩ, giám sát mấy người không được tình báo làm giả. Đây cũng là cùng ta chỗ trải qua tông môn tu sĩ nhất thống toàn cục có chỗ khác biệt. Ngụy Trung thần sắc, không nghĩ tới này Cửu Châu, đem bao bên ngoài loại tình thế này đều cho phát dương quang đại. Về phần chúng ta, thì là tại chủ lực công phạt thậm chí ứng đối địch đến thời điểm mới có thể hành động. Trừ cái đó ra, chúng ta có thể tu hành, cũng có thể xuống dưới trong thành trì giải buồn. An Sa Trần mặc dù tân lập, nhưng là các loại công trình giải trí không thể thiếu nói ý xa dần, Ngụy Trung xin miễn hai người mời, tìm trụ sở, chính là bắt đầu bản thân tu hành. Như vậy đi qua ba ngày, đội tiên phong quay lại, mang về các loại tình báo. Chuột đất yêu long đại khái phân bố, tộc đàn thực lực, thậm chí trong hầm mỏ bộ các loại khoáng sản. Chờ chút tình báo đều là rơi vào mấy người trong tay. Cương Nham, động này bên trong lại còn có vật này. Ngụy Trung cũng không hiểu rõ, hỏi thăm mới biết, loại này khoáng mạch chiết xuất qua đi cương kim, chính là luyện chế Cửu Châu trọng giáp nguyên vật liệu một trong. Nếu là số định mức đầy đủ, Cửu Châu nội bộ trọng giáp bộ đội số lượng còn có thể lại tăng bên trên một đoạn. Có cương nham, nói không chừng nội bộ còn sẽ có xích kim cương sa tồn tại mấy người ngôn ngữ, làm cho Ngụy Trung nhất cứ thế, đây chẳng phải là luyện chế Định Phong Châu chủ tại sao? Nghe được mấy người nói tới, nội bộ xích kim cương sa nói không chừng còn là bát giai cấp độ. Ngụy Trung nỗi lòng cũng có mấy phần sóng gió nổi lên. Làm rõ ràng trong đó tất cả tin tức, mấy người nhìn nhau gật đầu, đều là minh bạch, nơi đây khoáng mạch nhất định phải cầm xuống. Tương đạo mệnh lệnh tuyên bố xuống, trong thành công pháp đội ngũ cấp tốc tập kết. An Vũ Huyên bung tay áo ném ra ngoài một chiếc cỡ lớn linh trù, trên đó họng pháo mở rộng, linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thất giai pháp chu đại lượng tu sĩ đồng bộ rơi vào trên đó, rất nhiều phi toa đi theo hai bên, như là pháp chu hộ vệ. Lần hành động này, chúng ta An Vũ Huyên nhìn chung quanh Ngụy Trung ba người, đây chính là tại điểm tướng. Đinh Thiên Hữu xoa xoa bàn tay, tại hạ thể pháp đối với mấy cái này xuất sinh chiếm cứ ưu thế tự nhiên không có khả năng bắn mặt. Ngụy Trung thấy Hồ Ứng Trung dường như có chỗ chần chờ, cũng là khiêng ra tay phải, một đoàn lôi quang ở lòng bàn tay hiện hiện, phát ra tiếng nói vừa lúc tại hạ tại thể pháp phía trên cũng có thành tích. Nơi đây bần đạo cũng theo chư vị mà đi. Trông thấy Ngụy Trung trong tay nhảy nhót lôi quang, mấy phần thần sắc kinh ngạc, Đinh Thiên Hữu càng là vui mừng nồng đậm, tốt tốt tốt, xem ra giải đạo bạn thể pháp cường đại, dường như không thua bần đạo. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, hai người chúng ta nhất định phải luận bàn một hai. Thất giai luyện thể tại Cửu Châu bên trong thế nhưng là hàng hiếm, ngày bình thường Đinh Thiên Hữu vì kiểm nghiệm tự thân sở học, chỉ có thể tìm những cái kia yêu long. Đây là lần thứ nhất tại trong nhân tộc tìm tới nhục thân tới lực lượng ngang nhau tu sĩ. Ngụy Trung xấu hổ cười một tiếng, đó là tự nhiên. Mấy người giao lưu một hai, liền đem Hồ Ứng Trung lưu lại thủ thành, hai người khác tính cả Ngụy Trung nhất lên tham dự công phạt khoáng mạch sự tình. Chương 428, tế tự, 1, chương 428, tế tự, 1, may mắn mà có cái này Sa Cương yêu vực khoáng mạch, ta Cửu Châu mới lấy phát triển đến nay tiến lên trên đường, Đinh Thiên Hữu chậm rãi mà nói. Trước kia Cửu Châu, bởi vì tài nguyên có hạn, một khối linh thạch đều hận không thể bẻ thành hai nửa dùng. Cái kia trọng giáp đồ vật, cũng chỉ có thể phạm vi nhỏ luyện chế, dùng cho trong tộc thiên kiêu hộ đạo. Chỗ nào giống bây giờ, lợi dụng đại lượng trọng giáp tổ kiến tu sĩ bộ đội, thậm chí còn có thể bên ngoài bán dân gian thu hoạch tiền tài. Chính là bởi vì Sa Cương yêu vực giàu có tài nguyên, mới khiến cho toàn bộ Cửu Châu phát sinh biến hóa như thế. Ngụy Trung thấy phi toa hoa tiêu, bước đầu tiên đến khoáng mạch chỗ. Đại lượng nhân mã phân bố tại cỡ lớn linh chu đến trước đó, đã làm tốt công kích chuẩn bị. Người khoác trọng giáp Cửu Châu binh sĩ bọn họ trùng kích phía trước, phía sau mới là đi theo Cửu Châu dân gian thế lực chính là tản tu. Ngụy Trung bọn người vừa muốn khởi hành, một tiếng kêu to chính là khiến cho ba người mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Thất giá yêu long, ánh mắt trông về phía xa, thấy phương xa trong biển mây có một đầu đại điểu lượn vòng. Cái này, tựa hồ là ngoài trăm dặm đầu kia Thương Vũ Long, chạy thế nào tới nơi này? An Vũ Huyên thần sắc nghi hoặc, dường như trước mắt yêu long xuất hiện, có chút làm rối loạn đám người kế hoạch. Con rồng này không bằng giao cho An Tiên Tử. Khoáng mạch bên trong, giao cho ta cùng giải đạo hữu. Đinh Thiên Hữu hợp thời lời nói. Ba người liếc nhau, đều là tán đồng sau đó trùng ăn bài. Khống chế lấy lôi quang, Ngụy Trung cùng Đinh Thiên Hữu cùng một chỗ rơi vào trong quần mỏ. Mới vào hầm mỏ chỉ là một cái chỉ cho mấy người thông hành lỗ nhỏ, xâm nhập vài dặm đằng sau, chính là mở rộng là 3-4 trượng độ cao rộng to lớn hang động. Nhìn xem những cái kia trần trụi tại bên ngoài kim thiết khoáng thạch, Ngụy Trung thần sắc kinh ngạc. Nhưng là Đinh Thiên Hữu dường như tập mãi thành thói quen, cái này Sa Cương yêu vực địa hình kỳ lạ, như vậy trần trụi khoáng mạch cũng không tính thiếu. Bất quá đều là chút đê giai linh tài, chân chính bảo bối hay là nuốt ở bên trong. Nói đi đối phương đưa tay một đảo, Ngụy Trung lập tức nhìn thấy tầng dưới vàng óng ánh cương nham. Nó kim hoàng chi sắc, cùng hòn đá màu xám hỗn tạp tại chỗ này trong hầm mỏ. Bốn phía lập tức có binh sĩ xuống lại tới, dọc theo Đinh Thiên Hữu mở ra lỗ hổng tiến hành khai thác. Tiếp tục đi thôi, những này ngoại vi khoáng mạch tự có người xử lý. Làm hợp đạo tu sĩ, tự nhiên không có khả năng đem tinh lực lãng phí ở bực này phổ thông khoáng thạch phía trên. hai người dần dần xâm nhập, ven đường đều có Cửu Châu binh sĩ thân ảnh. Cho đến đi đến một cái châu Nga Ba, tranh đấu cùng tiếng hò giết liên miên không chỉ, nguyên lai khai thác bộ đội đã tiếp cận nhóm đầu tiên chuột đất yêu long. Đinh Thiên Hữu quan sát vài lần thì thào một câu, bọn hắn có thể xử lý, ta hai người tiếp tục đi tới. Ngụy Trung thần thức quét qua, đều là tứ ngũ giai yêu long mà thôi, không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Ngụy Trung một bên tiến lên, một bên nhìn xem hai bên khoáng thạch, linh cơ khẽ động, phất phất tay áo, một đám màu vàng bảy trùng từ nó trong tay áo bay ra. Chính là Ngụy Trung từ cái kia hợp đạo trong tay tịch thu được kim lân trùng. Bây giờ trùng này trải qua Ngụy Trung dưỡng dục, đã mở rộng đến trăm con số lượng, mà lại từng cái giáp lưng kim quang sáng chói, trạng thái tốt ghê gớm. Thiện tay vung lên, trăm con yêu trùng chính là rơi vào trong quần mỏ. Tề lực hai ba miếng, liền đem tầng ngoài kim thiết gặm ăn, lưu lại một cái lỗ nhỏ. Nhìn thấy Ngụy Trung tay này khu trùng chi thuật, vẻ kỳ dị tại Đinh Thiên Hữu trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, nghĩ không ra giải đạo hữu lại còn tinh thông khu trùng chi thuật. Chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Tại hạ những yêu trùng này lấy kim thiết làm thức ăn, không biết khả năng ở chỗ này dùng chút khoáng mạch dưỡng dục trùng này. Đinh Thiên Hữu tự nhiên gật đầu, đương nhiên có thể, không chỉ có như vậy, nếu là ở trong hầm mộ bộ gặp được một chút đồ tốt, người ta cũng có thể tự hành cầm lấy bộ phận, đây vốn chính là chúng ta làm hợp đạo tu sĩ một trong phúc lợi. Ngụy Trung không nghĩ tới Cửu Châu chính sách như vậy nhân tính hóa, thả đi kim lân trùng sau, Ngụy Trung khống chế nó đi theo chính mình tiến lên, ven đường đi săn. Cương nham gặm không có nhiều, kim lân trùng chính là có chút gặm ngán, đi theo tại Ngụy Trung sau lưng hai bên, tìm kiếm tiểu mới quan thạch. Đột nhiên hai người nghe thấy phía trước trong hầm mộ bộ có tiếng gào thét trầm thấp, một đầu to lớn chuột đất yêu long từ trong bóng ma đi ra. Thân hình cao lớn, so với cái kia ngũ giai yêu long chừng gấp 3-4 lần khác biệt. Ngụy Trung cảm thụ được hơi thở đối phương, chính là lục giai hậu kỳ cấp độ, dường như khoảng cách thất giai không tính xa xôi. Lục giai, tài liệu không tệ, giải đạo hữu xuất thủ cẩn thận chút, đừng lập tức đánh chết. Sa cương yêu vực bên trong, trừ cái này giàu có khoáng mạch, một phần khác tài nguyên chính là những này ẩn chứa có long huyết các loại yêu thú. Nó thể phách chính là luyện chế các loại pháp khí nguyên liệu, cũng là chế tác linh năng tháp chủ tài một trong. Yêu đan càng là có thể làm thuốc, có thể là luyện chế chân quý linh đan. Thân thể từng cái bộ vị đều sẽ bị Cửu Châu cái kia cực kỳ thành thục dây chuyền sản xuất, phân phối rõ ràng. Chỉ là trước mắt đầu này lục giai yêu long, giá trị cũng đủ để chống đỡ lên một điều nhỏ đề dài khoáng mạch. Đinh Thiên Hữu vừa dứt lời, cả người tề thân bay ra. Ngụy Trung thấy một đoàn cương khí kim màu vàng nóng từ nó thể nội kích phát, nó vốn là to con thân hình lại lần nữa tăng lớn, cả người đơn giản liền như là một ngọn núi nhỏ, so cái kia yêu long còn muốn lớn hơn mấy phần. Đưa tay một chảo, yêu long gầm thét, trên thân lông dựng lên, phía dưới lân giáp cũng lẫn nhau tổ hợp, trong nháy mắt ngay tại bên ngoài thân tạo thành một bộ dữ tợn thú giáp. Trên đó yêu lực nồng náo, thẩm thấu ra một cỗ chân như bôi dầu cảm nhận. Nhìn thấy cảnh này, Đinh Thiên Hữu trong tay động tác nhưng không có trì trệ mảy may. Cương khí kim màu vàng nóng bao vây lấy bàn tay, liền lấy thế sét đánh không kịp bưng thai chộp tới yêu long cái cổ. Vốn nên bị chi lập tức cầm ở lòng bàn tay, thế nhưng là tầng kia thú giáp như là sóng nước tầng tầng gấp gấp cướp động thời điểm, yêu long tựa như là biến thành một đầu trượt không sờ chạm cá trạch. Trong lúc nhất thời tránh thoát Đinh Thiên Hữu bắt, quả thật như An Tiên Tử lời nói, yêu này rồng chân trượt rất. Mắt thấy nó liền muốn lại lần nữa lui về động quật chỗ sâu, Ngụy Trung đưa tay ném đi, một đầu bóng roi chính là bị Ngụy Trung ném ra ngoài. Nó trên không trung một cái chuyển động, liền đem cái kia yêu long buộc chặt ở bên trong. Vô luận người sau bên ngoài thân thú giáp như thế nào hoạt động, đều không thể từ Diễn Thiên Tiên phía dưới thoát ly mảy may. Tấn cấp hợp đạo, Ngụy Trung tăng lên không gần như chỉ ở tu vi phía trên, đối với các loại thất giai pháp bảo, cũng có thể trên diện rộng tăng thêm nó uy năng. Giống như Ngụy Trung trong tay Diễn Thiên Tiên, làm từ ma tộc Di Thiên trong tay tịch thu được trí bảo. Nó mang theo thuộc tính không gian, bản thân liền là có thể làm hàng ngàn tiểu thế giới ở giữa không gian thông đạo tồn tại. Dùng cái này giam cầm cái này khu một đầu lục giai yêu long tự nhiên không nói chơi. Bảo bối tốt. Ngụy Trung tiện tay kéo một phát, Diễn Tiên Tiên lập tức rút ngắn, đem cái kia dãy rùa không ngừng yêu long kéo xuống Ngụy Trung hai người trước mặt, tại mặt đất lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Mắt thấy yêu long rơi xuống trước người, Linh Thiên Hữu từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu cùng loại với tỏa giáp bên trong sự tình kỳ dị vật. Rồi ra hai tay đem tung ra, Ngụy Trung tài phát hiện bộ này điều khắc áo giáp phía trên có mấy cây dọa người mũi nhọn. Đinh Thiên Hữu nhấc chân giảm cầm yêu long dãy rùa thân hình, đem từng cây thứ châm đâm vào yêu long thể nội. Thứ chi, ngực bụng, cái cổ, đầu lâu. Chương 428, tế tự 2, chương 428, tế tự 2, che kín các vị trí cơ thể thời điểm, cả phó áo giáp cũng triệt để khoác ở chuột đất yêu long trên thân. Pháp lực rót vào, Đinh Thiên Hữu trong miệng vang lên vài tiếng không hiểu nỉ non, ngón tay di động, tỏa giáp phía trên phủ văn tùy theo sáng lên. Nương theo lấy linh quang ẩm vàng chớp động, cái kia yêu long phát ra một tiếng to lớn không cam lòng gầm thét. Theo sau chính là hữu khí vô lực sủi lơ trên mặt đất. Giải đạo hữu có thể đem pháp bảo rời đi. Ngụy Trung ban tín bán nghi thu hồi Diễn Thiên Tiên, quả nhiên nhìn thấy cái kia yêu long giống như vật chết bình thường sủi lơ trên mặt đất. Đánh giá bộ kia kỳ dị áo giáp, Ngụy Trung thần thức tràn ngập, lướt qua tỏa giáp mặt ngoài, xâm nhập yêu long thể nội. Thấy từng cây kia thứ châm kéo dài, đâm vào yêu long thân thể từng cái bộ vị. Nó nở rộ màu xanh lá hào quang, dường như thả ra một loại tê liệt độc tố, đã cách trở yêu long thể nội yêu lực vận chuyển, làm cho cả người yêu lực đều bị ngăn cách, không cách nào vận chuyển tự thông, cấu thành yêu pháp. Đồng thời liên thông ngoại bộ áo giáp triệt để khóa cứng yêu long độc thân, ngăn chặn nó dễ rủa xê dịch khả năng. Cực kỳ tinh diệu pháp bảo. Ha ha, chút tài mọn, cái đồ chơi này nhiều lắm là giam cầm đầu này xúc vật 2-3 canh giờ, đằng sau nương theo lấy mỹ la độc tố trôi qua, nó cũng liền có tránh thoát khả năng. Hai người lời nói thời điểm, sau lưng đội ngũ đã thôi động đến phụ cận. Đinh Thiên Hữu nói một tiếng, tự có không ít binh sĩ tiến lên, đem đầu này bị giam cầm yêu long đưa ra, trên Linh Chu có càng thích hợp giam giữ những yêu này rồng địa phương. Ngụy Trung hai người tiếp tục tiến lên, trên đường lần lượt gặp được ngũ lục giai yêu long không ít. Bắt trước làm theo, đem yêu này long sinh cầm, đưa vào hầm mộ bên ngoài. Nơi này chủng xử lý yêu long chi pháp, Ngụy Trung pha không thể đứng. Ngày bình thường, một đạo linh pháp, long huyết văng khắp nơi, bọn gia hỏa này đều muốn khử hối trừ hỗn tạp, hóa thành Ngụy Trung trong lò đang dược. Chỗ nào giống trước mắt như vậy từng cái bắt sống, Đinh Thiên Hữu thậm chí một đầu ngũ giai yêu long đều không nỡ giết. Kiếm lời là ra, kiếm lời là ra. Chuyến này để giải đạo hữu cùng đi theo là đối đầu. Ngụy Trung trong tay diễn thiên tiên, không hề nghi ngờ chính là giam cầm những yêu này rồng lợi khí, vô luận là cỡ nào trượt tay yêu long, tại Ngụy Trung bóng roi phía dưới, đều không tránh thoát khả năng. Mà Đinh Thiên Hữu làm thất giai luyện thể sĩ, thủ đoạn thô bạo, thường xuyên không cẩn thận, liền đem yêu long nghiền chết. Những cái kia đi theo mà đến luyện hư tu sĩ, cũng là thủ đoạn có hạn, khó mà đem bắt được. Hiệu suất so với Ngụy Trung diễn thiên tiên kém hơn không chỉ một bậc. Ha ha, lần này ra ngoài, lại là hơn mấy trăm linh thạch cực phẩm nhập trướng. Ngụy Trung linh thạch không thiếu, ngược lại là đối với cái này không có bao nhiêu hứng phấn, thế là hướng Đinh Thiên Hữu nghe ngóng, những này công tích có thể hay không đổi thành vật khác. Ngụy Trung cần thiết chính là phụ trợ tu hành linh vật, linh đan các loại linh dược vật, gia tốc tu hành, cùng khí vận chi lực hấp thu chi pháp. Linh đan đồ vật, ta Cửu Châu bên trong ngược lại là hữu hàng, bất quá cao giai đan dược, chỉ dựa vào giải đạo hữu trước đây công tích, hẳn là có thể thay đổi mấy cái. Về phân khí vận chi lực, thứ này nghe ngược lại là mơ hồ. Bất quá nghe nói ta Cửu Châu nội bộ đã đang tiến hành cùng loại nghiên cứu, sau đó giải đạo hữu có thể hướng Mẫn đạo hữu hỏi thăm một chút. Mẫn Lai Khanh, đối phương quả thật là Cửu Châu nội bộ phụ trách nghiên cứu thiên tài, mặc kệ cái gì đều tránh không khỏi đối phương. Ngụy Trung trong lòng có chút hứa lập kế hoạch, mặt khác thất tinh huyền sinh đan luyện chế chuẩn bị cũng nên đưa vào danh sách quan trọng, còn thiếu khuyết mấy vị linh tài suy tư thanh âm. Hai người tràn vào một chỗ hướng phía dưới động vật, lập tức đi tới một mảnh lạ lẫm động vật. Nơi đây hầm mỏ lớn nhỏ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là bốn phía lại là hiện đầy màu xanh thẳm óng ánh thạch. Đinh Thiên Hữu thần sắc nghiêm lại, giải đạo hữu coi chừng, chúng ta hẳn là đi tới thất gia yêu long xảo huyệt chỗ. Ngụy Trung hồi thần, kỳ quái, yêu long tộc đàn đều bị chúng ta thu thập đến loại tình trạng này, vì sao ngay cả thất gia yêu long bóng dáng đều không có nhìn thấy? Đinh Thiên Hữu cũng là bình thường nghi hoặc, hai người liếc nhau, hướng phía mình quang thông đạo coi chừng tiến lên. Đùng. Ngụy Trung nhìn về phía lòng bàn chân, dùng mũi chân đẩy ra bùn đất, thấy chính là một loại nào đó không biết tên sừng thú. Dọc theo bốn phía tìm kiếm, mới phát hiện nơi đây đơn giản như là một chỗ bãi chôn xương. Tầng đất dưới mặt đá đều là bạch cốt âm u có xương cốt trắng kiện, dường như chính là chuột đất này yêu long xương cốt. Có chút xương cốt dài nhỏ, phản phất bắt nguồn từ một loại nào đó phi cầm. Tiện tay bóp nát một thành bộ xương, Đinh Thiên Hữu nghi hoặc phát sinh, chủ tế. Ngụy Trung nghi hoặc thời điểm, Đinh Thiên Hữu đã là giải thích. Tại sao cương yêu vực một ít yêu long trong bộ lạc, duy chỉ có tên là đồ đẳng chủ tế tự đặc thù truyền thống, tên gọi tắt chủ tế. Chính là hiến tế các loại vốn thuộc yêu long thậm chí mặt khác yêu long cỡ lớn tế tự. Từ Cửu Châu thu hoạch các loại tư liệu ghi chép, loại phương pháp này, yêu long thủ lĩnh có xác suất từ đồ đẳng trụ bên trong thu hoạch lực lượng càng cường đại hơn, tăng cường tự thân huyết mạch tăng cao tu vi. Còn có thể có loại đường tắt này. Hồi tưởng lại toàn bộ yêu giới yêu vật đều bị long huyết thẩm thấu, Ngụy Trung dường như cũng không phải không có khả năng lý giải. Đạo hưu coi chừng, xuất sinh kia chỉ sợ cũng tại chỗ này hầm mộ chỗ sâu. Ngụy Trung gật gật đầu. Nơi này hoàn cảnh đặc thù, Ngụy Trung cường đại thần thức đều bị áp chế lợi hại, chỉ có thể duy trì quanh người mấy trượng phạm vi, rút lại ngàn vạn lần không chỉ. Ngụy Trung tứ hướng nhìn chung quanh, là bởi vì những này phát ra huỳnh quang tảng đá, hay là nơi đây hầm mộ đặc thù trận thế. Một bộ áo giáp bị Ngụy Trung mặc trên người, nó lôi quang tràn ngập, chính là thất giai trung phẩm pháp bảo vô cực lôi độc trụ. Chu Thiên Lôi công cùng ngũ hành trúc đạo kinh đồng bộ vận chuyển, lôi nguyên cùng pháp lực tại Ngụy Trung thể nội đồng thời điều động. Hấp thu hai cố lực lượng, vô cực lôi động trụ phía trên lôi quang trở lên, đạo đạo phù văn huyền diệu hiện hiện, trong đó lôi điện chớp động, nhìn kỹ mà đi, đúng là do thuần túy lôi điện tạo thành phù văn. Nhìn thấy Ngụy Trung cảnh tượng này, Linh Thiên Hữu thần sắc kinh ngạc đồng thời, cũng minh bạch Ngụy Trung đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hai người coi chừng tiến lên, bất quá tiến lên mấy trăm trượng cũng không từng nghe đến mảy may dị thường. Đừng nói yêu long, liền ngay cả một cái quỷ anh tử đều không có nhìn thấy. Trong mắt nếu có chần chờ, hai người một cái chống ngặt, bỗng nhiên thấy nội bộ sáng rực hào phóng. Động vật đỉnh phóng xuống một đạo lóa mắt tia sáng, tại cái này mở tối trong huyệt động lộ ra không gì sánh được trước mắt. Ngụy Trung song nhãn nheo lại, nhìn chăm chú phía trước, lập tức gặp được một bộ cực kỳ cổ quái cảnh tượng. Một tôn đài cao tọa lạc trong đó, tứ tán xuống, đều là từng tầng bạch cốt. Chỉ có trên đài, có một cây che kín phủ văn xanh đỏ cột đá đứng sừng sững. Nếu là như vậy, Ngụy Trung trong mắt cũng sẽ không có chút kinh hãi. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp xanh đỏ đồ đằng trụ phía dưới, dính lấy một đạo thân hình bản mèo cục thịt. Từ nó thân thể đặc thù, Ngụy Trung trước mặt có thể phân biệt, chính là chuột đất yêu long, khí tức sâu thẳm, chính là thứ bảy giai thủ lĩnh. Nhưng là cảnh tượng trước mắt là chuyện gì xảy ra, hẳn là yêu này rồng tế tự, đem chính mình cũng cho hiến tế. Hô hô thở dốc thanh âm từ cái kia cục thịt phía trên phát ra, yêu này rồng lại còn sống. Ngụy Trung nhìn thoáng qua Đinh Thiên Hữu đối phương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dường như chưa từng liệu thấy vậy chủng cảnh tượng. Quỷ dị như vậy một màn, trong nháy mắt làm cho hai người dừng bước. Có trời mới biết cái này tế tự kết thúc không có, có thể hay không đem phe mình hai người kéo vào trong đó. Chương 429, cá hình sinh sen, 1, chương 429, cá hình sinh sen, 1, cái này tế tự làm sao lại biến thành loại bộ dáng này? Đinh Thiên Hữu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Ngụy Trung cũng giống như thế. Đường cũ trở về bắt một đầu địa giới yêu long ném tới trên tế đàn, người sau bốn chân loạn đạn, cũng không có bị đồ đẳng trụ hấp thu dấu hiệu. xem ra tế tự đã kết thúc. Hai người liếc nhau song song tiến lên, đánh giá đồ đẳng trụ cùng trụ dưới của thịt. Miễn cưỡng còn có thể từ nó hình thể phía trên phân biệt ra được chuột đất yêu long bóng dáng. Cây cột này tựa như là đính vào yêu long ngực bụng vị trí. Ngụy Trung thần thức kéo dài, cưỡng ép xuyên thấu yêu long thể nội yêu lực phong tỏa gặp được trong đó cảnh tượng. Yêu long đại bộ phận nội tạng đều biến mất không thấy, bị căn này đồ đẳng trụ một mực chiếm cứ. Đồ đằng này trụ ngược lại thành đối phương dựa vào cầu sinh một bộ phận, tiếp tục người sau sinh mệnh. Ký sinh. Ngụy Trung cũng nói không rõ đây là yêu long ký sinh đồ đằng trụ, hay là đồ đằng trụ ký sinh yêu long. Bị trói buộc thân hình yêu long cảm ứng được hai người tới đến, có chỗ dây ruộng, nhưng là bị đồ đằng trụ một mực giam cầm ở đây, căn bản không có ứng đối năng lực. Ngụy Trung trên tầm mắt rời, nhìn thấy trên cây cột lộ ra ngoài lít nha lít nhít phù văn. Nó không thuộc về Ngụy Trung đã thấy bất luận cái gì phù văn hệ thống, cùng trên pháp khí linh văn hay là thuật pháp linh văn đều là tương bác. Độc lập phù văn hệ thống, hay là nói đến từ ở thượng giới. Hai người dò xét một phen, xác nhận nơi đây không có rõ ràng nguy hiểm, chính là chuẩn bị đem yêu này rồng chính là đồ đẳng trụ cùng một chỗ di chuyển ra ngoài. Thế nhưng là đảm nhiệm đến đinh thiên hữu như thế nào dùng lực, đều không thể xê dịch đồ đẳng này trụ mảy may. Ngụy Trung tứ bên dưới điều tra, mới phát hiện cây cột này đã cùng toàn bộ lòng đất khoáng mạch nối liền với nhau. Muốn đem rút ra, giống như là đem toàn bộ khoáng mạch xê dịch. Ẩn chứa trong đó có đại lượng linh tài cùng giàu có linh khí đồ vật, tuyệt không phải nhân lực có thể đạt tới. Hợp đạo vĩ lực có thể tùy tiện cử động mảng lớn lục địa không giả, nhưng là đối với loại linh khí này dư giả, lại tất cả đều là cao giai linh quán vị trí lại là không có cách nào. Ngụy Trung lấy ra trợ kỳ, tại hạ có một kế có thể nhiễu loạn nơi đây địa mạch, giảm bất đồ này đẳng trụ mang theo địa thế. Ngụy Trung trong tay chính là che linh càn khôn trận, ba chi chủ trận kỳ che linh càn khôn trận nắm thất giai linh mạch thượng phẩm chính là khoáng mạch đều không có vấn đề. Đối với chỗ này thực hiện ảnh hưởng tự nhiên không nói chơi. Đinh Thiên Hữu nghe vậy cân nhắc liên tục, hay là lựa chọn cự tuyệt. Chúng ta đã thăm dò hoàn tất, bẩm lên Cửu Châu liền tốt, lại là không cần vẽ rắn thêm chân. Chuyện chuyên nghiệp tự nhiên có người chuyên nghiệp tới làm, Cửu Châu công phạt xa cương yêu vực đến cực điểm, gặp phải đột phát tình huống không ít, tự có một bộ phương án đường nối. Ngụy Trung bọn người tùy tiện hành động, ngược lại sẽ để nơi đây trở nên càng ngày càng hỏng bét. Đinh Thiên Hữu nắm nuốt trong ngực một đạo la bàn, trên đó phủ văn nhốn nháo, một đạo tin tức lập tức thoát ra, đi vào nhất là tới gần nơi đây linh năng thành thị. Rơi cắt thành linh năng trong tháp, một tu sĩ mở to mắt, nhìn về phía trước mắt đưa tin, đưa tay điểm một cái phát hiện chính mình căn bản không có quyền hạn xem xét, mà hóa tin tức, xem ra cái này xa cương yêu vực bên trong lại phát hiện đồ vật ghê gớm. Đưa tay vỗ, đạo tin tức này lại lần nữa trở lại do Cửu Châu cấu trúc to lớn linh năng trong mạng lưới, truyền đạt đến hoạch tâm địa vực. Song tinh trong tháp, một đầu đỉnh tái nhợt tóc lao giả nhìn về phía mảnh kính bên trong cái kia không ngừng du động huyết đục hạt, trong mắt có một tia ngưng trọng. Đột nhiên, tùy thân thiết bị sáng lên một trận linh quang, nó mở ra dò xét, nghi hoặc lên tiếng, đồ đằng chủ cùng yêu long dung hợp ở cùng nhau. Dần dần kinh hỉ thần sắc từ trong mắt của nó hiện hiện. Đột nhiên ngẩng đầu, toàn bộ đại điện cảnh tượng đều rơi vào trong mắt của nó. Chỉ gặp trong điện bốn phía trên vách tường có to to nhỏ nhỏ trong suốt tủ kính, trong đó bài bố chính là muôn hình muôn vẻ đồ đằng trụ. Có toàn thân xanh đậm, bị dây leo bao khỏa, có đỏ rực như lửa, tàn mát ra trận trận sóng nhiệt. Nơi này đồ đằng trụ chính là Cửu Châu chinh phạt nhiều năm, chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm. Cộng sinh 10 phần hiếm thấy, đích thật là không sai nghiên cứu vật liệu. Lưu lại lời ấy, một chiếc phi thuyền lập tức xuất hiện tại song tinh tháp trên không. Trong động quật, cái kia yêu long không có uy hiếp, Ngụy Trung cũng không có lại để ý tới người sau, mà là dọc theo trong động quật vết tường, bốn phía đào móc. Đào ra màu xanh sắc nham thạch, tại nội bộ nhìn thấy nham thạch màu đen cùng màu vàng khoáng vật tổ hợp thể. Lợi dụng pháp kiếm tức đoạt tiếp theo điểm, Ngụy Trung thoáng kiểm tra thực hư, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, quả thật là xích kim cương cát, bất quá vẹn vẹn thất giai. Ngẩng đầu nhìn về phía lớn như vậy động quật, Ngụy Trung ti không chút nghi ngờ, nơi này còn có bát giai xích kim cương cát tồn tại. Vung tay áo chỉ huy kim lân trùng gặm ăn tầng ngoài khoáng thạch, nó hấp thu trong đó linh xà, từng tầng mảnh đá rơi xuống đất, phủ kín mặt đất một tầng. Thế nhưng là không biết có phải hay không kim lân trùng phẩm giai quá thấp nguyên nhân, vẹn vẹn gặm ăn một mảnh nhỏ chính là toàn bộ trở về Ngụy Trung trong tay, tiến nhập ngủ say. Ăn nhiều, đảm nhiệm đến Ngụy Trung như thế nào gậy, người sau đều không có phản ứng, Ngụy Trung đem thu hồi tùy thân trong đạo phủ, chỉ dựa vào tự thân cường hành thể phách lợi dụng pháp khí tiến hành đào móc. Đinh Thiên Hữu một bên hiệp trợ, hai người bỏ ra mấy canh giờ rốt cục đem chỗ này động quật đào tầng tiếp theo, cũng thuận trong đó khoáng thạch đi tuyến, tìm được bát giai khoáng thạch chỗ. Bang, Ngụy Trung đem pháp kiếm cắm vào trong đó, kỹ càng nham khoáng lập tức đem chi pháp kiếm bắn bay. Quá cứng. Trước mắt kim sa nhan sắc lộng lẫy, cũng không phải là phàm phẩm, chính là chân chính bát giai xích kim cương cát. Thế nhưng là Ngụy Trung còn đánh giá thấp loại bảo bối này thu hoạch độ khó. Tu vi không đủ, liền liền đem chi từ trong hầm mỏ khai quật ra bản sự đều không có. Suy tư đối sách thời điểm, Ngụy Trung bỗng nhiên nghĩ đến liệt không cái kia đủ để xé rách hư không lợi trảo, có lẽ đối với nơi này khoáng mạch có kỳ hiệu. Đang lúc muốn thực hành thời điểm, Đinh Thiên Hữu một tiếng kêu gọi đem Ngụy Trung lực chú ý kéo chạy. Giải đạo hữu, ngươi nhìn, đây là cái gì? Ngụy Trung nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đoàn giọt nước màu vàng trôi nổi tại trong nham thạch. Nó cùng bốn phía khoáng thạch cách xa nhau, tựa như hai loại cấp độ vật phẩm. Phẩm giai bất quá thất giai, nhưng là kim hành chi khí lại hết sức tinh thuần. Ngụy Trung hai mắt ngưng lại, tại tùy thân trong nhẫn chứa vật lật ra thất tinh huyền sinh đan đan vương. Tìm tới kim hành tử đan một tờ kia, tìm được trong đó linh vật, tiến hành so sánh, cuối cùng đã định vật này chính là trong đó ghi lại có thể dùng cho luyện chế kim hành tử đan chủ linh vật, kim linh tinh dịch. Mặc dù nó phẩm giai vẹn vẹn chỉ có thất giai, còn không bằng một bên xích kim cương cát, nhưng là nó kim hành đặc tính chi thuần túy, nhưng còn xa không phải xích kim cương cát có thể so sánh, cho nên mới có thể làm luyện chế tử đan nguyên liệu. Kim Linh Tiên Dịch Ngụy Trung đem giới thiệu tại Đinh Thiên Hữu, ẩn nấp nó nhưng làm bảo đan nguyên liệu tin tức. Người sau từng nghe nói sau, nhìn thấy Ngụy Trung hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ, liền cười nói, đạo hữu nếu là ưa thích trực tiếp lấy đi liền tốt, nơi đây khoáng mạch to lớn, không phải chỉ một lần này. Đa tạ Đinh đạo hữu. Ngụy Trung đem thu thập mà lên, trong lòng khó nén hưng phấn. Chương 429, cá hình sinh sen 2, chương 429, cá hình sinh sen 2, trước mắt Thất Tinh Huyền Sinh đan luyện chế cần có chủ tài Ngụy Trung đã tìm được kim loại, một chút, hỏa trúc cùng thổ trúc. Mới vào luyện hư, liền thu thập được 4 loại, chỉ còn lại có cuối cùng 3 loại. Chọn cơ tìm được thủy trúc linh vật, nếu có khả năng lại tìm đến Thái Dương chân tinh cùng Thái Âm ánh trăng, đỉnh phối Thất Tinh Huyền Sinh đan, chính là tới tay, tấn thăng đại thừa không có gì lo lắng. Ngụy Trung hưng phấn thời điểm, Đinh Thiên Hữu tại trong hầm mộ dọc theo đường tra tìm, quả nhiên lại là tìm một đoàn kim linh tiên dịch. Nói đến, như vậy thuộc tính thuần túy đồ vật, ta Cửu Châu từ trước cũng phát hiện không ít, trong đó đạt tới thất giai phẩm giai liền có mấy loại. Giải đạo hữu nếu là cảm thấy hứng thú, ngược lại là có thể vận dụng lần này công lao đổi lấy một hai linh vật. Ngụy Trung nghe vậy ngẩng đầu, đa tạ Đinh đạo hữu nhắc nhở. Hai người lời nói giao lưu, tiện thể khai quật hầm mộ. Bất quá nhiều lúc, ngoại bộ Cửu Châu đội ngũ chính là đã dọn dẹp trong hầm mộ tất cả yêu long tộc đàn. Đến chỗ này, tham dự vào chính thức đào móc trong công việc. Ngụy Trung hai người y theo quy định, lập hạng ngạch hàng lậu, chính là cứ vậy rời đi nơi đây. Đi vào hầm mộ bên ngoài, An Vũ Huyên đứng trước tại chủ đỉnh, một bộ tóc dài phất phới, ngước mắt nhìn về phía phương xa quay cuồng đám mây. Cảm ứng được Ngụy Trung hai người khí tức quay đầu, thấy cả hai phi thân tới gần. An tiên tử, xuất sinh kia có thể có xuất thủ tập kích quấy rối. Người sau nhẹ lay động đầu lâu, cũng không xuất thủ, bất quá một mực tại bốn phía xoay quanh. Coi như ta xuất thủ xua đuổi, người sau cũng là tập tốc trốn chạy, căn bản không cho ta giao thủ cơ hội. Ngụy Trung thuận nó ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy đám mây quay cuồng bên trong có một vệt ngân quang hiện hiện, chính là cái kia Thương Vũ Long. Đợi chút nữa Cửu Châu nhân viên nghiên cứu sắp đến, như vậy thất giai yêu long xoay quanh ở bên ngoài, có thể có không ít hai hoàng ẩm. Còn phải xử lý một hai. Ngụy Trung chính muốn chủ động xin đi giết giặc, lấy chi góp nhặt công văn, không ngờ An Vũ Huyên đã làm ở miệng, nếu hai vị đã trở về, liền thay tại hạ chồng coi linh chu này cùng hầm mỏ, thiếp thân đi một lát sẽ trở lại. Nói đi, căn bản không có cho hai người lưu lại từ chối cơ hội, trực tiếp xẹt qua một đạo lưu quang màu xanh, đột hướng nơi xa yêu long chỗ. Ngụy Trung cảm ứng người sau tiêu tán mà ra uy thế, có một phần ngưng trọng. An tiên tử thế nhưng là nhân vật không tầm thường, một thân hợp đạo trùng kỳ linh tu vi, còn có thể nhận Cửu Châu nội bộ đặc chất linh giáp gia trì, tuy nói không đạt được hợp đạo hậu kỳ cấp độ, nhưng cũng đủ để thêm vào năm thành chiến lực. Đối phó đầu này yêu long dư xài. Quả nhiên, không hơn trăm hơi thở thời gian, cái kia Thương Vũ Long chính là liên tục kêu to, thanh âm thê lương, hiển nhiên gặp đả kích nghiêm trọng. Bất quá nhiều lúc, An Vũ Huyên quay lại, trong tay nó chỉ bóp một túm yêu cầm lông vũ. Thiện tay đem ném vào linh chu, tự có chuyên viên tiến hành xử lý. Đáng tiếc, cái kia yêu long độn tốc quá nhanh, vừa vào hạ phòng, chính là đào vong yêu vực chỗ sâu, dù cho ta cũng không dám xâm nhập truy kích. Sa cương yêu vực, vẹn vẹn bị Cửu Châu công phạt xuống tới hơn phân nửa, mà cũng không phải là Cửu Châu đất phần trăm. Tùy tiện xâm nhập, rất có thể chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể khu ra chính là vô cùng tốt, dù sao cái này Sa cương yêu vực, hay là những yêu này rồng địa bàn hai người trở lại linh chu, thay nhau tuần sát bốn phía thậm chí trong quan mỏ, bảo đảm khai thác công tác thuận lợi tiến hành. An Vũ Huyên đã từng xâm nhập trong hầm mỏ bộ, gặp được cái kia cùng đồ đẳng trụ cộng sinh yêu long tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như vậy chờ đợi mấy ngày thời gian, một chiếc linh chu xuất hiện ở chân trời, nó kích cỡ cũng không tính lớn, ngoại giới phòng ngự linh quang lại là kỹ càng. Lại Ngụy Trung một chút nhìn ra, thuyền này phẩm giai không địch lại, đồng dạng cũng là thất giai tiêu chuẩn. Linh chu tới gần, thứ bên trên rơi xuống tu sĩ mấy tên. Người dẫn đầu chính là Mẫn Lai Khanh, nhìn thấy nó khuôn mặt, Ngụy Trung thần sắc ngoài ý muốn, lại là bản thể. Nó diện mạo 10 phần lão thành, so sánh Ngụy Trung ấn tượng bên trong Mẫn Lai Khanh không hề nghi ngờ giả lên không ít. Một đầu tóc mới tiêu càng thêm cho thấy tâm thần tiêu hao chi kịch liệt. Ánh mắt lui về phía sau, nhìn thấy sau người nó đáng người. Hợp đạo một người, luyện hư 5 người, đội hộ vệ này ngũ thật coi xa hoa. Mẫn huynh, Cát huynh. Đinh Thiên Hữu cùng An Vũ Huyên đã là hết sức quen thuộc tiến lên chào hỏi. Ngụy Trung cũng đi theo tiến lên, hướng về Mẫn Lai Khanh chắp tay một cái. Người sau đáp lễ, chính là tại mấy người dẫn dắt phía dưới xâm nhập chỗ kia hầm mộ chỗ sâu. Nhìn thấy cùng đồ đằng trụ cộng sinh yêu long, nó thần sắc kích động, lập tức lui bốn phía khai quật khoáng mạch đội ngũ, cũng đem nơi đây bao bọc vây quanh. Các loại dụng cụ thiết bị bị bài bố mà ra, không quá nửa phút, một chỗ lâm thời căn cứ nghiên cứu ở đây thành lập. Lui ngoại nhân, Ngụy Trung bọn người đành phải rời đi, ở ngoại vi tuần sát. Ngụy Trung một bên tu hành, một bên hướng Cửu Châu nội bộ tìm kiếm chính mình cần thiết đồ vật. Thế nhưng là đợi thật lâu cũng chưa từng có trả lời tin tức. Như vậy chờ đợi đã lâu, một đạo tin tức đống nhiên chuyển đến Ngụy Trung bên hai. Ngụy Trung gặp qua sau, mang trong lòng nghi hoặc xuống đến khoáng mạch bên trong, ở chỗ này nhìn thấy bận rộn Mẫn Lai Khanh. Người sau nghe nói Ngụy Trung tiếng bước chân, dừng lại trong tay làm việc, khẽ ngẩng đầu, nghe nói đạo hữu đang tìm kiếm khí vận chi thuật. Ngụy Trung gật đầu, Mẫn đạo hữu có thể có tin tức. Người sau không có trả lời, mà là đi hướng cách đó không xa tòa tế đằng kia, chỉ vào trên đó đồ đằng trụ chính là nói ra, cái này là đạo bạn chỗ tìm kiếm khí vận thuật. Ngụy Trung nhìn xem cái kia yêu, khí cộng sinh quỷ dị một màn, nghi hoặc lên tiếng, cái này, giải đạo hữu cho là đồ đằng này trụ là cái gì? Ngụy Trung đã từng gặp qua không ít yêu tộc bên trong đồ đằng trụ, đối với cái này có nhất định nghiên cứu, một loại nào đó thiên đạo lực lượng gánh chịu đồ vật, yêu long huyết mạch đầu nguồn chiếu ảnh bởi vì liên quan đến bộ phận điệu tiên chi đạo, Ngụy Trung lý giải có thể nói là khá đặc thù, liền ngay cả Mẫn Lai Khanh từng nghe nói sau cũng là lâm vào trong chớp mắt suy tư. đạo hữu kiến giải ngược lại là muốn so ta Cửu Châu nội bộ thật nhiều người cao hơn không ít. Mẫn Lai Khanh đi đến đồ đàm trụ, ngón tay vướt ve trên đó đường vân, thứ này hoàn toàn chính xác đặc thù đến cực điểm, chỉ là tính chất chi cứng rắn liền viễn siêu chúng ta thấy, mà lại ẩn sinh phương thức không rõ, ta từng nếm thử nhân tạo đồ đàm trụ, lấy chi cấu trúc ta Cửu Châu đồ đàng. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại, chỉ nghiên cứu ra linh năng tháp loại này lên hay không lên, xuống không được đồ vật. Mẫn đạo hữu quá khiêm tốn, linh năng tháp loại này tạo vật, tại ta vị trí tiên đạo thế giới đều là gần như thần tích sự vật bình thường, tuyệt không phải đạo hữu lời nói dễ dàng như vậy. Một hạng nghiên cứu, trợ giúp Cửu Châu đa ra bao nhiêu vị hóa thần, luyện hư thậm chí hợp đạo tu sĩ, đơn giản chính là Cửu Châu gần ngàn năm quật khởi tăng cơ. Trung quy là hạn chế quá lớn, như là vây ở trong lồng chim chóc Mẫn Lai Khanh tiếp nối lắc đầu. Ngón tay hướng tới gần yêu long thân thể cái kia một mảnh đồ đằng, ta gặp qua đồ đằng trụ vô số, dễ này đại bộ phận đều cũng không quá lớn dị thường, chỉ có cái này bị yêu long da thịt che đậy một khối, có chút dị thường. Cùng đạo hữu lời nói khí vận chi lực có chỗ liên quan trở lại chính đề, Ngụy Trung thần sắc ngạc nhiên. Tiến lên mà đi, nhìn thấy một mảnh yêu long huyết đục bị cương ép tứ đoạn. Phía sau từng mảnh huyền diệu linh văn. Giáng tay mà lên, Ngụy Trung thức hải bên trong thời quang bảo lục đồng bộ lật qua lật lại. Dừng lại tại một mảnh vẽ có hình cá giao diện phía trên. Linh quang nhốn áo, tại đôi cá phía dưới vẽ hoa sen vài đóa. Chương 430, thiên âm giống tái hiện, 1, chương 430, thiên âm giống tái hiện, 1, cái này. Quả thật là khí vận chi thuật. Một trang này thời quang bảo lục phía trên, vốn chỉ có đại kim một con cá con, bây giờ lại nhiều vài đóa hoa sen. Như thế nào, giải đạo bạn khả năng nhìn ra cái gì đến? Ngụy Trung chậm rãi lắc đầu, chỉ cảm thấy những phù văn này huyền diệu, nhưng là cũng không minh bạch trong đó hàm nghĩa. Mẫn Lai Khanh không ngạc nhiên chút nào, toàn bộ Cửu Châu có thể nhận biết loại phù văn này cũng không có bao nhiêu. Làm Cửu Châu bên trong nghiên cứu viên kiêm cẩm, Mẫn Lai Khanh cũng là hao tốn mấy ngàn năm thời gian mới đối với hắn có hiểu biết. Như thế phù văn hoàn toàn chính xác khác hẳn với chúng ta được chứng kiến thuật pháp linh văn cùng pháp bảo phía trên khắc họa phù văn. Tại hạ đối với nó nghiên cứu nhiều năm, có nhất định hiểu rõ, sau từ siêu tập mà đến trên cổ tịch, biết được văn này tên là Đạo Văn. Đạo Văn? Không sai, nó chỗ đối ứng chính là thiên địa này chi đạo. Tuyệt không phải tu sĩ chúng ta thấy biết đơn giản thuật pháp. Mẫn Lai Khanh chậm rãi mà nói, trong mắt thần quang dần dần hương cực, dường như nó bản thân đối với loại này đồ vật cũng giữ lại có cực kỳ hương thịnh thú. Đạo hữu sở học, khả năng cho ta mượn xem một chút. Ngụy Trung bất quá thuận miệng một lời, không ngờ Mẫn Lai Khanh lại là trực tiếp đáp ứng. Có thể, sau đó tại hạ liền đem vật này chuyển thâu cho đạo hữu. Thấy đối phương thái độ, Ngụy Trung càng phát ra kỳ quái. Mẫn Lai Khanh lập tức giải thích Ngụy Trung nghi hoặc, tại hạ lực lượng một người, đối với các loại nghiên cứu cuối cùng là chậm chạp vô địch, không biết giải đạo bạn có thể có lòng dạ thanh thản hiệp trợ một hai. Ngụy Trung ngoài ý muốn nơi này, bất quá chỉ cần có trợ giúp để cho mình cách cái kia Cửu Châu Thiên Đạo thêm gần một chút, chính là chuyện tốt. Đang muốn đáp ứng, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, đánh gây hai người nói chuyện với nhau. Chuyện gì xảy ra? Địa mạch sụp đổ. Đối với khoáng mạch quá độ khai thác, hoàn toàn chính xác có khả năng tạo thành loại này tai nạn. Bất quá ngay sau đó hai người tùy thân trên thiết bị chính là sáng lên đạo đạo linh quang. Ngụy Trung xem xét trong đó tin tức, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Mẫn Lai Khanh đã là thần sắc đại biến, thất gia yêu long. Các thủy phong hợp thời đi vào trong động quật, tới gần Mẫn Lai Khanh, Mẫn huynh, nơi đây không có khả năng lại chờ đợi, không biết đối với đồ đằng này trụ nghiên cứu như thế nào. Đối phương chậm rãi lắc đầu, bất quá vừa mới bắt đầu đột kích cũng không phải là một cái thất gia yêu long, mà là chỉnh chỉnh tề tề một đám. Theo ngoại giới tu sĩ quan chắc, hiện thân liền có trọn vẹn 4 cái, còn không bài trừ có càng nhiều dấu ở vùng thiên địa này xung quanh. Quy mô lớn như thế yêu long trùng kích, làm cho Cửu Châu một phương tính cảnh giác kéo đến cao nhất. Đều là không rõ, những yêu này rồng đến tuột cùng phạm vào bệnh gì, đại động càng qua như vậy. Đồ đằng này trụ có chút khó làm Mẫn Lai Khanh thần sắc tiếp đuối, nó biết được tình thế nặng nhẹ, bây giờ yêu long tiếp cận, bất đắc dĩ phía dưới, nó cũng chỉ có thể đem từ bỏ. Thôi cũng, tại hạ đem phủ văn này phục chế một phen, cứ vậy rời đi đi. Các thủy phong gật gật đầu, đem cái kia đồ đằng trụ bên trên yêu long bóc xuống, người sau bởi vì bị đổ đầy dư vật, toàn thân tê liệt, không có phát ra một tia kêu thảm. Chỉ là Ngụy Trung xuyên thấu qua nó hai mắt thần quang, dường như liếc thấy một tia không cam lòng. Cũng không biết yêu này rồng, cất tâm tư gì, vậy mà ngoài ý muốn cùng đồ đằng trụ dung hợp ở cùng nhau. Bản thân tu vi nhìn qua cũng không thấp dáng vẻ, mặc dù Ngụy Trung trong lòng đầy bụng nghi hoặc, đáng tiếc cũng hỏi không được trước mắt yêu long. Người sau tại thoát ly đồ đằng trụ đằng sau, tự thân sinh cơ phi tốc trôi qua, Ngụy Trung tư tắc còn chưa kết thúc, đối phương liền đã chết đi. Ngụy Trung tiến lên xem xét thi thể, một trận thần thức kiểm tra thực hư, động thủ tìm kiếm. Phát hiện đối phương không chỉ có không có nội tạng, liền ngay cả yêu đan đều là biến mất không thấy gì nữa. Khó trách thoát ly không được đồ đằng trụ. Thật ra yêu vật nhục thân cứng hãn, mất đi nội tạng cũng không phải là không có khả năng còn sống, nhưng là không có yêu đan liền không giống với. Ngụy Trung tinh tế dò xét thời điểm, một bên khác Mẫn Lai Khanh cũng hoàn thành đạo văn phục chế cùng tất cả giải quyết tốt hậu quả làm việc. Nhìn thấy Ngụy Trung đối với yêu này long thi thể hết sức tò mò, Mẫn Lai Khanh giải thích nói, yêu vật này chỉ còn nửa người thể xác, dựa vào đồ đằng trụ sống tạm. Mà lại ý cực nghiêm, ta những ngày này có nhiều ép hỏi, thế nhưng là đối phương sửng sốt một cái không có lộ ra. Mẫn Lai Khanh thần sắc tiếp đuối, lúc đầu nó còn có càng nhiều thời gian đến tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó, nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ầm ầm, tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên, Ngụy Trung có thể cảm nhận được toàn bộ địa mạch đều đang không ngừng run rẩy. Bên ngoài giao thủ, mấy người không dám chần chờ, nhao nhao thu thập thiết bị từ đó rời đi. Mẫn Lai Khanh lưu luyến không rời nhìn về phía cái kia đứng sững ở trên đài cao đồ đằng trụ một chút, cứ vậy rời đi. Ngụy Trung thì là không có chút nào lưu luyến. Trong đó mấu chốt nhất đạo văn đã bị thời quang bảo lục bắt được, Vật này đối với Ngụy Trung mà nói không có chút nào giá trị. Mấy người theo tiểu đội cùng nhau rời đi, còn chưa có tới hầm mộ động của miệng, liền phát hiện trong đó Cửu Châu bộ đội chính là dân gian thế lực cùng tán tu chi lưu, đều là bị ngăn ở trong hầm mộ. Ngoại giới thất giai yêu long khí tức tràn ngập, dường như không để cho Ngụy Trung bọn người rời đi ý tứ. Tình thế nghiêm trọng đến loại trình độ này, ngoại giới có Đinh Thiên Hữu cùng An Vũ Huyền, cả hai thực lực tại hợp đạo bên trong đều là người nổi bật, giờ phút này chỗ hầm mộ vậy mà tại cả hai thủ hộ phía dưới thất thủ. Có thể nghĩ, tình thế trở nên cỡ nào nguy cấp. Mẫn Lai Khanh thần sắc biến hóa, trong lòng một cỗ nguy cơ cùng gấp gáp cảm giác không ngừng lan tràn, làm sao lại như vậy, chẳng lẽ những yêu này rồng đều là hướng về phía chỗ này khoáng mạch mà đến. Ngụy Trung trở lại nhìn về phía mấy người, còn xin các đạo hữu thủ hộ nơi đây, tại hạ tiến đến mở đường. Cát Thụy Phong chắp tay, yêu long hung lệ, giải đạo bạn coi chừng. Ngụy Trung gật gật đầu, chính là quay người phóng tới ngoài động. Toàn thân lôi quang nổ náo, dày đặc lôi nguyên từ trong lỗ chân lông không ngừng chảy ra. Đưa tay bung lên, vô cực lôi động trụ khoát tại ngoài thân, lôi nguyên rót vào nội bộ, lôi quang văng khắp nơi, kéo theo Ngụy Trung thân hình phi tốc lướt đi. Vâng. Âm thanh chưa đến, mà lôi quang hiện. Ngắt ở động vật bên ngoài đầu kia yêu long thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, chính là bị Ngụy Trung tể thân đánh bay. Lôi điện mau lẹ, Ngụy Trung công kích thế đại lực trầm, suýt nữa đem cái cổ đều cắt đứt. Cái kia yêu long bị đại lực đánh bay, đập vỡ vài tòa đỉnh núi mới là miễn cưỡng đình chỉ. Trầm rãi đứng dậy, sờ lấy trên cổ vết thương, lòng còn sợ hãi. Ngụy Trung không có truy kích, đứng ở nguyên địa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia yêu long chính là một cái quay thân hai cánh, nhưng là toàn thân 10 phần thon dài cổ quái yêu vật. Cái đuôi dài nhỏ, thậm chí so xuề hai cánh đều dài hơn rất nhiều. Cái cổ thon dài, đầu lâu tựa như đầu chim, hơn nữa còn tại dưới phần bụng, sinh ra bốn chân, đã mọc cánh thằn lằn, hay là giống thằn lằn chim chóc. Lần này thế giới yêu vật chi hình thù kỳ quái, Ngụy Trung không cảm thấy kinh ngạc, loài rồng huyết mạch bá đạo, thường thường để cho người ta khó mà suy đoán loại này á long đến tột cùng là từ đâu chủng yêu vật chuyển biến mà đến. Sau lưng chuyển đến phi toa ghé qua cùng nhân loại phi độn âm thanh. Thừa dịp Ngụy Trung đổi đi cái kia thất gia yêu long, ngắn ngủi phòng hộ lấy cửa động thời gian, mọi người đã thành công rút khỏi. Phi toa hướng lên bầu trời bước đi, vài đầu ngũ lục gia yêu long cấp tốc dây dưa mà lên, cả hai một đuổi một chạy, không ngừng độn hướng chân trời. Giải huynh. Chương 430, thiên âm giống tái hiện, 2, chương 430, thiên âm giống tái hiện, 2, Ngụy Trung minh bạch cắt thủy phong ý tứ, hai vị đi trước, tại hạ bảo hộ. Mẫn Lai Khanh băng tới cảm tạ ánh mắt, hai người phi độn rời đi. Cái kia bị Ngụy Trung đánh bay yêu long lại lần nữa nên đón, Ngụy Trung trong lòng thầm đủ, mọc ra cánh, giống một đầu thằn lằn giống như, liền bảo ngươi tích vũ long. Trong lòng thầm đủ thời điểm, Ngụy Trung đã là hóa thành lôi quang bay ra, đem lại lần nữa đánh bay. Người sau rơi xuống mặt đất, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Mẫn Lai Khanh hai người rời đi. Quay đầu nhìn về phía Ngụy Trung phát ra gầm lên giận dữ. Nha, tính tình vẫn còn lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi thực lực bản thân có hay không lớn như vậy. Nhìn quanh toàn cục, An Vũ Huyên cậy vào tu vi mạnh mẽ dây dưa lên hai đầu thất giai yêu long. Đinh Thiên Hữu cũng dựa vào tự thân thể phách cùng một đầu toàn thân hắc giáp yêu long đánh cho tương xứng, vừa rồi trong hầm mộ động tĩnh, hơn phân nửa do cả hai gây nên. Không phá vỡ cục diện bế tắc, xem ra là giải không được nạn này. Làm ở đây duy nhất không xuất thủ tới Cát Thụy Phong, đối phương gánh vác hộ hữu chi trách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Mẫn Lai Khanh chủ động xuất thủ. Muốn phá giải cục này, còn phải dựa vào Ngụy Trung bọn người. Nhưng là thấy đến cùng yêu long đều được tương xứng, thậm chí có chút tràn ngập nguy hiểm hai người, Ngụy Trung thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là cần nhờ ta. Đưa tay vẫy một cái, một viên màu vàng linh châu chính là xuất hiện ở trong sân. Nó treo cao cùng bầu trời, bắn ra xuống linh quang màu vàng, làm cho phương viên trăm trượng tật tốc yên lặng. Trong đó hết thể liền ngưng, giống như bị nhấn xuống nút tạm dừng. Liền ngay cả ngoại giới kịch liệt đấu pháp thanh âm cũng là bị ngăn cản ở bên ngoài. Linh quang màu vàng không ngừng quyết trương, đem công kích mà đến tích vũ long cũng bao quát trong đó. Cả hai đụng một cái, người sau thần sắc lập tức đại biến. Toàn thân yêu lực tại cái này cổ quái linh quang bao trùm phía dưới, lập tức trở nên không nghe sai khiến. Vận chuyển tốc độ không đủ ngày thường một thành. Liền ngay cả nó cường hãn yêu khu cũng biến thành động tác chậm chạp. Biết được không trung bảo bối kia lợi hại, nó há mồm hét lớn một tiếng, toàn thân linh quang nổ náo, yêu văn tầng tầng sáng lên, hướng về người sau đầu lâu tụ tập, cuối cùng ở tại trong cổ họng ngưng kết thành một đạo lanh lảnh sóng âm. Ngụy Trung bản ý muốn đánh kích, nhưng thấy vậy đến gần thân hình đỗng nhiên dừng lại, tầng tầng phòng ngự điệt ra tại trước người. Quả nhiên âm ba công phạt mà tới, Định Phong Châu lĩnh vực bị chi đánh tan, trực tiếp công hướng Ngụy Trung bản thể. Ngụy Trung cảm ứng được toàn thân oanh minh, tất cả phòng ngự vậy mà đều không có quá lớn hiệu quả, đại bộ phận uy năng đều rơi xuống Ngụy Trung bản thể trên thân, nhục thân tê dại một hồi, cứng ngắc. Còn không đợi Ngụy Trung hòa hóa lại, một cái cự hình cánh liền hóa thành lưỡi dao, trùng điệp chém vào Ngụy Trung bên hông. Vô cực lôi động trụ mặt ngoài lôi quang văng khắp nơi, ngăn cản kích này, cản lại cánh chim cắt chém, lại không có thể ngăn cản cự lực xâm nhập. Ngụy Trung thân hình bị trực tiếp ném đi, trên không trung đánh mấy trăm chuyển, mới là ầm vang đập xuống tại mặt đất. Phanh, phanh ngã xuống tại Đinh Thiên Hữu trong chiến đoàn, đối phương thấy Ngụy Trung, sắc mặt nghiêm túc, giải huynh. Còn không đợi nó trợ giúp, lại bị yêu long cuốn lên. Ngụy Trung bò người lên, cảm thụ được có chút cứng ngắc nhục thân, đậu thủ sờ lên trên áo giáp đạo kia ngang qua bên hông khe khổng lồ. Nguy hiểm thật, không có giáp này, ta tối thiểu sẽ nhục thân trọng thương. Chưa quen thuộc yêu long đặc tính, một cái không quan sát, vậy mà suýt nữa bị trực tiếp chém ngang lưng. Tốt xuất sinh, xem ra ta cũng không thể không nghiêm túc. Ngụy Trung phi thăng nhảy ra, chính diện đón lấy tích vũ long. Có thể thấy người sau trong thần sắc nếu có niệm ai, nhưng là rất nhanh nó liền không cười được. Ngụy Trung tới chính diện va chạm chí ít mấy trăm hội hợp, không có chút nào bởi vì áo giáp bị hao tổn mà rơi vào bên dưới phân. Từ trong nhục thân tóe hiện lôi quang, cho thấy Ngụy Trung thể phách cường đại, không thua kém một chút nào yêu này lòng chi bên dưới. Theo chiến đấu tiến hành, Ngụy Trung thậm chí tại cái này Tích Vũ Long trên thân thể lưu lại to to nhỏ nhỏ vết thương. Trái lại tự thân lại là trừ áo giáp tổn hại bên ngoài, cũng không tổn thất quá lớn thương. Tình hình như thế không chỉ có để yêu long tâm sinh vội vàng sao động, bên ngoài thân yêu văn lại lần nữa sáng lên, liền muốn lập lại chiêu cũ. Nếu qua đau khổ Ngụy Trung không có tranh né, ngược lại là trực tiếp liên tiếp. Bên ngoài thân lôi quang nổ tung, cả người trực tiếp hóa thành bách trượng lôi vân. Trong đó hai cái lôi điện đại thủ rối ra, một tôn lôi điện cự nhân từ bên trong đi ra. Nó hình thể cao ngất, cùng cái kia Tích Vũ Long tương xứng. Hai tay tìm đòi, liền đem Tích Vũ Long hai cánh một mực khóa lại. Cự nhân túi đầu há miệng, toàn thân lôi điện đồn áo, chói mắt linh quang ở tại trong miệng ngưng tụ. Thiên âm lôi sơn bí học, thiên âm giống. Sớm tại nhân giới thời điểm, Ngụy Trung liền dùng thuật này là đòn sát thủ. Nhưng là khi tiến vào linh giới đằng sau, bởi vì thể tu vi trì hoãn, chiêu này ngược lại là bị để đó không dùng xuống tới. Cho tới hôm nay Chu Thiên lôi công đột phá thất giai, thuật này mới tại Ngụy Trung trong tay tái hiện ra. Toàn thân Chu Thiên bách khiếu, tất cả lôi nguyên đều lấy đặc thù nào đó vận luật rung động. Lôi âm minh tầng tầng gấp gấp, cuối cùng hội tụ mà thành lôi điện cự nhân trong miệng cái kia sợi linh quang. Ông và anh, hai đạo sóng âm khoảng cách gần đối xứng, lan tràn mà đến lực trùng kích gần như liền muốn đem Tích Vũ Long cái cổ đẩy ngửa ra sau bẻ gãy. Ngụy Trung cũng là bị hao tổn không nhẹ, toàn bộ lôi điện cự nhân đầu lâu liên thông nửa người trên đều là bị chôn bụi. Thế nhưng là hai tay lại không có buông lỏng, một mực đem Tích Vũ Long hai cánh khóa lại. Sóng âm đối xứng, uy năng phát tán, chăm dặm tất cả thiên địa là bị bao phủ. May mắn những cái kia luyện hư hóa thần chi lưu, cách xa hợp đạo chiến đoàn, nếu bị cọ bên trên một chút, cũng đủ để hôi phiên diệt. Nhưng mà phụ cận đấu pháp Đinh Thiên Hữu cùng An Vũ Nguyên cũng là bị bao quát ở bên trong. Bất đắc dĩ thi pháp phòng ngự, thân hình song song bị tung bay. Nhục thân đằng sau ngứa ngáy nhói nhói cảm giác không ngừng. An Vũ Nguyên cậy vào trọng giáp phòng ngự, đem chậm chậm trừ khử, da phủ nón trụ bao trùm trong hai mắt đều là kinh hãi. Thật cường hành thủ đoạn. Đinh Thiên Hữu cũng bị hù dọa, nó cũng không trọng giáp hộ hữu tự thân, dựa vào pháp khí cùng thể phách mạnh kháng. Thế nhưng là nó vẫn lấy làm kiêu ngạo thất giai trung kỳ luyện thể, tựa hồ đang sóng âm này trùng kích phía dưới cũng không có quá lớn phòng hộ hiệu quả. Ngưng thần nhìn về phía cách đó không xa, may mắn tới đối chiến yêu long cũng thụ ảnh hưởng không nhẹ. Bá Thiên tên kia, làm cái gì a? Một tiếng oán trách, lại là cùng Đinh Thiên Hữu đụng vào nhau. Được xưng hô là Bá Thiên Tích Vũ Long lúc này có thể lão thảm. Ngụy Trung biến thành lôi điện cự nhân tại dư thừa lôi nguyên cung cấp phía dưới đã lần nữa khôi phục. Hai tay một mực đem thân hình trói buộc, không có chút nào tuột tay ý nghĩ. Ôm đối phương lên trời xuống đất, giống như là nắm nuốt một cái chảy gỗ tùy ý để làm. Dù cho những núi đá kia kém xa nó yêu long thể phách cứng rắn, nhưng liên miên không dứt va chạm, hay là để chi đầu góc quay cuồng. Ngụy Trung tự giác thời gian cún đầu không sai biệt lắm, vung ra nắm lấy cánh hai tay, đem Bá Thiên đầu lâu nắm, đẩy ra người sau sắc mỏ, trong miệng linh quang lại lần nữa ngưng tụ. Tích Vũ Long thần sắc kinh hãi, cố gắng nuốt lôi điện cự nhân, ý muốn dãy rủa. Thế nhưng là Ngụy Trung liều mạng cự nhân đứt tay đứt chân, cũng muốn phát ra một kích này. Ưa thích giống. Sau miệng khoảng cách gần đụng vào nhau, một đạo linh quang tập nhập yêu long huyết hầu, thẳng vào nội phủ. Chương 431, Linh Tướng Tháp, 1, chương 431, Linh Tướng Tháp, 1, Ngụy Trung một kích này, chí ít để cái này Tích Vũ Long ăn tám thành, chân chính ý nghĩa ăn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, đối phương huyết hầu chính là ở trên trời âm giống công kích phía dưới trực tiếp bị xuyên thủng. Giống như là phá vỡ trục đèn, từ đó tiết lộ linh quang. Thời gian cùn đổ đến, Ngụy Trung nắm lấy vô lực yêu long ngã xuống đất, đưa tay nắm lên đùng đùng hai trưởng. Đáng tiếc đối phương toàn lực ứng đối Ngụy Trung thiên âm giống dư uy căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên âm giống điểm mạnh không ở chỗ trực tiếp phá hư, mà là cùng thể nội yêu lực sinh ra đặc biệt cộng hưởng. Lấy đạt thành từ nội bộ phá hủy nó yêu khu hiệu quả. Không thể không nói trước mắt yêu vật này cũng là chơi sóng âm hảo thủ, vậy mà tại Ngụy Trung nhất giống phía dưới sống tiếp được. Hiện lộ tại ngoại giới tổn thương cũng liền một chút gia thị tổn hại, nội bộ cộng hưởng lại là ở tại yêu lực điều chỉnh phía dưới dần dần lắng lại. Qua bất quá mấy hơi thời gian chính là hòa hoãn lại. Hai cánh không ngừng đập, liền muốn tránh thoát lôi điện cự nhân trói buộc. Ngụy Trung đương nhiên sẽ không cho đối phương loại này cơ hội bỏ trốn, khoát tay, vừa rồi định phong châu tái hiện. Nó tản ra lĩnh vực mặc dù bị Tích Vũ Long ngắn ngủi phá hư, nhưng là pháp bảo tự thân lại là không tổn hao gì. Kim quang mở ra, bao phủ một người một rồng. Yêu long động tác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm chạp, hai cánh bất kể như thế nào đập đều không thể mở lực. Luôn luôn thụ nó cánh chim yêu văn khống chế thiên địa linh khí cũng tại Định Phong Châu bao trùm hạ tiêu mất vô tung vô ảnh. Cái này vẫn chưa xong, vì phòng ngừa yêu long bỏ chạy, Ngụy Trung đưa tay vung lên, Diễn Thiên Tiên hiện lên ở trước người. Ngụy Trung nắm lên co lại, lập tức tại yêu long trên ngực bụng lưu lại một đạo sâu tận xương thủy vết thương. Người sau phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân yêu văn sáng lên, dường như lại phải thi triển một chiêu kia. Ngụy Trung hào bất ngoài ý muốn, roi hất lên, liền đem người sau miệng rộng một mực buộc chặt. Yêu long mặt lộ hoảng sợ, nó tiếp tục phát lực, thế tất sẽ dẫn đến chính mình một chiêu này toàn bộ uy năng đều tự hành ăn. Chỉ có thể bước lên yêu lực hỗn loạn phong hiểm cưỡng ép áp chế yêu pháp kích phát. Ngụy Trung thừa cơ nắm lên người sau cái đuôi, tại mặt đất không ngừng cuộn quẳng. Lôi điện cự nhân bước lên lôi tương nắm đấm cùng chân to không ngừng đánh út về phía yêu long nhục thân. Không bao lâu, yêu long toàn thân lân giáp liền trở nên tàn phá không chịu nổi, làm người ta sợ hãi máu tươi che kín người sau toàn thân. Ngực bụng kịch liệt chập trùng, bây giờ nó triệt để trở thành Ngụy Trung trong tay đợi làm thịt cứu non. Yêu long thân thể kiên cố, vốn là nó cường đại nhất vũ khí, nhưng mà bây giờ lại là như thế bị thua tại tu sĩ nhân loại trong tay, hay là tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị đánh bại. Cường độ nhục thân không sánh bằng, sóng âm thiên phu thuật pháp vậy mà cũng còn rơi vào hạ phong. Như vậy cảnh ngộ, không khỏi làm Bá Thiên cảm thấy một trận thất bại. Bá Thiên, ngươi đang làm cái gì? Trong bầu trời truyền đến gầm thét, màu trắng linh vũ từ trong đám mây toát ra, chính là đầu kia Thương Vũ Long thừa dịp chính mình đồng bọn dây dưa An Vũ Viên thời điểm, ý đồ thoát khỏi chiến đoàn, đến đây trợ giúp. Đồng bạn hét lớn một tiếng, làm cho Bá Thiên tâm thần đột một chấn, ngẩng đầu liền muốn tránh thoát ngụy trung trói buộc, nhưng là phí hết lao đại kình, lôi điện cự nhân hai tay liền giống như kìm sắt một dạng đem thân hình một mực hàn chết. Vô luận người sau như thế nào động đậy, đều không có phản ứng chút nào. Ngụy Trung ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lôi điện cự nhân bên người, hạt vừng hơi lớn nhỏ song rượu linh trống hiện hiện. Rất nhỏ hơi chuyển, tiếng trống băng lên, mặt trống linh quang kích phát, thẳng vào chân trời, đem cái kia Thương Vũ Long đánh rất mấy cây linh vũ. Nương theo lấy giống như hạt mưa tiếng trống băng lên, dày đặc linh quang đả kích, đem Thương Vũ Long một lần nữa bức về trên không chiến đoàn. Ngụy Trung dưới thân Bá Thiên thấy vậy không khỏi mặt lộ tuyệt vọng. Cách đó không xa cùng Đinh Thiên Hữu dây dưa yêu long còn nghĩ qua đến gấp rút tiếp viện, đáng tiếc cũng bị người trước một mực dây dưa. Tích Vũ Long tứ cố vô thân. Ngụy Trung giờ phút này lại không đội va đánh chết, mà là đem thể nội pháp lực đại lượng rót vào Diễn Thiên Tiên bên trong. Tại Ngụy Trung dồi dào pháp lực cung cấp phía dưới, Diễn Thiên Tiên chiều dài không ngừng kéo dài, đem Tích Vũ Long thân thể đều quấn quanh, giống như bao thành một cái bánh trưng. Không chỉ có như vậy, Diễn Thiên Tiên còn thông qua yêu long miệng mũi xâm nhập trong đó phủ bên trong. Quấn quanh người sau trái tim thậm chí yêu đan, triệt để ngăn chặn đối phương liều mạng một lần, để cầu tự bạo khả năng. Số yêu long dù sao cũng so chết giá trị cao đi, muốn từ Cửu Châu đạt được lợi ích, nhân thể tất yếu làm ra đầy đủ công hiến. Ngụy Trung đối với cái này trùng trao đổi lòng dạ biết rõ, yêu này rồng đơn giản chính là đưa tới cửa công vân. Đem bao thành bánh trưng Tích Vũ Long đưa vào trong bầu trời linh chu, an bài tốt mấy tên luyện hư trông giữ. Chỉ cần cung cấp linh lực không ngừng, Diễn Thiên Tiên loại trình độ này trói buộc phía dưới, trong đó yêu long tuyệt không có thể chạy thoát. Ngụy Trung thấy Cửu Châu tu sĩ chuyển ra cung cấp thất giai pháp bảo linh khí đặc thù pháp khí, không khỏi gật đầu. Cửu Châu tiên đạo khoa kỹ phát đạt, đã ở một mức độ rất lớn trừ khử tu sĩ cấp cao ảnh hưởng. Không chỉ có như vậy, vài tòa linh năng đại pháo còn từ bốn phía dâng lên, trong đó linh quang vận sức chờ phát động, ngăn chặn sau cùng ngoài ý muốn. Nhìn thấy như vậy sung túc phòng bị, Ngụy Trung yên tâm lại, thẳng đến chiến trường. Đưa tay vẫy một cái, một đạo lôi kiếm màu vàng chính là hiện lên ở Ngụy Trung trong lòng bàn tay, tay phải một vòng, lôi điện màu bạc leo lên trên đó, vàng bạc nhị lôi quấn quýt nhau, thân kiếm ở trong tay giữa song trường thăm thẳm xoay tròn. Tiêu tán mà ra phong mang, làm cho hai nơi trong chiến trường người cùng yêu đều là kinh hồn tán đảm. Coi như Ngụy Trung dự định lại lần nữa ra tay, trọng thương bắt giữ yêu long một cái lúc, một cố làm cho người lạnh mình long uy đột nhiên ở đây ở giữa tràn ngập. Ngụy Trung bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chân trời một vòng kim quang xuất hiện, một cái bốn ngón tay long chảo xé rách đám mây, ở chân trời hiện lộ ra nó bản thể thân hình. Chân long. Ngụy Trung thoát ra, thần sắc chân kinh. Trừ nó long chảo bốn ngón tay bên ngoài, còn lại là thủ, đều là cùng Ngụy Trung ký ức bên trong chân long không có khác nhau quá nhiều. Làm cho ở đây mấy người kinh hãi là, nó khí tức sâu thẳm, chính là không hề nghi ngờ thất giai đỉnh cấp yêu long. Tại Hạ Cửu Châu trong nhân tộc, tu vi cao nhất An Vũ Nguyên dựa vào trọng giáp cũng bất quá mới lao tới hợp đạo hậu kỳ một chút bên cạnh, xa xa không phải yêu này rồng đối thủ. Ở đây yêu long xuất hiện giờ khắc này, Ngụy Trung vang lên bên tai hai người truyền âm. Ngụy Trung không chần chờ nữa, trong lòng bàn tay lôi quang kiếm lập tức bắn về phía An Vũ Nguyên chỗ chiến đoàn. Xúc thế một kích, giúp chi thoát khỏi hai đầu yêu long dây dưa, phi tốc trở về linh chú chỗ. Ngụy Trung cũng đồng bộ gõ vang xong rượu linh trống, chờ đến Đinh Tiên Hữu đào thoát. Ba người một nhóm, điều khiển cỡ lớn linh chu xẹt qua một đạo đuôi lửa, phi tốc thoát ly chiến trường. Ngụy Trung còn muốn đem tự thân lôi quang kiếm gọi trở về, không ngờ một con rồng chảo đống nhiên nô ra, đem cầm tại trong lòng bàn tay. Thưa không đột hành. Trong lòng ba người kinh hãi, cảm khái nhóm người mình chạy kịp thời. Nếu không lấy yêu này rồng thực lực, ba người tuyệt không còn sống khả năng. Chương 431, Linh Tướng Tháp 2, chương 431, Linh Tướng Tháp 2, Ngụy Trung thấy vậy đành phải nhịn đau bỏ qua thất giai lôi quang kiếm, hai ngón bạch ra một đạo ấn quyết. Lưu tại trong pháp khí ám thủ chính là thôi động thất giai pháp kiếm tự bạo. Dư âm nổ mạnh bắn ra kim long bốn ngón tay, mảnh vỡ cắm vào Thương Vũ Long hai cánh bên trong, lưu lại đạo đạo vết máu. Nó thống khổ ngẩng đầu, lại phát hiện kim long trong tay vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một bên trên đầu lâu bước lên hàn khí băng lam rồng đơn giản lập tức xu định nói, lão đại yêu lực càng phát ra cao thâm, bực này công kích, vậy mà không thể cho lão đại lưu lại một bị thương thế kim long có chút hưởng thụ nghe người sau lấy lòng, đến tiếp sau nghe được một chút, lão đại, chúng ta cần phải truy kích. Nói đi, Thạch Giáp lùi về tự thân đầu lâu, sợ vị này một cái không nhanh, liền thương tới tự thân. Không cần, những này nhân tộc trốn liền trốn đi, chỉ cần đồ đẳng trụ còn tại chính là vô sự. Chuột đất tên kia lá gan không nhỏ, cũng dám con ta trực tiếp mở ra tế tự. Coi là tế tự là dễ dàng như vậy sao, còn không phải đem chính mình cho mắc vào. Nó ngôn ngữ nhìn như tại nói chuột đất vô năng, thực tế tại gõ tam đầu yêu long. Ba cái liền vội vàng gật đầu xác nhận. Sau đó tại kim long dẫn dắt phía dưới xâm nhập trong động quật. Nơi này sớm đã bị Cửu Châu nhân tộc khai quật không còn hình dáng. Nhưng mà những yêu này rồng đối với trần trụi chân quý khoáng mạch nhưng không có mảy may lưu luyến, mà là trực tiếp đi vào hầm mộ tầng dưới chót nhất, gặp được đứng sừng sững ở trên bệ đá đồ đằng trụ. Kim long lên này, mặt khác tam đầu yêu long tại hạ đứng ngoài quan sát. Chỉ gặp kim long trên cánh tay sáng lên kim, xanh, lam, đỏ, vàng năm đạo linh quang, rũa ra long chảo chụp vào đồ đằng trụ. Cái kia bị Cửu Châu sử dụng đại lượng biện pháp đều không lấy ra tới đồ đằng trụ, lại tại nó một cánh tay dùng sức phía dưới chậm rãi tăng lên. Cho đến ngay ngắn đồ đằng trụ đều bị rút ra, hiển lộ ở bên ngoài. Nhìn xem vật tới tay, kim long hiển lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Long chảo vung lên, đồ đằng trụ chính là chui vào nó chứa vật trong lân phiến, biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu nhìn về phía dưới đài Tam Long, lớn tiếng nói, ngươi Tam Long tiếp tục ở đây lưu thủ, mặc dù chuột đất chết, nhưng là chung quanh mảnh lãnh địa này vẫn là yêu tộc ta, chớ có để nhân tộc này đem móng vuốt vươn vào rơi xuống mấy câu. Kim Long ngay tại Tam Long nhìn kỹ giữa bay lên không rời đi. Lão đại lần này rời đi, lại lần nữa lúc trở về sẽ không bắt ra đi. Thương Vũ nói thầm một tiếng, lập tức đưa tới Nhị Long bất mãn. Nó vài tim rồng bên trong cũng không còn có tại đất chuột giá vọng, nhưng là trở ngại thực lực bản thân nhưng cũng không dám áp dụng. Chuột đất có dũng khí, lại là rơi vào bây giờ kết cục bi thảm. Khí tức nghiêm trọng, Tam Long không hoảng hốt mà tán. An Sa thành bên trong, cỡ lớn linh chu mang theo tùy hành nhân viên thành công trở về. Ngụy Trung cảnh giác nhìn qua sau lưng bầu trời, thấy cũng không yêu long truy kích, có chút thở dài một hơi. An Vũ Huyên cùng Đinh Thiên Hữu hướng Ngụy Trung tề tề chắp tay, chuyến này may mắn mà có giải đạo bạn. Nếu không phải đạo hữu chi lực, ta hai người chỉ sợ thoát ly không được, muốn chết tại cái kia yêu long trong tay. Hai vị khách khí, đây bất quá là tại hạ chuyện nên làm thôi. Ngụy Trung trở lại, nhìn về phía bị Diễn Thiên Tiên trói buộc Tích Vũ Long. Nói đến, đạo hữu thân này thực lực thật là rất mạnh mẽ. Lão đinh ta thất giai trung kỳ luyện thể, coi như cũng nhiều lắm là cùng yêu này rồng đánh cho có đến có về. Như vậy bắt sống có thể tuyệt đối làm không được. An Vũ Huyên cười nói, giải huynh pháp thể song tu, tự nhiên không giống mới. Ba người lời nói thời điểm, đã sớm đến An Sa thành Mẫn Lai Khanh cùng Cát Thụy Phong đội vàng nên tiếp. Trải qua nói chuyện với nhau, biết được tại cái này xung quanh lại còn có như thế cường đại yêu long, lập tức mặt lộ hãi nhiên. Xem ra phải hướng đạo chủ xin mời một vị linh tướng đến đây trấn thủ. Linh tướng chính là Cựu Châu nội bộ đặc thù xưng hào, chính là linh năng tháp thể hệ bên trong, tu vi đạt tới thất giai hậu kỳ cấp độ tồn tại đặc thù. Nó bản thân chính là hợp đạo tiền trung kỳ tu sĩ, tấn thăng không cửa sau, mới có thể đầu nhập linh năng tháp thể hệ. Tại linh năng tháp cùng Cựu Châu các loại tài nguyên gia trì phía dưới, đủ để phát huy hợp đạo hậu kỳ cường hãn thế lực. Mấy người nghe vậy gật đầu, đều là tán thành loại này quyết đoán. An Vũ Huyên nhìn về phía Ngụy Trung, chuyến này chúng ta đủ để thoát khỏi nguy cơ, giải đạo bạn không thể bỏ qua công lao. Ta nhìn, giải huynh cần cái kia mấy kiện đồ vật, hay là nắm chặt thúc dục nội vụ phủ những lao gia hỏa kia đi. Nhận Ngụy Trung tỉnh, An Vũ Huyên thế tất yếu làm ra hoàn lại. Các Thụy Phong thần sắc ngoài ý muốn, vị này An gia thiên dạy, thế nhưng là cao ngạo rất. Đối với Cửu Châu nội bộ mấy vị quyền cao chức trọng lao đầu cũng không cho nửa điểm sắc mặt tốt. Giờ phút này vậy mà là Ngụy Trung nói lên tình đến. Mẫn Lai Khanh gật gật đầu, lời ấy có lý, tại hạ lập tức phái người tiến đến nhắc nhở. Bất quá mặt trời này chân tinh cùng Thái Âm Nguyệt Hoa hai vật lại là tương đương có làm, ta Cửu Châu nội bộ liền muốn một nhóm người chờ lấy đâu vô sự, tại hạ còn có đầy đủ thời gian có thể chờ đợi, chỉ cần Mẫn đạo hưu đem tại hạ cái này nhu cầu nhớ ở trong lòng liền có thể. Chỉ là một đầu thất gia yêu long, liền muốn Cửu Châu cho Ngụy Trung xuất ra Thái Dương chân tinh cùng Thái Âm Nguyệt Hoa hai loại chân quý linh vật, thực sự có chút si tâm vọng tưởng. Bất quá có thể làm cho Mẫn Lai Khanh vị này quyền cao chức trọng nghiên cứu viên nhớ kỹ việc này, liền đã để Ngụy Trung tương đương hài lòng. Ngày sau nếu có hai loại linh vật tin tức, dù cho không tại Cửu Châu trong tay, mà là tại yêu tộc bên trong, Ngụy Trung cũng có thể dựa vào Tuế Nguyệt đạo pháp cưỡng ép cắt đoạn. Giải đạo bạn yên tâm, nếu có tương quan manh mối, tại hạ nhất định thông chi. Mấy người hàn huyên một phen, lại lần nữa thương lượng lên ứng đối yêu long đối sách. Quyết định cuối cùng, lãnh địa rút về, bỏ qua An Sa thành, trở lại linh năng tháp phạm vi bao trùm bên trong. Một đường lui lại, đại quân tiến vào rơi Sa thành, trong đó một lần nữa bố phòng. Đồ đăng trụ không có tới tay, Mẫn Lai Khanh mục đích chuyến đi này cũng theo đó chấm dứt. Đối với Ngụy Trung lưu lại một nói sau, chính là cứ vậy rời đi tiền tuyến. Tại hạ chuyến này đường về, liền lập tức hướng đạo chủ gián luôn, đem đạo hưu triệu hồi Cửu Châu nội bộ vị này Mẫn đạo hưu ngược lại là cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Ba ngày thoáng qua một cái, một chiếc cự hình linh chu từ chân trời bay tới. Cùng nói là linh chu, không bằng nói là một tòa cao vút trong mây tháp nhọn. Kỳ hình trạng kỳ quái, chính là trên dưới hai đầu lênh lảnh, ở giữa thô lớn hình thoi. Ngụy Trung nhìn qua tòa này tháp nhọn cách rơi xa thành càng ngày càng gần, thần sắc ngoài ý muốn, đây cũng là linh tướng tháp. Sau lưng An Vũ Viên đi ra, nhìn về phía bầu trời tràn đầy mừng rỡ, không sai, đây chính là linh tướng tháp. Cùng bình thường linh năng tháp cố định một chỗ khác biệt, linh tướng tháp là di động. Nhưng tại ta toàn bộ Cửu Châu linh năng trong mạng lưới bất luận cái gì một chỗ dừng lại, tùy ý đóng quân liền có thể phát huy nó toàn bộ uy năng. Vừa dứt lời, hình thoi linh tướng tháp chính là ngay tại trong thành chuẩn bị xong một chỗ dưới đất chống hàng. Dưới đó phương tiêm truy xuyên thấu mặt đất, cho đến đem trọn thể một nửa đều vùi sâu vào trong lòng đất mới là đình chỉ. Theo mặt đất một trận rung động, Ngụy Trung liền lập tức cảm ứng được rơi xa thành địa mạch biến hóa. Nồng độ linh khí thẳng tắp lên cao, trong chớp mắt bắt đầu từ ngũ giai, lục giai một mực nhảy lên tới thất giai thượng phẩm tiêu chuẩn mới là đình chỉ. Cái này linh tướng tháp vậy mà tự mang linh mạch. Theo nồng độ linh khí gia thân, La Sa thành phòng ngự linh quang cũng là lại tăng lên nữa mấy cái cấp độ. Đã sớm chuẩn bị tốt các loại hộ thành thủ đoạn được an trí mà ra, cùng linh tướng tháp tiến hành kết nối. Trong chớp mắt một tòa ngũ giai linh năng thành thị, liền biến thành một tòa thất giai hùng thành. Tận mắt chứng kiến đến một màn này, Ngụy Trung tâm đạo, cái này Cửu Châu linh năng hệ thống, dường như cũng không có ngoại lực ra chỉ nói không chịu nổi như vậy. Chương 432, Ngự Long kiếm, quay về hầm mộ, 1, chương 432, Ngự Long kiếm, quay về hầm mộ. Ngụy Trung đối với cái này Cửu Châu linh năng tháp thể hệ có một tia hứng thú. Mặc dù tu sĩ lúc này lấy bản thân tu vi làm trọng, các loại ngoại lực đều là hộ đạo thủ đoạn, nhưng là trước mắt cái này linh năng hệ thống dường như siêu thoát hộ đạo chỗ phương diện, vậy mà có thể mượn nhờ linh tướng tháp đem tự thân uy năng mở rộng đến loại tình trạng này. Ngụy Trung thần sắc kinh hãi. Dù sao cũng là ta Cửu Châu tiên đạo khoa kỹ kết tinh bên thai An Vũ Viên lời nói, Ngụy Trung dần dần không thể nghe thấy. Ngụy Trung biết được, cái này tuyệt không phải là pháp bảo đồ vật có thể làm được sự tình. Coi như pháp bảo lại nhiều, mạnh hơn, cũng vẫn như cũng là trẻ con múa đại đồng. Tuyệt đối không thể đạt tới loại tình trạng này. Chính như Cửu Châu trong giáp, mặc dù có thể tại cảnh giới thấp lúc đem tu sĩ thực lực bay vụt một cái tiểu cảnh giới, nhưng đã đến hợp đạo tầng thứ này đằng sau, như An Vũ Nguyên như vậy hợp đạo trung kỳ tu sĩ cũng không thể mượn đến trọng giáp đem thực lực bản thân mang lên hậu kỳ. Gặp được cái kia thất giai hậu kỳ Kim Long cũng chỉ có thể chạy trốn. Đây cũng là cảnh giới cao cùng cảnh giới thấp ở giữa khác biệt. Không có khả năng Đường Đường An gia tiểu thư cùng Cửu Châu thiên kiêu song trọng thân phận bên dưới, nó trọng giáp hay là thứ phẩm, khả năng duy nhất chính là Cửu Châu làm không được. Tới đối đầu linh năng tháp thì là mạnh lên quá nhiều. Ngụy Trung ngẩng đầu nhìn lên trời, xuyên thấu qua trong thành trận pháp linh quang, dần dần tượng gì, phản phất gặp được tới hòa lẫn Cửu Châu thiên đạo. Thế giới đặc tính sao? Bản giới chỗ đặc thủ, mới là sáng tạo ra đây hết thảy. Thời quang bảo lục bí mật, cùng bản giới yêu vật bị yêu long huyết mạch căn mòn, đủ loại dấu hiệu đều là cho thấy một phương thế giới này cùng thông thường thế giới hoàn toàn khác biệt. Địa tiên. Bên hai chuyển đến tiếng tê ực. Nguyên lai là vừa rồi đóng trại vị kia linh tướng, mời Ngụy Trung bọn người tiến đến gặp nhau. Đưa tay huy động, phù vân rơi vào lòng bàn chân, ba đạo độn quang tề tề phi hướng cái kia đứng sững ở thành trì trung ương linh tướng tháp. Theo Ngụy Trung biệt là dựa vào gần linh tướng tháp, trong lòng ngột ngạt cảm giác lại càng nặng. Đây là cảnh giới thấp tu sĩ đối mặt cảnh giới cao tu sĩ không tự chủ được phản ứng. Thực lực của đối phương quá mạnh, mà lại cũng không có kiểm chế tự thân uy áp ý tứ. Ra vai phủ đầu, không đến mức đợi đến triệt để tới gần thời điểm, Ngụy Trung đứng ngoài quan sát An Vũ Huyền, đối phương trong ánh mắt cũng hiện ra một chút khó chịu. Ba người cùng nhau tiến vào linh tướng tháp, phương này cảm giác khó chịu mới là cùng nhau tán đi. Một phong phú tuấn lãng quý công tử khoanh chân ngồi tại trong đại điện. Đỉnh điện mây trắng, đen kịt sàn nhà tới trên người đen trắng áo bào hiện ra một loại không hiểu cân đối cảm giác. Nhìn thấy Ngụy Trung ba người đến, chừng 20 bộ dáng nam nhân trẻ tuổi lộ ra một vòng mỉm cười. Hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền, cho Ngụy Trung một loại không hiểu ôn hòa. Không có chút nào cao vị tu sĩ uy áp, đơn giản chính là nhà bên đại ca ca. Cùng vừa rồi tại linh tướng tháp bên ngoài áp lực có to lớn không đều. Không phải ra vai phủ đầu, vậy cái này uy áp chính là phương này cự tháp đặc tính. An muội tử, lại gặp mặt. Vưu Cẩm Hoa hướng về An Vũ Viên chào hỏi, dường như hai người đã sớm quen biết. Ngụy Trung trong mắt nghi hoặc, bên hai đã là vang lên đinh tiên hữu thanh âm. Trải qua đối phương một phen giải thích, Ngụy Trung tài biết được hai người chính là học trưởng học muội quan hệ, lẫn nhau ở giữa chỉ cách bên trên 2 năm, cùng là Cửu Châu bồi dưỡng thanh niên tuấn tài, đồng dạng ưu tú. Bất quá cả hai cuối cùng bởi vì gia đình hoàn cảnh chênh lệch đi lên hai con đường khác nhau. An Vũ Huyên lưng tựa An Thị tập đoàn, cao giai tài nguyên không thể nói không thiếu, nhưng là so sánh những người khác đến tốt hơn quá nhiều, đủ để treo chống đối phương đi leo lên cao hơn tu vi cảnh giới. Hiện tại hợp đạo trung kỳ, về sau chưa hẳn không có khả năng bước vào hậu kỳ, thậm chí dòm ngó đại thừa. Nhưng là Vưu Cẩm Hoa khác biệt, nó xuất thân phổ thông, tu hành đến nay rất không dễ dàng. Tất cả tu hành tài nguyên đều là dựa vào nó tại thời khắc sinh tử phấn đấu mà đến. Nhưng mà nhân lực có tận, đến hợp đạo đằng sau chính là không thể tiếp tục được nữa, tu vi tiến triển chậm chạp, nóng nhìn đại thừa giống như chân trời, ý thức được tự thân xa xa không có khả năng đến. Nơi này như vậy triệt để đầu nhập Cửu Châu linh năng hệ thống, trở thành một thành viên cố thủ địa phương linh tướng. Mặc dù lần này lựa chọn gần như đoạn tuyệt nó tiến thêm một bước khả năng, nhưng kẻ sau đối với cái này lại là tương đương hài lòng. Phúc Cấm hậu nhân, tự thân cũng tại Cửu Châu nội bộ thu hoạch không tầm thường địa vị. Gặp qua Càn huynh, thấy Bưu Cẩm Hoa bộ dáng như thế, An Vũ Huyên trong mắt cũng hiện ra một phần cảm khái. Bốn người ngồi xuống, mới đầu chỉ là lẫn nhau làm quen một chút, đến tiếp sau mới dần dần đem chủ đề chuyển rời đến yêu long nguy hiểm bên trên. Lần này may mắn mà có giải đạo bạn, nếu không phải đạo hữu kịp thời xuất thủ, ta Cửu Châu coi như phiền toái Bưu Cẩm Hoa ngôn từ cảm kích. Ngày đó nếu không phải Ngụy Trung xuất thủ phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ sợ cái kia về sau Kim Long đủ để lấy sức một mình đem tất cả mọi người chém giết. Đột nhiên tổn thất hai đại hợp đạo, đôi này Cửu Châu thế nhưng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Cảm kích tự nhiên không có khả năng ăn nói xuông, Bưu Cẩm Hoa đưa tay chính là lấy ra một phương gỗ, để lộ phủ xuống chính là một ngụm phi kiếm. Nó dài ước chừng 2 thước, rộng gần nửa trường, toàn thân xanh tươi, kiếm thủ điêu có đầu rồng, trôi bên trên tế văn tầng tầng gấp gấp giống như bảy rồng. Ngự Long kiếm. An Vũ Huyên cùng Đinh Thiên Hữu đều là chấn kinh lên tiếng, hiển nhiên thanh kiếm này có lai lịch lớn. Ngụy Trung nghi hoặc, Bưu Cẩm Hoa đã là giải thích, không sai chính là Ngự Long kiếm. Giải huynh có lẽ không biết, nơi đây chính là đạo chủ cầm phối kiếm. Đương nhiên, bây giờ đạo chủ tu vi tăng lên, kiếm này đã bị thay thế đến. Ngụy Trung nhìn xem thanh bảo kiếm này, chậm rãi đem nhặt lên. Hai tay dâng thân kiếm, lại tựa như nâng một đoàn phù vân, nhẹ nhàng quá. Kiếm này chính là đạo chủ đánh giết một đầu đang sắp đột phá yêu long, lấy nó gân rồng sừng rồng yêu đan luyện chế được đến. Dung nhập ta Cửu Châu lúc đó tất cả mũi nhọn thủ đoạn luyện khí, Ngụy Trung khẽ bước thân kiếm, pháp lực có chút dốc vào, cảm ứng được trong tay pháp kiếm nặng nề một tia. Đồng thời cũng hiểu biết chuôi này pháp kiếm phẩm giai, thất giai thượng phẩm. Biết được pháp kiếm phẩm giai giờ khắc này, Ngụy Trung cũng đối vị kia Cửu Châu đạo chủ hưng khởi nồng đậm hứng thú. Bực này pháp kiếm đều là bị thay đổi, hẳn là vị kia đạo chủ đã tấn cấp đại thừa. Ngụy Trung thần sắc kinh nghi, mấy người lại là coi là Ngụy Trung mãi là đối với chuôi này pháp kiếm cường đại cảm thấy chấn kinh, hồn nhiên không rõ Ngụy Trung suy nghĩ trong lòng. Đạo chủ chuôi này pháp kiếm đích thật là khó được tinh phẩm, bất quá để cho chúng ta kinh ngạc là, vậy mà bỏ được đem pháp kiếm này đưa cho đạo hữu. An Vũ Viên mặt lộ không hiểu, Bưu Cẩm Hoa cười nói, đâu chỉ học muội không hiểu. Tại hạ biết được như thế tin tức lúc cũng bị khiếp sợ không nhẹ. Thằng đến pháp kiếm tới tay đằng sau, liên tục xác nhận, mới biết kiếm này đích đích xác xác chính là Ngự Long kiếm. Ngự Long kiếm, ngự một chữ này, liền hiện lộ rõ ràng vị này Cửu Châu đạo chủ bá đạo. Yêu giới chi long tựa hồ đang trong miệng thành kéo xe lương câu mà không phải phệ người yêu loại. So với chuôi này pháp kiếm, Ngụy Trung càng thêm nghi hoặc tại đối phương đem chuôi này pháp kiếm đưa cho mục đích của mình. Tại hạ đi công tích, dường như vẫn còn so sánh không lên một thanh này pháp kiếm đi. Pháp kiếm đích thật là đỉnh tiêm, nhưng là càng trọng yếu hơn chính là chuôi này pháp kiếm phía sau hàm nghĩa. Chương 432, Ngự Long kiếm, quay về hầm mộ 2, chương 432, Ngự Long kiếm, quay về hầm mộ 2, đạo chủ đã từng cầm bảo kiếm, làm sao có thể dễ dàng như vậy ban thưởng cho một cái cựu châu cũng khó khăn biết nền tảng lạ lâm tu sĩ. Việc này tại hạ cũng không biết, bất quá đạo chủ làm ra bực này quyết đoán, tự nhiên có thâm ý khác. Ngày sau nếu có cơ hội, đạo hữu có thể trước mặt hỏi thăm. Ngụy Trung gật gật đầu, đem Ngự Long kiếm tính cả hộp gỗ đều thu nhập tùy thân trong túi chữ vật. Ba người chủ đề dần dần chuyển di chí yêu long hỏa hoạn. Mấy ngày nay dò xét, tại hạ ngược lại là cũng không nhìn thấy đầu kia rượu kim long, bất quá mặt khác vài đầu thất giai yêu long tung tích lại là không ít. Dẫn đầu dưới trướng yêu long bầy, không chỉ có đem ta Cửu Châu đã từng chiếm lĩnh bộ phận địa bàn chiếm trở về, càng là nhất cử chi lực phá hủy An Sa thành đã từng phồn vinh An Sa thành tại yêu long tàn phá phía dưới đã hóa thành một vùng phế tích. Quả nhiên là một đám không có khai hóa bỏ sát, dù là tu vi lại cao hơn, cũng không cải biến được nó bản chất đinh thiên hữu đối với yêu long hay là bộ kia khinh thường thái độ. Đã từng cái kia phương hang động, chư vị có thể từng đi qua. Ngụy Trung ba người đều là lắc đầu, chúng ta lo lắng yêu long mai phục, lại là không có xâm nhập. Đáng tiếc, ta bị cái này linh tướng tháp chỗ trói, rời đi không được quá xa, tu vi lại sẽ hóa thành bình thường. Đối phương dựa vào linh tướng tháp mới đưa thực lực bản thân nâng lên loại cường độ này, tự nhiên có hạn chế. Gìn giữ cái đã có thể, khai thác lại khó. Khoảng cách Cửu Châu linh năng mạng lưới càng xa, tu vi của đối phương liền bị suy yếu càng là lợi hại. Đã như vậy, chúng ta hay là lấy thủ hộ làm chủ, chỗ kia khoáng mạch nếu là lấy không đi, vậy liền từ bỏ. Ngụy Trung bọn người chỗ, bất quá là Cửu Châu hướng xa cương yêu vực tiến công một cái phương hướng. Những vị trí khác còn có rất nhiều khai thác bộ đội. Vưu Cẩm Hoa nhìn về phía Ngụy Trung, giải đạo bạn điều chỉnh xin mời, ta Cửu Châu nội bộ đã có quyết đoán, chỉ cần ở chỗ này trấn thủ nhiều năm, phòng bị yêu long phản kích, liền có thể trở về Cửu Châu nội bộ. Nghe được bực này trả lời, Ngụy Trung yên tâm nhẹ gật đầu. Thời gian mấy năm, đối với Ngụy Trung bực này hợp đạo tu sĩ tới nói không đáng giá nhắc tới. Tùy tiện bế cái quan, đều muốn so với dáng rất nhiều. Giao lưu một phen, mấy người cấp tốc quyết định phòng vệ kế hoạch. Lập tức ai đi đường nấy, phụ trách chính mình việc làm. Thời gian lưu chuyển, Ngụy Trung lần lượt đạt được Cửu Châu nội bộ chuyển đến tu hành tài nguyên. Không chỉ có đem Ngụy Trung luyện chế thất tinh huyền sinh đan cần thiết ngũ hành linh vật bổ đủ, còn cung cấp một viên thất giai tu hành linh đan cùng với các linh vật. Ngụy Trung một bên tu hành đồng thời, một bên chấp hành tự thân nhiệm vụ. Nhìn xem chỗ rơi cắt thành phạm vi không ngừng quyết trương. Trong thành đội ngũ không ngừng khởi công xây dựng tường thành, ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền đem rơi cắt thành phạm vi quyết trương gấp 3. Ngoại giới yêu long sinh động, là rơi cắt thành hấp dẫn tới càng nhiều tu sĩ. Diệu Kim Long bực này cao giai yêu vật tận hiện tin tức không có chút nào làm hao mòn những tu sĩ này nhiệt tình. So với nguy hiểm, những người này đối với phong phú yêu long tài nguyên nhiệt tình cao hơn. Ngụy Trung độn hành ở bên ngoài, nhìn bên ngoài thành thật to nhỏ chiến đoàn, phản phất về tới đã từng lục xâm biển. Có lẽ, tu sĩ cấp thấp cùng yêu long ở giữa dây dưa, mới là Cửu Châu khai thác dọc chính. Độn hành dần dần sâu, Ngụy Trung nhìn thấy lùi bại thành trì, chính là đã từng An Sa thành chỗ. Trong thành trì hiện đầy cây xanh dây leo, ngẫu nhiên mấy cái yêu long ở trong đó du đãng, xây tổ. Chứ những cái kia trần trụi ở bên ngoài đổ nát thê lương, ai còn nhận được nơi đây chính là đã từng phồn hoa An Sa thành. Ngụy Trung lắc đầu thở dài, không có chút nào lưu niệm, hướng về xa cương yêu vực tiếp tục tiến lên. Thời gian 3 năm bên trong, Ngụy Trung mấy lần ngoại giới thăm dò, dần dần xâm nhập. Căn cứ thu thập được tin tức, biết được đầu kia rượu kim long đã rời đi. Bây giờ phụ cận chỉ có mặt khác tam đầu thất giai yêu long du đãng, đã không bị Ngụy Trung để vào mắt. Lần này, Ngụy Trung chính là muốn thừa dịp trước khi chuẩn bị đi, tiến đến tòa kia hầm mỏ nhìn một chút. Trong mỏ nhưng còn có không ít chân quý linh tài đâu. Cửu Châu yêu quý tự thân cánh chim, không dám hy sinh bọn thủ hạ, tiến về khai thác. Ngụy Trung không giờ mới, hợp đạo tu vi, chỉ cần không gặp mặt khác vài đầu thất giai yêu long, lấy tự thân các loại thủ đoạn đủ để ở phụ cận đây tung hành. Đi vào quen thuộc địa giới, ngoại giới bị đại chiến liên lụy tàn phá sơn lĩnh đang ở trước mắt, khuynh đảo dãy núi, bị thảm thực vật một lần nữa bao trùm. Linh khí này dư giả yêu giới, môi trường tự nhiên bản thân chữa trị tương đương nhanh chóng. Ngụy Trung che đậy khí tức, tại vài đầu yêu long trước người lướt qua, người sau không có chút nào phát giác, tựa như sượt qua người chỉ là một đoàn không khí. Liên như vậy tại trước mắt bao người, Ngụy Trung đi tới hầm mộ cửa hang. Đã từng bị Cửu Châu tàn sát không sai biệt lắm chuột đất yêu long đã một lần nữa gây giống đứng lên. Bất quá tộc đàn bên trong cao nhất bất quá ngũ giai, thực lực so sánh bên ngoài đã là một trời một vực. Trong quặng mỏ hoàn cảnh cũng không phải là thích hợp những chủng loại khác yêu long sinh tồn, bởi vậy nơi đây trong mỏ quặng hay là chỉ có chuột đất yêu long cái này một yêu rồng. Về phần mặt khác yêu long thì phần lớn ở bên ngoài chiếm cứ. Nhờ vào này, Ngụy Trung trực tiếp xâm nhập trong hầm mỏ bộ. Trong đó thấy pha tạp vết đá, khắp nơi đều là Cửu Châu đã từng khai thác dấu vết lưu lại. Phất phất tay áo, một mảnh tiểu trùng màu vàng lập tức tại Ngụy Trung trước người hiện hiện. Chính là Ngụy Trung Kim Lân trùng. Trải qua thời gian 3 năm bồi dưỡng, Kim Lân trùng số lượng thậm chí thực lực đều là phóng đại. Đã đạt đến mấy ngàn quy mô, trong bầy trùng, tu vi cao nhất chính là một cái lục giai linh trùng. Dưới trướng tứ ngũ giai linh trùng cũng không phải số ít. Có chút chỉ dẫn, người sau lập tức theo Ngụy Trung tâm ý, chui vào hầm mộ trong vách đá. Sắc bén giáp hút gặm ăn lên khoáng thạch đến không tốn sức chút nào. Kim loại linh tài cùng nham thạch cùng nhau chui vào trong miệng. Trải qua người sau loại bỏ chỉ để lại vô dụng phế thải, cùng độ tinh khiết cực cao linh tài. Ngụy Trung là trùng vương thậm chí một chút ngũ giai kim lân trùng đều trang bị nhận chữ vật. dùng cái này thu thập trong động này khoáng vật. Giao phó xong yêu trùng đằng sau, Ngụy Trung dọc theo trong trí nhớ quen thuộc quỹ tích hướng trong động xâm nhập. Cuối cùng đi vào mảnh kia tràn đầy màu lam huỳnh quang trong động vật. Nhìn xem bên tường pha tạp vết ảo, cùng điêu khắc núi đá, hiển nhiên không phải Cửu Châu nhân tộc kiệt tác. Xem ra những yêu này rồng cũng không đốc. Chuột đất trong quần mỏ, linh tài chất quý, rõ như ban ngày. Đã mất đi thất giai thủ lĩnh che chở yêu long bọn họ, tự nhiên khó mà bảo toàn nơi đây. Trong động này có giá trị đồ vật đều bị khai quật 7-8 phần, chỉ có một chút xương khó gặm còn tại nơi đây. Ngụy Trung nếm thử tính cách dùng kiếm đào móc, kết quả tốn thời gian lại phí sức, sản xuất còn cực thấp, rơi vào đường cùng đành phải từ bỏ, gọi tới Kim Lân bảy trùng để chín nếm thử một hai. Người sau cũng khó có sợ tất là, bất quá số lượng ra chỉ phía dưới, hiệu suất hay là so Ngụy Trung cao hơn không ít. Chỉ huy bảy trùng ở đây khai quật, Ngụy Trung hướng về động vật chỗ sâu tiếp tục tiến lên, cuối cùng gặp được phía kia đài cao. Quả nhiên không thấy, trong động đều hoang vu thành bộ dáng này, làm tộc đàn hoạch tâm đồ làm trụ, tự nhiên không thấy tăm hơi. Ngụy Trung phi thân mà lên, thấy trên đài cao lưu lại chỗ trống lâm vào trầm tư. Chuột đất yêu long đồ đằng trụ bị lấy đi, vậy còn dư lại yêu long lại bái tế cái gì? Chương 433, Đại Kim nhập tháp, 1, chương 433, Đại Kim nhập tháp, 1, đường cũ trở về, Ngụy Trung tìm được chuột đất yêu long mới hạch tâm phòng ngự. Nơi này ở vào trong hầm mỏ tầng, bốn phía còn có bộ phận khoáng thạch tồn tại, to to nhỏ nhỏ yêu long vây quanh nơi đây, cảnh giới trình độ so địa phương khác cao hơn không ít. Bất quá những này đê gia yêu long đối với Ngụy Trung mà nói không đáng giá nhắc tới, che lấp khí tức Ngụy Trung ở trong đó ghé qua, hoàn toàn là người trong suốt. Thấy nội bộ rất nhiều ấu long, Ngụy Trung tài minh bạch nơi đây vậy mà cũng là yêu long gây giống. Vòng qua mới sinh không đủ thường nhân lớn nhỏ yêu long, Ngụy Trung đi hướng nội bộ gặp được một chi tia đồ đằng trụ. Nó bất quá cao một triệu độ, chính là phổ thông nham khoáng chất liệu. Cùng quặng mỏ này bên trong nham trụ cũng không có mảy may khác biệt. Ngụy Trung tiếp thân tới gần, chỉ gặp trên đó có đạo đạo yêu văn. Đồ đằng trụ phía dưới thậm chí còn có vết máu khô khốc. Ngụy Trung tò mò nhô ra tay phải, đại lực nén, phát hiện cột đá này vậy mà cứng rắn không gì sánh được, giống như cao giai pháp khí. Nghi hoặc thời điểm, dường như yêu long tộc đàn bên trong cũng phát hiện có người tiếp cận đồ đằng trụ. Toàn bộ chuột đất yêu long tộc đàn đều là sôi trào lên, không ngừng có yêu long tại bốn chỗ dò xét. Đáng tiếc Ngụy Trung liền đứng tại trước mắt bọn hắn, rất nhiều yêu long cũng không có phát hiện. Dò xét hoàn tất, ngượng ngùng mà về. Ngụy Trung không có vội vã rời đi, mà là đứng ở tân sinh đồ đằng trụ một bên, nhìn xem chuột đất yêu long tộc đàn. Chờ đợi hai ngày thời gian, Ngụy Trung rốt cục chờ đến chính mình chỗ chờ mong sự tình. Tam đầu yêu long tại đông đảo đồng tộc bao vây phía dưới, chậm rãi tới gần đồ đằng trụ. Hai bên yêu long chính là người khoác dây leo, bên trên xuyết phun hoa. Ở giữa yêu long bên ngoài thân bôi lên các loại kỳ quái hoa văn, ở bên cạnh hai đầu yêu long mơ hồ không rõ gầm rú bên trong đi lên phía trước. Bước đến đồ đằng trụ trước mặt, dùng răng lợi cắn mở cánh tay của mình, nó phun tung tóe mà ra máu tươi, vẩy hướng về phía đồ đằng trụ dưới đáy cái kia khô cạn lỗ máu. Cái này còn chưa kết thúc. Sau lưng cái kia hai người khoác dây leo yêu long tiến lên, đem thụ thương yêu long cánh tay dẫn dắt đến đồ đằng trụ đầu trên, ở trên đó giống như bút vẽ một dạng du tẩu, lưu lại điểm điểm lom yêu văn. Ngụy Trung thần biết ngưng tụ, ở một bên cẩn thận nhìn xem một màn này. Hợp đạo cấp độ cường đại cảm giác lực bao khỏa nơi đây. Bén nhạy phát giác được đồ đằng trụ phía trên sinh ra một loại nói không rõ, không nói rõ biến hóa. Không đối, không đối, phổ thông yêu long huyết dịch, từ đâu tới mạnh như vậy hiệu quả? Đồ đằng này trụ chất liệu cường đại, Ngụy Trung thân là hợp đạo đều khó mà lưu lại ấn ký, những huyết dịch này lại thế nào khả năng đem ăn mòn, lưu lại ấn ký? Ngụy Trung xem không hiểu, nhưng rất đáng tiếc, toàn bộ cùng loại với tế tự quá trình rất nhanh chính là kết thúc. Thụ thương yêu long đạt được tại đồ đằng trụ bên cạnh chỉnh đốn cơ hội, về phần mặt khác yêu long thì là ai đi đường đấy, khôi phục bình thường. Ngụy Trung không hề rời đi, mà là tiến lên xem xét đồ đằng trụ biến hóa. Quả nhiên nhìn thấy ngay ngắn cây cột trở nên cùng trước đây không giống với lúc trước, không chỉ là nhiều hơn một đạo yêu văn, trọng yếu hơn là đồ đằng trụ chất liệu lại có tăng lên. Ngụy Trung dò xét thời điểm, đụng vào đồ đằng trụ cử động, lại là đưa tới yêu long tộc đàn chú ý, rất nhiều yêu long nghe hỏi mà đến, đáng tiếc vẫn là không có phát hiện Ngụy Trung tồn tại. Chỉ thấy được bị thương yêu long không cẩn thận đem từ sau lưng chân đạp đến đồ đằng trụ phía trên. Thấy vậy còn tưởng rằng chính là đối phương dở trò quỷ, nghiêm khắc cảnh cáo người sau không được tự tiện tới gần đồ đằng trụ. Sau đó mới là ở tại ánh mắt vô tội bên trong tán đi. Ngụy Trung vẫn không hề rời đi, mà là tại này lặng lặng chờ đợi. Như vậy khô thủ mấy tháng, Ngụy Trung tổng cộng gặp được 10 lần tế tự. Tại Ngụy Trung quan sát, đồ đằng trụ cường độ không ngừng tăng lên, liên đối toàn bộ chuột đất yêu long tộc đàn cũng theo đó không ngừng quyết trương. Tộc đàn số lượng hay là tộc đàn thực lực đều có như bay tiến triển. Thời điểm rời đi, Ngụy Trung thậm chí còn gặp được một đầu lục gia yêu long sinh ra. Trở lại động vật chỗ sâu, Ngụy Trung thu hồi kim lân bảy trùng, nhìn xem bị khai quật không còn lòng đất hầm mỏ, Ngụy Trung hài lòng rời đi. Một đường trở về La Sát thành, Ngụy Trung đều không có nửa đường gặp phải thất gia yêu long. Xem ra cái kia rượu kim long xuất hiện cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, nó dưới trướng những phụ thuộc này bọn họ căn bản không nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng tiến công Cửu Châu địa giới. Ngụy Trung ở bên ngoài tuần tra nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có thể căn cứ yêu long ẩn hiện tần suất làm ra phán đoán, là thời điểm rời đi. Trong ngắn hạn Ngụy Trung không thiếu tu hành tài nguyên, so với những vật này đến tìm kiếm biện pháp để đại kim tấn thăng, lợi dụng người sau vì chính mình cản kiếp mới là trọng yếu nhất sự tình. Một đường trở về rơi xa thành, Ngụy Trung đem tất cả trên tình báo bẩm, chính là cáo biệt mấy vị đồng đạo, bước lên tiến về Cửu Châu truyền thống trận. Theo bốn phía linh quang lôi kéo, Ngụy Trung đã tới một chỗ lạ lẫm địa vực. Sớm có chuyên gia chờ đợi ở đây, nhìn thấy Ngụy Trung xuất hiện, lập tức nhiệt tình tiến lên. Gặp qua giải tiền bối, nhìn xem Âu phục phẳng phiu người trẻ tuổi, Ngụy Trung pha có chút không thích đứng. Nhất là đối phương đưa qua tới tay phải, trong lúc hoảng hốt, Ngụy Trung phảng phất về tới văn minh hiện đại xã hội. Tới nắm tay nói chuyện với nhau, Ngụy Trung Tài biết người sau tên là Tô Đông Thần, chính là Mẫn Lai Khanh nghiên cứu trợ lý. Chuyến này chính là nhận Mẫn Lai Khanh ủy thác, đến đây tiếp đãi Ngụy Trung. Ngụy Trung dò xét người sau, cảm ứng được nó sinh động sinh mệnh khí tức, liền biết người sau tuổi tác không lớn, chừng 30 tuổi, còn trẻ như vậy. Thần thức đo lường tính toán cốt linh, làm cho Ngụy Trung đại bị kinh ngạc. Tiểu hữu dường như tuổi không lớn lắm. Người sau cười trả lời, chính là, tại hạ mới từ tốt nghiệp đại học, điều đến sở nghiên cứu, giúp Mẫn lao làm việc vặt. Ngụy Trung chậm rãi gật đầu, không có đem việc này lại để ở trong lòng. Hơn phân nửa có gia thế hiển hách. Hai người cưỡi phi toa, xuyên qua phòng thủ nghiêm mật, đi tới Cửu Châu phồn hoa nhất trong đô thị. Nơi này cao lầu san sát, rất nhiều phi toa ghé qua ở giữa. Ngụy Trung nóng nhìn bầu trời, gặp được cao vút trong mây song tinh tháp, hai tòa tháp cao lẫn nhau dựa vào, chính là Cửu Châu trọng yếu nhất quyền lực cùng tri thức nơi tụ tập. Cầm Mẫn Lai Khanh vì chính mình chuẩn bị song thân phận bài, Ngụy Trung hai người thông qua tầm tầm kiểm an, tiến nhập song tinh trong tháp. Song tinh trong tháp chính là 10 phần bình thường hiện đại hóa kiến trúc, bị phân chia ra tầng lầu, hành lang ngăn cách gian phòng. Hết thảy đều cùng tiếp trước Ngụy Trung thấy qua cao ốc giống nhau y hệt. Một bên tiến lên, Tô Đông Thần chỉ vào ngoài cửa sổ cảnh sát hướng Ngụy Trung làm lấy giới thiệu. Đối diện song tinh tháp đất lâu chính là ta Cửu Châu một chỗ khác mật địa chỗ, là nội vụ phủ cùng bộ ngoại vụ hạch tâm đóng giữ chi địa. Chúng ta dưới chân tòa này giáp lâu thì là trung tâm nghiên cứu. Nội bộ có các loại phòng nghiên cứu. Hai người đang khi nói chuyện, đã là đạp vào trong lâu bố trí truyền tống trận đi tới giáp lâu tầng cao nhất. Nơi này chỗ sân thượng có tú lệ đỉnh viện phong quang, núi nhỏ, nước suối, bao quát chỗ không trung bừng bừng mây mù, một bộ tiên gia cảnh tượng. Ngụy Trung ở đây gặp được chờ đợi ở đây Mẫn Lai Khanh, đối phương xếp bằng ở trên bộ đoàn, bốn phía mặt đất đều là lít nha lít nhít linh văn. Hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đối với Ngụy Trung đến không có chút nào phát giác. Tô Đông Thần tiếng nói giảm thấp, ra hiệu Ngụy Trung không nên ở chỗ này đã quấy rầy. Ngụy Trung gật gật đầu, ở một bên đình nghỉ mát tọa hạ, lặng lặng chờ đợi Mẫn Lai Khanh vận công hoàn thành. Chương 433, Đại Kim Nhập Tháp 2, chương 433, Đại Kim Nhập Tháp 2, nửa canh giờ trôi qua. Ngụy Trung đột nhiên ngẩng đầu, phụ trận phía trên linh văn toàn bộ ảm đạm. Mẫn Lai Khanh đứng dậy, phát ra thở dài một tiếng, sau đó gõ trong tay mặt đất. Một phương hốc tối dâng lên, trong đó một viên tinh thạch đục ngầu, không đợi Mẫn Lai Khanh một tay lấy chi mò lên, nó liền hóa thành một đoàn bột phấn. Mẫn đạo hữu, dường như trạng thái không tốt lắm. Phía sau miễn cưỡng nhẹ gật đầu, mượn nhờ ngoại lực tấn thăng, luôn có to to nhỏ nhỏ thai hại hiểu rõ đằng sau. Ngụy Trung Tài biết được người sau chính là lợi dụng bí pháp đột phá luyện hư. Mặc dù chờ đến luyện hư tu sĩ vạn năm thọ nguyên, nhưng lại không có luyện hư cấp độ chiến lực, đồng dạng còn có một thân bệnh. Tu vi không cách nào lại tiến một bước, thường cách một đoạn thời gian, còn muốn giá trị lợi dụng không ít cao giai linh vật duy trì tự thân tinh khí thần cân bằng, để phòng cảnh giới rơi xuống, như vậy bảo chết. Khó trách nhìn qua như vậy giản mua cùng mọi mệnh. Đến mức như thế nhiều năm qua, đối phương như thế nào tránh thoát tiểu thiên kiếp, chắc hẳn Cửu Châu nội bộ sớm có các loại bí pháp. Hai người lẫn nhau nói chuyện với nhau, Ngụy Trung nói về chuột đất yêu long tộc đàn biến hóa. Mẫn Lai Khanh gật đầu, giải đạo hữu quả nhiên tương đương nhạy cảm, như thế dấu hiệu bần đạo từng có chỗ nghiên cứu. Nói đi đối phương liền dẫn Ngụy Trung tiến nhập một tòa khổng lồ phòng thí nghiệm. Vừa mở cửa, Ngụy Trung liền gặp được bị trong suốt ngăn tủ khóa tại bốn phía một đôi đồ đăng trụ. Những cây cột này hình thái khác nhau, nhưng ở Ngụy Trung cảm giác đằng sau, hoàn toàn chính xác tràn đầy yêu long khí tức. Ngụy Trung hướng một trong khẽ rửa gần, tại ngăn tủ phía dưới gặp được giới thiệu. Trong đó tin tức kỹ càng giới thiệu những đồ đằng này trụ nơi phát ra. Có là trực tiếp phạt diệt yêu long không nhiều cấp đoạt mà đến, có thì là lợi dụng yêu long bộ lạc bồi dưỡng mà đến. Đều có lai lịch, đồ đằng trụ cường độ càng là cao có thấp có. Ngụy Trung hoàn xem một vòng, Mẫn Lai Khanh đem Ngụy Trung dẫn tới một cây nhìn qua liền phi thường mới tinh đồ đằng trụ một bên. Trên đó vẽ linh văn, Ngụy Trung có một mảnh hết sức quen thuộc, chính là chuột đất kia yêu long đồ đằng trụ bên trên một khối. Không chỉ có như vậy, Ngụy Trung còn tại phía trên gặp được càng nhiều loại hình linh văn. Khác biệt linh văn ở giữa mặc dù tương liền, nhưng vẫn là cho Ngụy Trung nhất chủng không cân đối cảm giác. Mẫn Lai Khanh mở ra ngăn tủ, trong miệng thì thào, đây là ta Cửu Châu tại các nơi yêu vực thu thập Ngụy Trung thần biết thuận thế thăm dò vào, tiếp xúc trên trụ linh văn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Ngụy Trung thức hải bên trong thời quang bảo lục chính là lại lần nữa quay cuồng. Tại đại kim đại biểu khí vận một tờ kia bên trên, đạo văn diễn sinh, sinh ra một mảnh áo sen. Quả nhiên là tương tự khí vận đạo văn. Bất quá luôn có mấy mảnh không giống mới, tại thời quang bảo lục mặt khác vài trang lưu lại ân ký. Ngụy Trung bạch ra đồ đằng trụ bên trên cái này mấy mảnh linh văn khác biệt. Mẫn Lai Khanh lâm vào trầm tư, lợi dụng các loại dụng cụ kiểm tra đo lường. Ngụy Trung một bên phụ trợ, cuối cùng ấn chứng tự thân kết luận. Mẫn Lai Khanh kinh động như gặp tiên nhân, nhìn về phía Ngụy Trung mắt âm thanh bên trong tràn đầy kích động. Đạo hữu đến tuột cùng như thế nào phát hiện, không biết có thể hay không cho tại hạ biết. Ngụy Trung cũng là dựa vào thời quang bảo lục dị bảo này, chỗ nào có thể lấy ra cùng người khác chia sẻ. Nơi này, Ngụy Trung cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ đầu, tu sĩ cấp cao linh giác. Nào biết người sau vậy mà tin tưởng Ngụy Trung lần này giải thích, có chút tiếc nuối thở dài. Khó trách đạo chủ tầm mắt cao hơn ra chúng ta nhiều như vậy, tu vi a tu vi Ngụy Trung thì là thừa cơ hội này, hỏi thăm về vị kia Cửu Châu đạo chủ sự tình. Kết quả Mẫn Lai Khanh lại là không muốn nói rõ, chỉ nói Ngụy Trung ngày sau sẽ có cơ hội tới ở trước mặt nói chuyện với nhau. Ngụy Trung không hỏi tới nữa, ngược lại tại Mẫn Lai Khanh cho phép phía dưới, lật xem lên Cửu Châu mấy ngàn đến vạn năm qua các loại tri thức tích lũy. Nhất là Ngụy Trung coi trọng nhất linh năng tháp bộ phận. Như vậy đi qua nhiều năm thời gian, Ngụy Trung dẫn đầu một nhóm Cửu Châu nhân tộc, cưới linh trùng, đi đến Cửu Châu tới gần thủy hệ. Đây là một mảnh tương đương rộng lớn hàn hồ, trong hồ nước có một loại hình thể vẫn giữ lại có hình cá yêu long tồn tại. Ngụy Trung nhìn xem mặt hồ, phất phất tay, sau lưng Cửu Châu tu sĩ chính là dựa theo an bài bỏ xuống lưới lớn, cũng trong đó để đặt mồi nhử. Bất quá nhiều lúc, trong hồ nước phát ra một trận tiếng thét. Một cái cá lớn bị lưới lớn nâng lên, trong miệng ngậm lấy một viên xích hồng linh đan, đang muốn đem nuốt, lại bị đan dược bên ngoài chiếc lồng chống đỡ, như thế nào cũng nuốt không trôi. Ngụy Trung cười trông thấy một màn này, cười nói, "Vân đạo thất giai long huyết đan, chỗ nào dễ dàng như vậy liền bị ngươi nuốt." Đưa tay một cầm, đan dược bay trở về trong tay áo. To mọng màu lam cá lớn thì là bị Ngụy Trung pháp lực đại thủ bắt bỏ vào trong lòng bàn tay. Diễn Tiên Roi leo lên một chặt, đồng thời Ngụy Trung lôi nguyên dọc theo vậy cá rót vào nó thể nội, tê liệt nó yêu khu, ngăn cách yêu lực. Trải qua trong khoảng thời gian này tu vi, Ngụy Trung đối với lực lượng lôi điện khống chế đã có tăng lên trên diện rộng. Công thành trở về, đông đảo phi toa bao vây lấy phi thuyền rời đi, phía trên thất giai yêu ngư, làm cho Cửu Châu tu sĩ không rời mắt nổi. Giải trưởng lão thủ đoạn thật coi khủng bố, vực này yêu long vậy mà như thế tùy tiện chính là cầm xuống. Khó trách vị này quyền thế tại song tinh trong tháp cao như thế chướng rất nhiều tiếng nghị luận, Ngụy Trung cũng không để ý tới, mà là nhìn về phía trước người bạn bè, không ngừng suy nghĩ sửa đổi. Nó chính là một tòa 10 phần quái dị hình cái tháp, cái bệ mập như bong bóng cá, đỉnh tháp giống như cá sống lưng. Trên thân tháp có vẽ lít nha lít nhít linh văn, đều là Ngụy Trung từ Cửu Châu bảo khố chính là tự thân thời quang bảo lục bên trong chọn lựa linh văn. Ở trên đó sửa đổi liên tiếp, lấy lại tinh thần đã đi tới Cửu Châu biên giới địa giới. Nơi này đúng lúc là đã từng lục xâm hải ngoại bay, một cái thành nhỏ ở đây cao hứng. Trung ương một tòa linh năng tháp hình thức ban đầu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngụy Trung đem thất giai yêu ngư giao cho tiến lên mà đến Cửu Châu chuyên gia. Người sau đoàn đội lập tức đem đầu này yêu ngư phân giải bổ sung tiến linh năng tháp bên trong. Như vậy đi qua thật lâu, một dâu cá chê tu sĩ đi vào Ngụy Trung trước người, giải trưởng lão đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ đợi trưởng lão minh văn. Ngụy Trung gật gật đầu, cầm trên bàn bản vẽ đứng dậy. Một cái ngọn bút bóp ở lòng bàn tay, đi vào linh năng trước tháp móc ra một thùng tinh luyện qua thất giai yêu long chi huyết. Đối với trên bản vẽ linh văn tiến hành vẽ. Như vậy làm việc, Ngụy Trung tự thân đi làm phía dưới, cũng tiêu hao 3 ngày thời gian. Đợi đến sau cùng linh văn liên thông, một trận oanh minh từ trong tháp phát ra, đại biểu cho một tòa linh năng tháp cấu trúc chính thức hoàn thành. Ngụy Trung diện mang mừng rỡ xâm nhập trong tháp, đem thủy thân trong hành cung đại kim thả ra. Người sau tuân theo Ngụy Trung chỉ dẫn, rơi vào một bên sương mù ao bên trong. Linh năng tháp oanh minh không biết, một chùm sáng rực thẳng vào chân trời, thấy ngoài tháp tu sĩ đều là kinh ngạc không thôi. Cái này tiểu mới linh năng tháp thật sự là rất kỳ quái, giải trưởng lao thủ bút quả nhiên khác hẳn với thường nhân ngoài tháp tu sĩ kinh ngạc, Ngụy Trung lập vu tháp bên trong thì là kinh hỉ không chỉ, rốt cục Ngụy Trung thông qua đại kim ấn ký, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái kia treo cao thiên đạo. Càng làm Ngụy Trung hưng phấn là, đại kim nhiều năm chưa từng động đậy khí tức, tại nhập chủ tháp này đằng sau, chính là có rõ ràng bay vụt. Chương 434, đại thừa định ngày hẹn, 1, chương 434, đại thừa định ngày hẹn, 1, đã loáng thoáng có hướng lục giai hậu kỳ tiến lên dấu hiệu, cái này linh năng tháp chi thuật, quả nhiên có thể thực hiện. Ngụy Trung hài lòng dò xét, nhìn thấy đại kim tại sương mù trong ao du động, vẻ hưng phấn hiện lộ vũ biểu. Nhiều năm tu vi không có tăng lên, giờ phút này rốt cục có động đậy dấu hiệu. Con cá bước lên, Ngụy Trung thì là quan sát bốn phía. Sau đó tự hành khoanh chân treo ngồi tại sương mù trong ao thể nghiệm. Quả nhiên, quen thuộc khí vận ra thân cảm giác lại lần nữa đánh tới. Tu vi tốc độ tăng nhiều, linh khí, tự thân trạng thái, phản phất hết thảy tất cả đều tại nâng lên tu vi tăng lên không ngừng. Tháp này cũng không cực hạn tại đại kim sử dụng, bao quát tu sĩ khác cũng có thể mượn nhờ tháp này đột phá bình cảnh. Xác nhận tháp này hiệu quả không sai đằng sau, Ngụy Trung mới là rời khỏi nơi đây. Ngoại giới tu sĩ đều là hiếu kỳ xung tới, có người đặt câu hỏi, giải trưởng lão, tháp này hiệu quả như thế nào? Ngụy Trung hài lòng gật đầu, không sai, có thừa nhanh tu hành, cùng đột phá bình cảnh hiệu quả. Nghe vậy, trong sân tu sĩ hơn phân nửa hoan hô lên. Ngụy Trung trước người có người chắp tay chúc mừng giải trưởng lão, có tháp này trợ giúp, trưởng lão đang nghiên cứu viện địa vị lại có thể dâng lên không ít. Đối với lời này, Ngụy Trung chỉ là nghe một chút, cũng không có nhiều hơn để ý địa vị loại vật này, cũng không phải là Ngụy Trung nóng lòng đòi hỏi đồ vật. Nhanh chóng đem đại kim tu vi thôi động đến có thể che chở tự thân hợp đạo tiểu thiên kiếp, mới là cần gấp nhất. Lùi đám người, một đạo tin tức đi qua Ngụy Trung chi thủ truyền lại đến Cửu Châu Song Tinh Tháp. Thí nghiệm thành công tin tức truyền khắp toàn bộ Song Tinh Tháp rất lâu. Mọi người đều biết từ họ mẫn trong phòng thí nghiệm lại xuất hiện một cái khó lường đồ vật. Khí vận gia thân, phụ trợ đột phá, chân thực hiện. Kim tay áo nam tử cầm trong tay hồ sơ, trong lời nói hiện lộ ra một tia sợ hãi thán phục, dưới đài mẫn lai khanh trọng trọng gật đầu, thành công, không chỉ có giải mình tự thân, bao quát mấy vị khác khốn tại bình cảnh tu sĩ cũng ở trong đó nghiệm chứng qua. Linh này có thể tháp hoàn toàn chính xác có trợ lực tu hành hiệu quả. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tháp này cũng không cực hạn tại đơn nhất tháp chủ, mà là có thể làm thánh địa tu hành thay phiên sử dụng. Kể từ đó, ta Cửu Châu nội bộ lại đều sẽ bởi đó hiện ra một nhóm lớn phá giai tu sĩ, bên ngoài mở chi lộ mẫn lai khanh ngôn từ kích động, nó biết được tòa này linh năng tháp ý vị như thế nào. Đây là so cái gọi là phá giai bí pháp còn thần kỳ hơn đồ vật. Hiệp trợ tu sĩ phá cảnh, mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Nếu là hắn đột phá luyện hư thời điểm, có loại vật này, cũng không cần giống bây giờ cái dạng này. Tháp này có thể có mệnh danh, cũng không thể một dạng gọi linh năng tháp đi. Có, giải đạo bạn từng nói, tháp này có thể tên vận linh, cũng không tệ, liền này tên. Đến tiếp sau, tại phía xa lục xâm hải Ngụy Trung cũng nhận được đến từ Cửu Châu cao tầng đưa tin. Nơi đây vận linh tháp bị định là số 1 tháp. Đồng thời Cửu Châu những nơi khác có thể bắt đầu căn cứ Ngụy Trung cung cấp bản vẽ khởi công xây dựng số 2 tháp thậm chí số 3 tháp. Làm loại này đặc thù bảo tháp hạch tâm vật liệu, thất giai yêu long loại vật này, tại mảnh thế giới này căn bản không tính là hàng hiếm. Duy nhất chân quý bất quá là khắc lục tại tháp kia trên khuôn mặt phù văn huyền diệu. Phù văn này chính là mấy trăm năm qua, Ngụy Trung tại Mẫn Lai Khanh trợ giúp bên dưới nghiên cứu bên dưới đạt được. Mới đầu biết được Ngụy Trung ý nghĩ, Mẫn Lai Khanh kinh ngạc không thôi, nó chưa bao giờ nghĩ tới có thể vận dụng bực này đạo văn tăng lên tu sĩ cảnh giới khả năng. Nghĩ chỉ là đem toàn bộ linh năng tháp thể hệ lại hướng lên đẩy ra một tầng, đến bắt giai đại thừa chi cảnh. Ngụy Trung tưởng tượng mặc dù tới mục tiêu đi ngược lại, nhưng là đối với Cửu Châu chỗ tốt lại là không thể nghi ngờ. Nó to lớn hiệp trợ phía dưới, toàn bộ Cửu Châu đều tại bốn chỗ thu thập yêu long đồ đằng trụ. Cả nhân tộc lực lượng phía dưới, Ngụy Trung rốt cục đem thời quang bảo lục phía trên đạo văn bù đắp hoàn chỉnh một khối. Khối này chính là vận linh tháp cơ sở chỗ. Vì chính độ lớn nhất cường hóa cái này mượn vận hiệu quả, Ngụy Trung còn đem mặt khác giải rác khí vận đạo văn chắp vá trong đó. Cuối cùng hình thành vận linh tháp bực này thành quả. Tháp này ra thân, đại kim đột phá ở trong tầm tay. Ngụy Trung khoanh chân ngồi tại sương mù trong ao, thể nội công pháp tự hành vận chuyển. Sơ soạn một cái linh khí bốn phía, thở dài, đáng tiếc nơi đây nồng độ linh khí hay là quá thấp chút, vì ẩn tàng đại kim tồn tại, đặc biệt thoát ly Cửu Châu hạch tâm địa giới, phải chăng có chút lẫn lộn đầu đuôi. Thôi thôi, cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngày sau có cơ hội, từ yêu giới bên trong di chuyển một đầu thất giai linh mạch đến chính là. Thế nhưng là không có qua bao nhiêu thời gian, một chiếc cự hình linh chu bắt đầu từ Cửu Châu địa giới bay tới. Ngụy Trung nghi hoặc ra tháp nhìn lại, hợp đạo thần thức lập tức cảm ứng được trên linh chu ngăn không được tiêu tán linh cơ. Đây là một loại nào đó thất giai dị bảo. Không đối, là linh mạch. Lập tức trên linh chu không ngừng nhảy ra phi toa ấn chứng Ngụy Trung phỏng đoán. Một chi đào móc bộ đội từ linh chu bên trong đi ra, hướng Ngụy Trung đưa lên một phần ủy làm cho. Ý gì theo thượng tầng chỉ thị, chúng ta phục mệnh tại số 1 vận linh tháp bổ sung một đầu thất giai linh mạch trung phẩm. Cụ thể linh mạch xu thế như thế nào, còn xin giải trưởng lão quyết đoán. Ngụy Trung nhìn về phía trong đó tin tức, Cửu Châu vận tới không chỉ là một đầu linh mạch, đồng dạng còn có đến tiếp sau đô thị khởi công xây dựng kế hoạch. Đây là muốn quay chung quanh vận linh tháp, tái tạo một tòa hùng thành a. Ngụy Trung không nghĩ tới, chính mình cố ý thoát ly Cửu Châu hạch tâm địa giới, lại là tái tạo đầy đất hạch tâm. Cửu Châu kế hoạch như vậy, Ngụy Trung cũng không có phản bác năng lực, đành phải tại ủy làm cho bên trên vẽ linh mạch xu thế giao cho đối diện đám người. Không bao lâu, một đầu thất giai linh mạch chính là bị bổ sung tiến lục xâm hải bên trong. Linh mạch dọc tuyến khu vực đều bị cưỡng ép trưng thu, dùng cho kiến tạo cao dài độc phủ. Linh mạch hai đo thành thị cũng sẽ một lần nữa quy hoạch, lấy vận linh tháp làm hạch tâm, thất giai linh mạch là kéo dài, cấu trúc một tòa siêu cấp thành lớn. Ngụy Trung nhìn xem biến chuyển từng ngày thành thị, đông đảo tu sĩ độn hành trong đó, các loại cỡ lớn thuật pháp đi qua nhiều tên tu sĩ liên hợp phát ra. Từng tòa cao lầu tại tiên đạo khoa ký ra chỉ phía dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thời gian sử dụng bất quá 2 tháng, một tòa so kiếp trước nửa cái tiết kiệm đều muốn diện tích rộng lớn thành trì chính là xuất hiện. Trong đó xa thủy long mã, phi toa độn hành không chỉ. Trong thời gian ngắn, liên hấp dẫn Cửu Châu rất nhiều nhân khẩu. Y theo truyền thống, thành này bị mang theo lục xâm thị tên. Ngụy Trung đảm nhiệm người nhậm chức đầu tiên vinh dự thị trưởng, được hưởng quyền lực đồng thời, nhưng không có bất luận cái gì nghĩa vụ. Những này khổ cực làm việc đều do chân chính thị trưởng đi hoàn thành. Ngụy Trung chức trách chỉ có một cái, đó chính là đem vận linh tháp hiệu quả không ngừng phát triển, làm cho tiến thêm một bước. Nhìn xem trong tay từ Cửu Châu tin tức chuyển đến, Ngụy Trung nhàn nhạt lắc đầu, những người này cũng thật cảm tưởng. Muốn dùng vận linh tháp phụ trợ hợp đạo đột phá đại thừa, ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy. Không nói trước dựng vận linh tháp nguyên vật liệu như thế nào, chỉ là ngoại bộ phù văn liền không đủ tư cách. Ngụy Trung chỉ là lợi dụng linh năng tháp thể hệ cải tạo, tại Cửu Châu thiên đạo bên trong mở ra một cái lỗ hổng, cũng không phải là mang ý nghĩa có thể điều khiển phương này thiên đạo, lợi dụng khí vận chi lực. Chương 434, đại thừa định ngày hẹn 2, chương 434, đại thừa định ngày hẹn 2, nói ngắn gọn, vận linh tháp có thể làm được bất quá là hấp thu cái kia thiên đạo tiêu tán khí vận thôi. Muốn tiến thêm một bước, trừ phi có thiên lôi bia như vậy ngụy tiên khí, có thể là như là đại kim như vậy, thai nghén tại pháp tắc trong trường hà khí vận chân linh ngụy trùng sở lấy đại kim đầu cá, nhìn đối phương khí tức vững bước dâng lên, gật đầu không ngừng. Bình thường vận linh tháp chỉ có thể nghe vài ngày đạo khí vận bị, người cái tên này lại là không giống với lúc trước, cầm vận linh tháp căn này ống mỏng hút mạnh. Như vậy xuống dưới, không ra trăm năm, liền có thể đột phá lục giai hậu kỳ. Thất giai chi cảnh ở trong tầm tay. Thời gian lưu chuyển, một ngày vận linh tháp bên trong, ngân lôi dày đặc, tiêu tán mà ra lôi quang, hấp dẫn số lớn tu sĩ ánh mắt. Rất nhiều bế quan tu sĩ cùng nhau đi ra độc phủ, nhìn qua cách đó không xa vận linh tháp bên trong lôi điện tràn đầy hâm mộ. Nghe nói giải trưởng lão không chỉ tu linh pháp, đối với thể pháp càng là chắc có thành tích, bây giờ xem xét quả nhiên không giả, giờ phút này Ngụy Trung chính là đột phá thất giai tiền kỳ luyện thể thời khắc mấu chốt. Nương theo lấy thể nội lôi nguyên bạo động, ngoại giới vang lên tiếng sấm nổ giống như băng động, thanh triệt trăm dặm. Trời quang sinh lôi chi cảnh, làm cho trong thành người đều là đem ánh mắt khóa chặt ở trung tâm vận linh tháp. Tiếng sấm trọn vẹn duy trì hơn phân nửa khắc đồng hồ mới là chậm rãi tiêu tán. Vận linh tháp bên trong, Ngụy Trung hô một hơi, sau đó lồng ngực co vào, tất cả lôi điện như là dòng lũ một dạng tuôn hướng Ngụy Trung pháp thể. Miệng mũi, nhĩ thiếu, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang thu nạp lôi điện, Ngụy Trung pháp thể đặt mình vào trong đó, giống như thiên thần. Nấc. Hai lòng sờ lên bụng dưới, Ngụy Trung có thể cảm ứng được thể nội lôi nguyên cường độ lại tăng lên một cái cấp độ. Trong mắt linh quang chớp động, bảng hiện hiện, thể tu tu vi, thất giai trung kỳ 4 tầng, một cái này Chu Thiên Lôi công tiến bộ thật coi khủng bố, ta tấn thăng thất giai vẫn chưa tới ngàn năm, bây giờ liền lại là đột phá đến trung kỳ cảnh giới. Như vậy tính toán xuống dưới, chẳng phải là 2000 3000 năm sau liền có thể đại thừa luyện thể. Lôi pháp tiến độ nhanh chóng, làm cho Ngụy Trung không nổi đắc ý không có cách nào, tại người khác trong mắt khó mà leo lên đại thừa chi cảnh, thật sự là tại Ngụy Trung xem ra hơi có chút dễ như trở bàn tay. Đó là tự nhiên, chủ nhân lôi pháp chi tư tại lão long xem ra, đơn giản kinh thế hai tụ. Ta nhìn chủ nhân không ngại trực tiếp lấy cái này lôi công chủ tu, ngày khác phi thăng thượng giới, tiến vào lôi đỉnh tiên cung. Lão long ta tại tiên giới còn có mấy vị tu hành lôi pháp người quen, Ngụy Trung đem lôi long lại nhại thanh âm đánh gãy. Chính mình thế nhưng là tại thời gian tiên cung cái kia treo tên, chỗ nào có thể đơn giản như vậy thoát khỏi dây dưa. Nguyên thần sờ về phía quyển sách trên tay, thấy trên đó thời quang bảo lục bốn chữ lớn, mặt mày bên trong hiện ra một sợi ưu sầu. Trong sách có vạn pháp, thời gian là cơ, vạn pháp làm phụ, chưa hẳn không có kiêm tu khả năng hạ xuống sách. Ngụy Trung ý thức độn về nhục thân, từ sương mù trong ao đứng dậy. Một đạo màu vàng tín phù ở bên ngoài cung điểm, Ngụy Trung cận thân đem tu lấy, thần thức quét qua, trong đó tin tức làm cho Ngụy Trung thần sắc đại biến. Bát giai đại yêu, giải trưởng lão, không xong, không xong, phụ cận bế quan tiềm tu tu sĩ đều là hướng vận linh tháp tụ lại mà đến. Bọn hắn cũng nhận được Cửu Châu bên trong tin tức truyền đến, biết được Bát giai đại yêu tại Sa Cương linh vực xuất thế. Yêu này rồng cực kỳ thực lực khủng bố, một khi xuất thủ chính là phá hủy rơi các thành, càng hủy một tòa linh tướng tháp, trong đó linh tướng sinh tử chưa biết. Trong thành tu sĩ cũng vẹn vẹn chỉ có một thành thoát đi gặp phải như vậy tin dữ, chính là Ngụy Trung người quen Vưu Cẩm Hoa. Đối phương thân là linh tướng, tự nhiên có hộ vệ chi trách, nhưng là hợp đạo hậu kỳ thực lực tại Bát giai đại yêu trước mặt hay là quá mức nhỏ yếu. Thấy đưa tin bên trong đầu kia kim long, Ngụy Trung trong tay nắm chặt rượu kim long. Đã từng bất quá gặp mặt một lần, Ngụy Trung đã đoán đối phương lấy đi chuột đất yêu long đồ đẳng trụ có lẽ có chỗ thâm ý, nhưng là không nghĩ tới có thể nhanh như vậy tấn thăng Bát giai. Không phải nói thế này Bát giai đại yêu không ra sao, tại sao lại có đại yêu hỏa loạn Cửu Châu? Trung quy là truyền ngôn, không thể coi là thật. Dĩ vãng ta Cửu Châu xâm lấn cũng không tính xâm nhập, lần này lại là kém chút đem toàn bộ Sa Cương yêu vực đều cho đánh xuống, cũng khó trách đám người nghị luận ở mỹ, các loại tiêu cực lý do thoái thác xuất hiện. Ngụy Trung vội vàng tiếng nổ đánh gãy, đều đừng đoán, có đạo chủ tại, trời sập không được. Đám người nhớ tới Cửu Châu nội bộ vị kia thần bí nói chủ, đột nhiên cảm thấy lòng tin lại nhiều thêm mấy phần. Tốt tán đi đi, chắc hẳn qua không được bao lâu liền có càng thêm chính xác tin tức truyền đến. Nhĩ Đẳng cùng ở đây suy nghĩ lung tung, không ngại cực kỳ tu hành cung cấp thực lực bản thân, chớ có cô phụ cái này vận linh tháp danh lệch. Giải trưởng lao nói cực phải chúng tu sĩ tán đi, Ngụy Trung đứng dậy trở về trong tháp xương mù ao, trung điệp thở dài một tiếng, thật đúng là đi tới chỗ nào đều yên ổn không được. Thứ Minh Vũ linh giới bên trong đảo tẩu, tránh né tiên nhân truy sát. Tại yêu này giới, lại suýt nữa gặp phải Bát giai đại yêu. Còn tốt từ Sa Cương yêu vực tiền tuyến lui sớm, nếu không hôm nay xui xẻo chính là ta. Hồi tưởng lại vị kia linh tướng, Ngụy Trung không khỏi vì đó mặc niệm. Hợp đạo chi lực, làm sao có thể cùng đại thừa địch nổi, vị đạo hữu này chắc hẳn đã giữ nhiều lành ít. Đã từng sử dụng Tuế Nguyệt đạo pháp ngắn ngủi bước vào cảnh giới này, đối với đại thừa cường độ, Ngụy Trung là lại quá là rõ ràng. Đại thừa chi lực, dù là một phần ngàn hai, cũng không phải hợp đạo có thể địch nổi. Lục địa thần tiên, cũng không phải là trò đùa nói. Nhìn xem tín phủ bên trong tin tức, hủy diệt rơi cắt thành đằng sau, yêu long cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng Cửu Châu nội bộ tiến công mà đi. Hy vọng có thể giữ vững đi. Có vận linh tháp, Cửu Châu chính trực đồng bộ phát triển thời khắc, loại thời khắc mấu chốt này, thế nhưng là chịu không được đả kích. Mấy ngày thoáng qua một cái, hoàn toàn mới tin tức truyền đến. Cửu Châu đạo chủ hiện thân, thông thiên một kiếm chặt đứt kim long một chân, long huyết vẩy xuống, đập nát vạn trượng sơn lĩnh. Bắt ra yêu long không địch lại trở ra Cửu Châu đạo chủ vô địch hình tượng tại Cửu Châu trong nhân tộc càng phát ra xâm nhập. Mà xem như kẻ ngoại lai Ngụy Trung, thì là thâm thẳm thở dài, quả thật là đại thừa. Cửu Châu phi thân yêu giới bất quá ngắn ngủi mấy ngàn năm, vị này đạo chủ vậy mà từ hóa thần, luyện hư, hợp đạo một đường đột phá đến đại thừa chi cảnh. Cái này mở treo, so ta còn muốn khoa trương. Hẳn là thật sự là một giới khí vận chi tử, thiên mệnh sở quy. Ngụy Trung trong lòng suy đoán được xác minh, cảm xúc phức tạp. Là Cửu Châu có thể bởi đó ổn định bản cơ bản, nhưng vì đại kim tiếp tục cung cấp khí vận mà mừng rỡ. Lại lo lắng vị này Cửu Châu đạo chủ nhìn thấu tự thân lai lịch, ra tay với mình. Mang loại này nỗi lòng tu hành đã lâu, một đạo tin tức bỗng nhiên từ Cửu Châu nội bộ truyền đạt mà tới. Lần này chỉ truyền cho Ngụy Trung một người. Cửu Châu đạo chủ phải cùng gặp mặt. Thời gian chính là 300 năm sau. Gặp mặt liền gặp mặt, vì sao trả lại cho ta lưu lại 300 năm thời gian? Chẳng lẽ là cho ta cơ hội chạy trốn? Không đúng không đúng, ta đã tiến vào ổ trộm cướp lại thế nào khả năng tại đại thừa trong mắt dễ dàng đào tẩu. Không gian thông đạo không thể dùng, lên trời xuống đất đều là không cửa. Thôi thôi, làm gì suy nghĩ nhiều, có Tuế Nguyệt đạo pháp lật tẩy, 300 năm sau tới thấy một lần chính là. Chương 435, Hương Hỏa đạo, 1, chương 435, Hương Hỏa đạo, 1, thời gian nhất chuyển 300 năm đi qua, Ngụy Trung từ sương mù trong ao đứng dậy, nhìn xem bảng phía trên số liệu không nổi thở dài, cuối cùng vẫn là kém không ít. Linh tu vi, hợp đạo tiền kỳ 3 tầng 4 nhận vận linh tháp gia trì, cộng thêm các loại thất giai linh đan, Ngụy Trung vẫn không thể nào tại 300 năm này ở giữa lấy được bất luận cái gì trên tu vi đột phá. Cho dù là tốc độ tiến triển càng nhanh lôi pháp, cũng là dừng lại ở chính giữa kỳ cấp độ. Thể tu vi, thất giai trung kỳ 4 tầng sau không sau lưng đại kim du lịch đến, Ngụy Trung thấy người sau đã đột phá đến lục giai hậu kỳ, trong lòng hơi có chút kinh hỉ. Quả nhiên, hay là ngươi cái này ăn đúng rồi lương giá hỏa dáng rất nhanh. Lại trải qua thêm mấy trăm năm thời gian, nói không chừng đối phương đều có thể tại cái này vận linh tháp trợ giúp phía dưới bước vào thất giai. Bất quá mấy ngày gần đây nhất thế nhưng là không thể để cho ngươi một mình đợi ở nơi này. Ngụy Trung phất phất tay áo, một đạo thông đạo như vậy trước người mở ra. Trong đó đầu rồng nhô ra chính là Lực Không. Đại kim hiểu ý bay vào Ngụy Trung tùy thân động phủ. Đóng lại tùy thân động phủ cửa vào, vận linh tháp bên trong lại lần nữa hướng tới bình tĩnh. Ngụy Trung thoát ra sương mù ao, nhìn xem bốn phía bố trí lâm vào ngắn ngủi trầm tư, cũng không biết còn có hay không cơ hội trở lại nơi này. Bất kể như thế nào, Ngụy Trung còn làm xong dự tính xấu nhất, đem tự thân gia sản đều là mang tại trên thân, để phòng rời đi không có trở về ngày. Rời đi trước đó, một vòng ngũ sắc lưu quang cấu trúc thành linh trạc rơi vào trong lòng bàn tay. Nó hoa văn rõ ràng, giống như ngũ sắc bảo ngọc. Thuật pháp, Ngũ Linh Quấn Tông sư ba ngũ hành trúc đạo kinh ba bộ hạch tâm thuật pháp một trong Ngũ Linh Quấn, rốt cục bước vào tông sư cấp độ độ thuần thục. Nó thoát ly hư thể, đã có thể tại Ngụy Trung khống chế phía dưới hóa thành thực hình. Đủ để nghiền ép giai, đối phó cùng giai cũng là một tay hảo thủ, nhưng là đối mặt cái kia lại thừa không cần nhiều lời. Ngụy Trung liền biết vật này rất khó đưa đến hiệu quả gì, trừ phi lợi dụng Tuế Nguyệt đạo pháp cương ép đem tu vi cất cao đến cùng một cấp độ, sợ khó mà có hiệu lực đại thừa chi lực, quá cường hành, đã có thể thông qua các loại thủ đoạn mượn dùng lực lượng pháp tắc, không phải dựa vào thuật pháp liền có thể vượt qua giai tầng địch nổi tồn tại. Có chút ít còn hơn không đi, coi như bạch mặt, cũng là một hạng thủ đoạn phòng thân. Ngũ Linh quấn lóe lên một cái rồi biến mất, Ngụy Trung chỉnh lý quần áo rời đi vận linh tháp, lập tức tại chúng tu sĩ cung kính trong ánh mắt bước lên truyền tống trận. Không gian lôi kéo, Ngụy Trung nhìn xem chung quanh màu sắc sặc sỡ không gian loạn lưu. Cảm thán tại Cửu Châu Tiên Đạo khoa kỹ tiến triển chi cấp tốc. Linh giới hiếm thấy không gian truyền tống trận vậy mà tại nơi này tiện lợi như là thủ đoạn thông thường một dạng. Sát thái trở về, Ngụy Trung đã vượt qua ngàn vạn dặm xa, đã tới Cửu Châu Song Tinh Tháp. Nơi này Mẫn Lai Khanh sớm chờ đợi. Ngụy Trung đi ra truyền tống trận, nhìn về phía đối phương, nghi ngờ nói, Mẫn đạo hữu khí sắc dường như tốt hơn không ít. Người sau cười ha ha hai tiếng, may mắn mà có giải đạo bạn phúc, tại đạo hữu vận linh tháp trợ giúp bên dưới, tại hạ tu vi nếu có tăng lên, bù đắp tự thân không trở bệnh. A, lại còn có loại hiệu quả này, thật nên chúc mừng Mẫn đạo hữu. Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên hướng Song Tinh đỉnh tháp tầng đi đến. Có một chiếc phi toa đã dừng lại tại mái nhà sân thượng. Đạo chủ cũng không phải là cư trú ở nơi đây, chúng ta còn muốn cười phi toa tiến về. Ngụy Trung chậm rãi gật đầu, toàn bộ Cửu Châu đỉnh trong trời đạp đất nhân vật, tự nhiên nên có mấy phần bức cách. Hai người bước vào phi toa, hai người trong nháy mắt lâm vào trầm mặc. Ngụy Trung xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, nhìn thấy phi toa cấp tốc kéo lên, bất quá mấy hơi thời gian, phía dưới khổng lồ thành trì biến thành trong mây mù ảo ảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, thần thức không ngừng kéo dài, chẳng lẽ đạo này chủ ở tại trên trời? Trong lòng nghi hoặc không đến bao lâu chính là bị giải khai. Ánh sáng nóng bỏng bắt khai vân vụ, Ngụy Trung tại trong đám mây gặp được một tòa đứng sững ở chân trời cột vòm. Nó độ cao không cách nào đánh giá, hai bên chính là nham đá trắng trụ, đẩy lên có treo bảng hiệu. Ngụy Trung nhìn lại, lại là nhìn không rõ ràng, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng phân rõ chính là ba chữ. Thứ gì, vậy mà nhìn một chút đều không được. Tình hình như thế, Ngụy Trung chưa bao giờ kinh lịch, thần thức câu thông thời quang bảo lục bên trong lôi long, nào biết về sau người đạo hạnh cũng vô pháp thăm dò. Nhưng từ sự khiếp sợ trong ánh mắt Ngụy Trung đã có thể nhìn thấy mấy phần mánh khỏe, tiên khí. Lôi long gật đầu, chính là tiên khí. Hơn nữa còn không phải phổ thông loại kia, mà là tiên nhân chân chính truyền thừa, ẩn chứa có phong phú lực lượng pháp tắc tiên khí. Vị này Cửu Châu đạo chủ khó lường, lại có loại cơ duyên này, khó trách tu vi như vậy đột nhiên tăng mạnh. Ngụy Trung trong lòng hãi nhiên, vang lên bên tai Mẫn Lai Khanh thanh âm, giải đáp bạn, nhưng tại thấy rõ ràng cái kia trên cổng gọi bản hiệu. Ngụy Trung mở mịt lắc đầu, thấy không rõ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt chính là ba chữ. Mẫn Lai Khanh thở dài, quả nhiên đạo hữu còn mạnh hơn ta bên trên không ít, ta tới này không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn là không đạt được đạo hữu hiệu quả như thế. Thậm chí coi là đây là một bức tranh đâu. Nói đến đây Mẫn Lai Khanh không khỏi cười ngượng ngùng vài tiếng. Phi toa tới gần cổng vòm trước đó, cửa bên mở ra. "Đạo hữu, xin mời." Ngụy Trung nhấc người đi ra, đứng ở không trung, nhìn xem vẫn dừng lại tại phi toa phía trên Mẫn Lai Khanh, nghi ngờ nói, "Mẫn đạo hữu không theo ta cùng nhau?" Người sau chậm rãi lắc đầu, "Đạo chủ tăng luôn chỉ gặp mặt đạo hữu một người, tại hạ liền không đi đụng cái kia náo nhiệt, ở chỗ này chờ đạo hữu trở về." Nói đi, hướng Ngụy Trung chắp tay. Ngụy Trung đáp lễ, nhìn về phía sau lưng cao ngất cổng vòm, hít sâu một hơi, một bước bước vào trong đó. Trong chốc lát, bốn phía cảnh sắc đại biến. Ngụy Trung cảm giác tự thân xuyên thấu một tầng màn mỏng, trong nháy mắt liền đi tới mặt khác một mảnh thế giới. Nơi này không phải đám mây, càng không phải là cao lầu kia đứng vững Cửu Châu đô thị, mà là một mảnh tọa lạc ở phía trên dãy núi cổ kính lầu các nhóm, cùng phương xa không biết biên giới núi non trùng điệp. Một đám bạch hạc từ không trung sẽ qua, trong đó nhất là cường tráng một cái nhìn thấy Ngụy Trung thân hình, như vậy rơi xuống. Nó cao chừng một trượng, quanh người lông vũ tuyết trắng, dài nhỏ cái cổ hướng Ngụy Trung mò xuống, so Ngụy Trung quyền đầu lớn hơn không được bao nhiêu, trong đầu khả một đôi tràn ngập linh động hai mắt. Thân phận mỏ hạc bên trong toát ra tiếng người, làm cho Ngụy Trung nhất cứ thế. Thất giai đại yêu. Trước mắt đầu này không lớn bạch hạc, mảy may không cho phép Ngụy Trung kinh thường. Bởi vì tại Ngụy Trung thần thức cảm giác phía dưới, người sau tu vi không thể so với nó thấp. Thân phận. Bạch hạc lại lần nữa lặp lại, Ngụy Trung lập tức từ trong ngực lấy ra chính mình Cửu Châu thân phận bài. Thấy bài bên trên giải viễn bình ba chữ, bạch hạc dài nhỏ cổ chậm rãi gật đầu. Xoay người lại, dặn dò một câu, đi theo ta. Ngụy Trung nhìn đối phương từ từ đi xa lưng, đội vàng phi thân đuổi theo, yêu vật này, phần lưng rộng lớn lại không khiến người ta thừa. Bạch Hạc và Mây, phu cận Hạc quần lập tức đi theo hai bên, hiếu kỳ con ngươi đánh giá hậu phương Ngụy Trung. Dường như lần thứ nhất ở đây nhìn thấy bộ này người xa lạ gương mặt. Lục giai, ngũ giai. Vị này Cửu Châu đạo chủ, cũng là một thanh thuần thú hảo thủ. Trong lòng thầm nhủ thời điểm, Ngụy Trung đã tại Hạc quần dẫn dắt phía dưới, xuyên qua đám mây, đi tới trên ngọn núi tầng. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung một viên chói mắt thái dương treo ở bầu trời, dường như cùng chân chính đại nhật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Quả thật là tiên gia độ phủ, bực này phảng phất ngày tạo vật, liền so chính ta luyện chế hành cung mạnh lên không biết bao nhiêu. Tiếc nuối lắc đầu, nhìn thẳng thời điểm, đã tới đỉnh núi. Chương 435, Hương Hỏa Đạo 2, chương 435, Hương Hỏa Đạo 2, đi theo Hạc Quần rơi vào trên đó, trước mắt là một phương 10 phần rộng lớn bình đài, trước sân khấu chính là ba mặt vòng tòa đại điện. Trong điện có một đen kịt lư hương, trên đó to dài hương dây ba chi, từng sợi khói xanh trôi nổi nhập không. Ngụy Trung Chính muốn tiến lên, đột nhiên bên tai truyền đến một trận kêu gọi thanh âm. Cũng không phải là từ trong điện truyền đến, Ngụy Trung quay người lần theo thanh âm chỉ dẫn lượn quanh non nửa vòng, tìm được thông hướng hậu sơn một đầu đá xanh tiểu đạo. Đi bộ trên đó, xuyên qua trong núi bụi cây đến một chỗ chỉ có 5 trượng gặp rộng tiểu viện. Tường viện trúc chế, giường trên mao đỉnh. Ngụy Trung đi lên trước còn có thể mở rộng trên cửa viện nhìn thấy một khối bảng hiệu. Cường tráng mạnh mẽ ba cái chữ nhỏ rơi vào trên đó, rõ ràng yến trai. Thấy bảng hiệu chất liệu, tựa hồ là một loại nào đó cao giai linh mục. Nhìn chung quanh nhìn về phía tường viện, những trúc này cùng cỏ tranh cũng không đơn giản, đều là linh trúc linh thảo. Bất quá đến tột cùng là loại nào danh tự, Ngụy Trung kiến thức mặc dù rộng, nhưng cũng biết không ra. Đại thừa chỗ ở, quả nhiên lại thế nào phổ thông cũng phổ thông không đến đi đâu. Ngụy Trung nghe thấy trong viện động tĩnh, ngẩng đầu nhẹ chụp mở rộng cửa viện. Đông 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 thanh âm, dường như hấp dẫn trong đó người. Hướng phía trong viện nhìn lại, chỉ gặp một trên bờ vai treo khăn tay hán tử trung niên từ trong phòng đi ra. Trên tay cầm lấy chén trà, nhìn về phía Ngụy Trung lộ ra ý cười. Đạo hữu tới, mau mau mời ngồi. Luôn từ ôn hòa, không có chút nào thượng bị giả đối với hạ cấp gì khí sai sự. Bình thản tựa như chào hỏi trong núi khách đến thăm. Ngụy Trung mặc dù kỳ quái, nhưng cũng đi theo đối phương, ở trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Linh trúc biên chế mà thành cái ghế nhỏ, Ngụy Trung nhất ngồi lên, một cỗ linh khí chính là lưu thoán tại phía sau. Thanh lương, thoải mái dễ chịu. Dưới thân nhánh trúc biên chế mà thành cái ghế dường như mang theo một loại nào đó ma lực. Đinh đinh. Chén sứ ba chạm, chén trà dọn xong, trước mắt hán tử nhóm lửa pha trà. Trong ấm nước trà sôi trào, một cỗ hương trà chui vào Ngụy Trung miệng mũi, để chi như cùng ăn một tề đại bổ hoàn, thể nội pháp lực tự chủ vận chuyển. Một cái chớp mắt một hơi, liền so ra mà vượt Ngụy Trung nửa khắc khổ tu. 10 năm trước mới xảo tiên tu trà, đạo hưu thế nhưng là có phúc thiên thu, hẳn là ngàn năm mới chín. Ngụy Trung nghi hoặc gửi công văn đi, người sau cười trả lời, cũng là không tuyệt đối, 100 năm cũng có thể ngắt lấy, nhưng là chất lượng kém xa ngàn năm một hái tốt hơn chính là. Ngụy Trung trong lòng chật chật, trong lúc nói chuyện, nam tử đã là Ngụy Trung châm bên trên một chén nước trà. Lá trà hơi vàng, dường như cùng bình thường nước trà không có bao nhiêu khác biệt. Xin mời. Nói đi, người sau cũng vì chính mình châm bên trên một chén, tự mình nâng tiến trong lòng bàn tay, đưa tới bên miệng nhẹ toát. Ngụy Trung nhấc chén uống trà, nước trà cửa vào. Mới đầu không có chút rung động nào, thẳng đến không đi vào phủ, trong đó manh liệt linh khí mới là ầm vang nổ tung. Ngũ hành trúc đạo kinh cấp tốc vận chuyển, mới khó khăn lắm đem hấp thu luyện hóa. Nhưng mà đây chỉ là một ngụm nhỏ, nếu là đem nước trà trong chén toàn bộ uống xong lại sẽ như thế nào? Đạo hữu chậm rãi thưởng thức chính là, không nhất thời vội vã. Ngụy Trung chậm rãi gật đầu, một ngụm hai cái uống nước trà, cũng tới tiến hành nói chuyện với nhau. Nôn từ bên trong biết được đối phương danh tác Tề Hãn, vốn là Cửu Châu một nhàn tản nông phu, ngoài ý muốn phía dưới đạt được cái này tiên gia đạo phủ, mới là như vậy bước vào tiên đạo. Một đường tu hành cũng từng bước đi vào Cửu Châu hải tâm, tu vi nước lên thì thuyền lên phía dưới dần dần có cái này Cửu Châu đạo chủ tên. Tuổi 40 mới nhập tiên đạo, Tề đạo hữu vậy mà có thể tu luyện tới loại tình trạng này, thiên tư độ cao thật là làm tại hạ sợ hãi thán phục. Người sau chậm rãi lắc đầu, từ đâu tới thiên tư, bất quá nhiều tiền cung này trợ giúp tôi ngôn từ khiêm tốn, cũng không đem công lao đều thuộc về tại tự thân, ngược lại hào phóng thừa nhận, tiên phủ này đối lại giúp ích rất nhiều. Tốt, tại hạ đã tự báo phương pháp, đạo hữu cũng nên nói cho các ngươi lại đi. Ngụy Trung nắm chặt chén trà tay có chút dừng lại, thở dài một tiếng, liền biết không thể gạt được đạo hữu. Bần đạo bản danh Ngụy Trung, linh nông xuất thân Ngụy Trung đem tiền thân cùng tự thân kinh lịch tiến hành câu lại, biến mất thời quang bảo lục tồn tại, chỉ nói tự thân được cơ duyên, một đường chú ý cẩn thận mới là tu hành đến nay. Đạo hữu lai lịch quả nhiên huyền bí, cái kia nhân gian giới lại có thể phi thăng thượng giới, ta Cửu Châu nhân tộc thực sự hâm mộ. Cửu Châu là không có phi thăng, có lẽ cái này hàng ngàn tiểu thế giới dung nhập đại thiên thế giới vốn là phi thăng một loại. Mình vũ linh giới, không biết đạo hữu như thế nào đến đây phương yêu giới. Không gian thông đạo. Không biết Ngụy Trung có thể đoán ra người trước mắt ý nghĩ, nhưng vẫn là lắc đầu, không dùng được. Tại hạ tại Minh Vũ linh giới bên trong chọc đại địch, không gian thông đạo đã bị thủ đoạn đặc thù giam cầm. Tại có năm chắc đối phó người kia trước đó, tuyệt không lại mở ra khả năng. Tề Hãn thần sắc tiến đuối, không biết địch nhân kia, tại hạ khả năng giúp được việc. Ngụy Trung cười khổ hai tiếng, đưa tay chỉ bầu trời, tiên nhân chi lực, chỉ sợ lấy hai người chúng ta bản lĩnh dốc hết toàn lực cũng là đánh không lại. Nghe vậy Tề Hãn cũng là suy hai tiếng, không nghĩ ra vì sao Ngụy Trung chỉ là hợp đạo tu vi, là như thế nào chọc bực này đại địch. Đã như vậy, ta Cửu Châu liền không có đường lui. Trung điệp thở dài, nói về Cửu Châu qua lại. Ngụy Trung tài biết tại Cửu Châu hay là hàng ngàn tiểu thế giới thời điểm, chính là đã trải qua một trận tu sĩ đại chiến, hoàn thành thế lực sáp nhập, thôn tính trình hợp, nhu cầu đến phi thăng yêu giới cơ hội. Ta Cửu Châu địa giới cũng không tu sĩ con đường phi thăng. Dù cho đến yêu này giới đằng sau, đồng dạng cũng là như vậy. Tại hạ còn muốn lấy có thể hay không mượn đến đạo hữu chỗ thế giới phi thăng tìm đòi, bây giờ lại là có chút nhớ nhung nhiều. Tiên nhân chi lực, dù cho vị này Cửu Châu đạo chủ cũng không dám đối đầu. Bây giờ bày ở người sau trước mặt cũng vẹn vẹn chỉ có một con đường, đó chính là lợi dụng toàn bộ Cửu Châu tính đặc thù, mang theo cả phương thế giới tập thể phi thăng. Trong đó độ khó, có thể nghĩ. Ngụy Trung từ trong miệng xác nhận loại này huyền bí sự tình sau ý nguyên cảm thấy có chút khó có thể tin. không biết đạo hữu bây giờ độ mấy kiếp. Năm ngón tay nô ra, ngũ kiếp. Chín đạo kiếp số đã qua hơn phân nửa, khó trách tề đạo hữu như vậy nóng nổi. Lại gấp lại có thể thế nào, phi thăng không đường, tăng thêm phiền não thôi. Bởi vì Cửu Châu thậm chí yêu giới tính đặc thù, đối với loại tình huống này, tề hắn cũng không có biện pháp gì. Duy nhất một đầu khả năng sinh lộ, bị Ngụy Trung chính miệng bắt bỏ, người sau chỉ có thể nhận rõ hiện thực. Lời nói xoay chuyển, hai người nói về tu hành kinh lịch, ấn chứng với nhau trên đường sở học. Ngụy Trung cảm giác ra người này pháp môn khác thường, chính là hiếu kỳ hỏi thăm, tề đạo hữu đã nhập đại thừa, không biết có thể minh bạch tự thân đi hà lộ. Đối phương ánh mắt chết đi, ngẩng đầu nhìn đến từ tiền phương trong đại điện phiêu khởi lư hương khói xanh, hương hỏa chi đạo. Chương 436, âm dương chí bảo, 1, chương 436, âm dương chí bảo, 1, Ngụy Trung nhớ lại phía trước trong đại điện lư hương, rất muốn biết hương này hỏa đạo cùng khí vận đạo ở giữa khác biệt tại nơi nào. Bất quá đảm nhiệm đến Ngụy Trung như thế nào hỏi, thế hắn đều không có chính diện trả lời ý tứ. Thẳng đến Ngụy Trung minh bạch đã liên quan đến người sau sở tu căn bản pháp môn, lập tức không hỏi tới nữa. Ngụy đạo hưu tạo ra cái kia vận linh tháp thật coi không sai, vậy mà có thể mượn đến thiên đạo khí vận chi lực, phụ trợ tu sĩ đột phá, ta Cửu Châu hưng thịnh, có đạo hưu một phần công lao. Đạo chủ qua tán, nếu đạo hưu bị địch chế, không còn chỗ đi, không bằng liền lưu tại ta Cửu Châu chi giới, đợi đến chúng ta chiếm đoạt yêu giới, cùng nhau lập địa phi thăng Ngụy Trung tâm đạo. Cái này Cửu Châu đạo chủ cũng là cảm tưởng, cũng không biết đối phương có biết hay không phương này địa giới có địa tiên bố trí vết tích. Đạo chủ yên tâm, chúng ta cùng là nhân tộc, tự nhiên hết sức giúp đỡ Ngụy Trung mãn khẩu đáp ứng, về phần trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào chính là một chuyện khác. Hai phe nói chuyện với nhau, Tề Hán lại nhận lời không ít chỗ tốt, trong đó một lời đưa tới Ngụy Trung chú ý xa cương yêu vực phía tây, có một mảnh cả ngày bị Thái Dương bao phủ xích diễm chi địa. Trong đó dương khí sung túc, có thể ẩn sinh Thái Dương chân tinh. Nghe nói đạo hữu đang tìm kiếm vật này, không ngại đi nơi đây nhìn xem Thái Dương chân tinh, đạo chủ lời ấy coi là thật. Tề Hán đặt chén trà trong tay xuống, tự nhiên làm thật, bất quá thôi, như thế thần vật xuất thế thời gian, tại hạ cũng không dám cam đoan. Ngụy đạo hữu nhược có thời gian rỗi, không ngại ở bên cực kỳ chăm sóc, để phòng bị yêu long cướp đi. Ngụy Trung trong lòng phỉ báng, thật sự là lao hồ ly. Luyện ra vận linh tháp còn chưa đủ, lại còn muốn ta tiếp tục đi tiền tuyến kháng áp. Xích Diễm chi địa đã cách ta Cửu Châu đại quân công hàm chi địa không đến ngàn dặm. Ở giữa có mấy nhóm yêu long ngăn cản, đánh lâu không xong, đạo hữu thấy Ngụy Trung dường như còn có điều do dự, Tề Hán chính là nói bổ sung, đạo hữu yên tâm, có tại hạ thủ vệ, bắt giai đại yêu không thể ra. Hiển nhiên Ngụy Trung không có đem cái hứa hẹn này để ở trong lòng, lần trước Diệu Kim Long xuất hiện, vị này Cửu Châu đạo chủ liền phản ứng trì độn, dẫn đến dưới trướng thế lực bị hao tổn. Lần này Ngụy Trung tại không nguyện ý làm đoan đại đầu này. Mắt thấy Ngụy Trung hay là không muốn gật đầu, Tề Hán cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, thôi, nếu đạo hữu không muốn, vậy liền tại Lục Sâm Hải tiếp tục đợi đi. Ta Cửu Châu dưới trướng tài nguyên, đạo hữu nếu có cần đều có thể xin mời. Có thể đem cái này vận linh tháp tiêu chuẩn lại hướng lên nói lại, tại ta Cửu Châu mà nói cũng là đại hảo sự. Trải qua nói chuyện với nhau, Ngụy Trung thấy Tề Hán đã có ý tiến khách, chính là chủ động chắp tay cáo tử. Người sau cơ cơ tay áo, không trung bạch hạc bay xuống, chỉ dẫn Ngụy Trung ly đi phương hướng. Ngụy Trung chắp tay trốn vào bầu trời, túi đầu nhìn thoáng qua hạ phương điện trung ương lương hương, thần sát chớp động. Cổng phong chỗ, Ngụy Trung trở lại hướng bạch hạc vừa chắp tay, đà tạ hạ huynh. Lập tức tại đối phương nhìn chăm chú phía dưới, vượt qua cổng vòm đi vào ngoài giới. Phi toa chờ ở bên ngoài, Mẫn Lai Khanh thấy Ngụy Trung trở về, liền tranh thủ nó mời đến trên phi toa, không biết chủ tìm đạo hữu hàn huyên chuyện gì. Ngụy Trung ôm bụng, qua loa nói, chỉ là luận đạo một hai, cũng không đặc biệt. Uống trà vài chén, Ngụy Trung khí hải bên trong thế nhưng là đồn không ít linh khí. Giờ phút này hơi chướng cảm giác để Ngụy Trung hết sức khó chịu. Thuận miệng ứng phó vài câu, chính là nhắm mắt điều tức, vận công luyện hóa linh khí. Thấy vậy, Mẫn Lai Khanh cũng không tốt lại làm cái giày, chỉ là nghĩ Ngụy Trung đến tuột cùng từ nhà mình đạo chủ nơi đó được chỗ tốt gì. Trong thiên phủ, Tề Hán tử trên ghế trúc đứng lên, quả thật là người dị giới, đáng tiếc tìm hắn giới phi thăng không có kết quả, nó cũng chỉ có thể đem tất cả tinh lực đều đặt ở Cửu Châu phía trên. Người này cũng là quỷ lão cá, lời nói bên trong chín thật một giả, che giấu không ít. Bất quá tu hành đến nay, ai trong lòng lại không có mấy cái bí mật, cho dù là ta, cũng có chỗ giấu giếm. Đang khi nói chuyện một thân y phục vải thô toàn bộ tối lui, mây mù quay cuồng, trong đó một kim biên tay áo tử trong xương mù rũ ra, lan tràn mà lên, hai tay áo kim long quấn quanh, lưu vân sen kẽ ở giữa, một đỉnh miệng quan nứt vỡ mây mù, uy nghiêm khuôn mặt hiện hiện. Gương mặt ngay ngắn, mũi cao thẳng, trong mắt mang theo một cố khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nhất là cái kia một đôi trực tiếp kiếm mi, để cho người ta nhìn lại trong lòng không tự giác tràn ngập kính sợ. Nó nhẹ giơ lên đùi phải, bước ra một bước, đã là vượt qua không gian đi tới phía trước trong đại điện. Ngoài điện lư hương khói xanh tung bay, trong điện tượng thần đứng vững, sự cao to vô địch, trên thân chỗ lấy cùng Tề Hán không khác nhau chút nào. Ngẩng đầu nhìn lại, tượng thần lại là khuôn mặt mơ hồ. Đầu chỗ, thật giống như bị một đoàn hỗn độn bao phủ. Dưới đài, Tề Hán sở lấy tay áo, trong mắt hiển thị rõ si mê, nhanh nhanh, liền muốn thành. Song tinh tháp, hai người trở về. Ngụy Trung lập tức hướng Mẫn Lai Khanh xin mời Linh Tương Tháp tư liệu. Người sau chần chờ hồi phục, Linh Tương Tháp liên quan đến ta Cửu Châu cơ mật, lấy đạo hữu quyền hạn Mẫn đạo hữu không ngại thử một chút. Người sau đếm thử một hai, phát hiện Ngụy Trung quyền hạn lại lần nữa đạt được đề cao, cách mình chỉ kém nhất giai. Bất quá tại nhìn thấy cái kia Ngụy Trung hai chữ lại là lộ ra một chút nghi hoặc, thoáng qua chính là ở trong lòng thở dài, đạo chủ thủ đoạn cao minh. Ngụy Trung không biết Mẫn Lai Khanh suy nghĩ trong lòng, cầm đối phương đưa tới tư liệu chính là động thủ là xem. Trong đó không chỉ có liên quan đến hành cung phương pháp luyện chế, càng là có đối với linh năng tháp thể hệ xâm nhập trình bày. Hướng Mẫn Lai Khanh chắp tay một cái, đa tạ Mẫn đạo hữu, tại hạ cái này rời đi. Nhìn xem Ngụy Trung bóng lưng đi xa, Mẫn Lai Khanh thâm thẳm thở dài, không biết đem Cửu Châu bí mật như vậy biểu hiện ra cho ngoại nhân, có phải hay không một chuyện tốt. Ngụy Trung mượn nhờ truyền tống trận, trở về Lục Sâm Hải, đem lại kim một lần nữa thả lại vận linh tháp bên trong. Vừa đi một là không qua một hai ngày thời gian, ngược lại là lộ ra ta trước đây chuẩn bị có chút dư thừa. Nhưng là cẩn thận một chút tổng không có sai. Bao quát lần này cái kia Cửu Châu đạo chủ thái độ cũng có chút vi diệu, vậy mà muốn để cho ta đi tiền tuyến lập binh, không biết là xem trọng ta, hay là có thâm ý khác. Ngụy Trung nỗi lòng chìm nổi, ngồi xếp bằng điều tức, dần dần tích trừ tạp niệm. Ngũ hành trúc đạo kinh không ngừng vận chuyển, thể nội góp nhặt linh khí bị cấp tốc tiêu hóa, hóa thành Ngụy Trung tu vi một bộ phận. Như vậy mấy ngày thời gian trôi qua, đợi đến toàn bộ tiêu hóa xong tất thời điểm, Ngụy Trung ngưng thần nhìn về phía bảng, linh tu vi, hợp đạo tiền kỳ 3 tầng 2000 hổ là ngàn năm mới chín linh trà, vài chén trà dưới nước bụng liền chống đỡ ta trăm năm thời gian tu hành. Trọng yếu dễ dàng tiêu hóa, mấy ngày thời gian liền có thể toàn bộ chuyển hóa làm tu vi. Chỗ nào giống như thất giai đan dược như vậy lấy 10 năm, trăm năm kế. Khẽ lắc đầu, Ngụy Trung dù cho lại thèm cái này tiên tu trà cũng không có biện pháp gì. Chương 436, Âm Dương Chí Bảo 2, chương 436, Âm Dương Chí Bảo 2, Cửu Châu chỗ ghi lại tài nguyên bên trong cũng không có thiên thu trả một hạng này, xác suất lớn là vị kia đại thừa tu sĩ tư tàng. Đại thừa đồ vật, chỗ nào cho hợp đạo thăm dò? Chỉ đợi ngày sau làm ra điểm công tích đến, nhìn xem có thể hay không từ vị này đại thừa trong tay đổi lấy một gốc cây trà mầm. Lắc đầu, Ngụy Trung lấy ra linh tương tháp tư liệu ngọc giản, bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Một bên tu hành một bên suy nghĩ vận linh tháp cải tạo. Như thế lâu dài thời gian trôi qua, Ngụy Trung rốt cục nên đón tự thân linh tu vi đột phá. Hô, thở ra một hơi dài, Ngụy Trung ngưng thần nhìn về phía bảng, tính danh, Ngụy Trung linh tu vi, hợp đạo trung kỳ 4 tầng 1 thể tu vi, thất giai trung kỳ tầng 556 thọ nguyên, 17703, 44000, khí vận gia chỉ khủng bố như vậy, mặc dù không đến mức giống nhân gian giới bên kia 10 năm nhất cảnh, nhưng là đối với hợp đạo mà nói, không đến 2000 năm liền từ hợp đạo tiền kỳ đột phá đến trung kỳ cảnh giới, vẫn như cũng là 10 phần tốc độ kinh người. Nhìn về phía sau lưng tại sương mù trong ao nghỉ ngơi đại kim, Ngụy Trung hài lòng trà sát người sau cái trán. Khí vận chân linh lại mạnh tới mức này, cái này xa xa không phải phổ thông vận linh tháp có thể đạt tới hiệu quả. Ngụy Trung nghiên cứu ra vận linh tháp loại vật này, chủ yếu là vì sẽ mở Cửu Châu Thiên Đạo lỗ hổng, thu thập Cửu Châu khí vận dùng cho bồi dưỡng đại kim. Về phần Cửu Châu bên trong lưu truyền vận linh tháp có trợ đột phá, bất quá là trong đó kèm theo. Kế Ngụy Trung luyện cái này tòa thứ nhất vận linh tháp đằng sau số 2, số 3 các loại tháp, không có đại kim tòa chấn, đều không thể làm đến loại trình độ này. Đương nhiên, loại bí mật này chỉ có Ngụy Trung một người biết được. Căn này đâm vào Cửu Châu trong Thiên Đạo bảo tháp, chỗ thu thập đại bộ phận khí vận đều bị Ngụy Trung cùng đại kim hấp thu. Ngoại giới tu sĩ đồng đều bảy lấy được bất quá một số nhỏ. Đứng dậy ra ngoài, Ngụy Trung tại vận linh tháp bên ngoài, lại ra chỉ mấy đạo linh văn, cũng dẫn đầu chúng tu sĩ hướng trong đó bổ sung tiến không ít vật liệu. Biết hàng tu sĩ đã có thể từ Ngụy Trung thủ đoạn bên trong nhìn ra mánh khỏe, nghi hoặc hỏi thăm, "Ngụy trưởng lão, đây là đang luyện chế linh tương tháp?" Bọn hắn những người này mặc dù không biết linh tương tháp như thế nào luyện chế, nhưng là từ Ngụy Trung ra chỉ nhiều loại phi hành trong pháp trận, còn có thể nhìn ra một hai manh mối. Không sai biệt lắm, chủ yếu vẫn là muốn để tòa tháp này bay lên, trở thành linh hoạt di động hành cung. Nghe được Ngụy Trung giải thích, chúng tu đều là hãi nhiên. Như vậy di hoa tiếp mục giống như thủ đoạn, vượt ra khỏi đại đa số người nhận biết. Thuật luyện khí vốn là cao thâm, càng không nói đến Cửu Châu linh năng hệ thống, nếu là như vậy đơn giản liền có thể tái giá thành quả, Cửu Châu không chi kỳ trải qua hương thịnh đến loại trình độ nào. Đáng tiếc, còn kém một đầu thất giai linh mạch. Nghe được Ngụy Trung thở dài, còn lại tu sĩ cũng không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Bực này chí bảo đã vượt xa khỏi những tu sĩ này chỗ cấp độ, đừng nói suy nghĩ, bình thường trò chuyện cũng sẽ không cho tới. Cửu Châu thất giai linh mạch đều có tên có bài, mỗi một đầu thất giai linh mạch chỗ đều là do chi không thẹn Cửu Châu hải tâm. Trong đó khu vực có thể nói tấp đất tấp vàng, rất nhiều tu sĩ phấn đấu cả một đời đều khó mà ở trong đó mua lấy một gian độc phủ. Lao lực hơn nửa đời người, chỉ cầu có thể lưu tại đây các loại trong đô thị liền mười phần không dễ dàng, càng đừng yêu cầu xa vời có thể trở thành bực này hạch tâm căn cơ thất giai linh mạch. Ngụy Trung đổi đám người rời đi, đem di động vận linh tháp trên tư liệu báo cho Cửu Châu, ý đồ lấy chi đổi lấy một đầu thất giai linh mạch, dù là hạ phẩm cũng được. Đáng tiếc vẫn là bị cự tuyệt, Cửu Châu nội bộ vẹn vẹn nguyện ý lấy hai viên thất giai đan dược làm khen thưởng. Như vậy keo kiệt, để Ngụy Trung cũng không khỏi thở dài, Cửu Châu cái nào đều tốt, chính là tài nguyên quá bẩn cùng một chút. Dù cho mở ra xa cương yêu vực bảo tàng này, trong đó tài nguyên cũng là toàn bộ dùng tại trên lưới đao, căn bản không dùng lãng phí. Tu sĩ số lượng nhiều, đồng đều dưới quán đến đan dược số lượng liền thiếu đi. Nhất là cao giai đan dược càng thêm ít đến thương cảm. Thôi thôi, hay là chính ta nghĩ biện pháp. Hướng Cửu Châu xin nghỉ ngơi, Ngụy Trung lập tức rời đi Lục Sâm Hải, tính cả cái kia vận linh tháp cũng là mang đi. Lấy tên đẹp, nghiệm chứng cải tiến hậu vận linh tháp di động hiệu quả. Đạo chủ, người này sẽ không được chỗ tốt, liền chạy đi. Cửu Châu nội bộ lo lắng, Ngụy Trung trực tiếp chạy trốn cao tầng không ít. Chạy, có thể chạy chỗ nào? Yêu long khắp nơi trên đất, hắn chạy không được bao xa, các ngươi yên tâm chính là. Vị này đại thừa đạo chủ tựa hồ đối với Ngụy Trung lòng tin 10 phần, cũng không lo lắng Ngụy Trung cứ vậy rời đi. Bọn thủ hạ mặc dù phần lớn nghi hoặc, nhưng là nhà mình đạo chủ đều như thế lên tiếng, cũng không tốt lại hương dị nghị. Liền như vậy bỏ mặc Ngụy Trung ly đi, liền ngay cả một cái theo dõi đều không có. Ngụy Trung mượn tự thân thất giai trong hành cung một đoạn nhỏ thất giai linh mạch, là vận linh tháp cung cấp năng lượng. Một đường bay ra đại lục, đi vào một mảnh phía trên đại dương, thần thức cảm giác bên trong cũng không Cửu Châu người đi theo, trong lòng thầm than Cửu Châu đạo chủ kẻ tài cao gan cũng lớn. Đây là cho là ta cắn câu liền sẽ không nhả ra sao? Vận linh tháp hiệu quả, vị này đại thừa tu sĩ rõ ràng một hai, quả quyết cho là Ngụy Trung sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp bà bối. Chỉ cần cùng tiên đạo ở giữa liên hệ tại, Ngụy Trung không coi là thoát ly. Dù cho cần Ngụy Trung thời điểm, cũng có thể mượn đến phương này tiên đạo tìm kiếm Ngụy Trung chỗ. Đại thừa chi cảnh, đã là có thể thông qua các loại thủ đoạn, mượn dùng lực lượng pháp tắc, cái này Cửu Châu thiên đạo cũng không ngoại lệ. Vượt qua Hải Dương, Ngụy Trung quay về săn phong linh. Bỏ mặc liệt không rời đi, do người sau vì chính mình nưu đồ thích hợp thất giai linh mạch. Phía dưới săn phong linh mạch là không tệ, đáng tiếc Ngụy Trung vẫn còn có chút chướng mắt. Vận linh tháp ngày sau thế tất thay thế trở thành chính mình hành cung, hay là phí chút tâm tư tốt. Bất quá mấy tháng thời gian, liệt không dò xét mà về, nói thẳng tại bắc hướng bạn giảm xa, có 1000 hồ chi địa. Trong đó nghỉ lại lấy nhiều thuộc yêu long bộ lạc, linh mạch dưới mặt đất hạch tâm chính là thất giai trung phẩm. Tìm tới phù hợp mục tiêu, Ngụy Trung bung tay lên, liệt không bộ lạc chính là Huyền Long bộ lạc lập tức bị điều động, vượt qua bạn giảm công phạt. Ngụy Trung ti không chút nào lo lắng dưới trướng yêu long bộ lạc thực lực không đủ. Tổ Huyền làm Huyền Long thủ lĩnh, đã là thất giai hậu kỳ. Chỉ cần bắt giai đại yêu không ra, nó chính là yêu này lòng chi bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Quả nhiên, bất quá nửa năm thời gian, đất ngàn hồ liền bị công phạt bên dưới đại bộ phận. Hung manh thế công, bước bách còn lại yêu long không thể không cống hiến ra trong tộc chi bảo, dùng cái này cầu hòa. Ngụy Trung thấy dâng lên tới đa số linh vật, trong lòng càng hài lòng. Bất quá khi liếc thấy trong đó một vật lúc, hai mắt ngưng tụ, tiên linh ngọc lộ. Ngụy Trung không lo được che giấu tung tích, trực tiếp từ yêu long nhóm bên trong đi ra, hóa thành lôi điện cự nhân một tay lấy cái kia đưa tới quà tặng yêu long sứ giả đặt ở dưới thân, thứ này từ chỗ nào tới? Yêu long cái cổ bị chế, chợt cảm thấy hô hấp không khoái, từ lôi điện trên thân cự nhân lan tràn lôi điện chi uy, càng là suýt nữa đem dọa nước tiểu. Chắc không được Ngụy Trung kích động như thế, thật sự là tiên linh ngọc lộ loại vật này, chính là thái âm ánh trăng sen lẫn linh vật một loại. Có được tiên linh ngọc lộ chỗ, cực lớn khả năng tồn tại thái âm ánh trăng. Giống nhau cái kia Minh Vũ linh giới chỗ cách Minh Nguyên. Một phen ép hỏi, Ngụy Trung cuối cùng biết được thứ này nơi phát ra, nguyên lai là đến từ một cái tên là Hàn Dương yêu long bộ lạc. Đối phương khoảng cách nơi đây không tính xa xôi, lo lắng cho mình tộc đàn bị tác động đến, đặc biệt dâng lên như thế trong tộc thánh vật. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Tập hợp, tiếp tục tiến công. Chương 437, đảo loạn, 1, chương 437, đảo loạn, 1, đất ngàn hồ yêu long không nghĩ tới, coi như dâng lên rất nhiều chất bảo, những này từ phương xa mà đến yêu long vẫn không có dừng lại công kích bước chân. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả những cái kia hiến vật quý trong đội ngũ yêu long cũng là không thấy tung tích, hiển nhiên đã bị diệt khẩu. Ngụy Trung đương nhiên sẽ không ngu đến mức để biết được tự thân thân phận yêu long thoát đi, hạ lệnh công kích một khắc này, Bích Tuyên liền phi thường hiểu chuyện những yêu này rống toàn bộ chém giết. Nhìn qua trước mắt sơn lâm, Ngụy Trung trong mắt lâm vào mấy phần ngoại ý muốn thần sắc. Vân vê trong núi nhanh cây, trên đó bọc một tầng thật dày hàn sương, tại ấm áp đất ngàn hồ chính là mười phần hiếm thấy cảnh tượng. Địa mạch phát lạnh, hay là nói vậy quá âm nguyện hoa ảnh hưởng. Ngẩng đầu nhìn lại, như vậy trải rộng hàn sương sơn lâm không tính thiếu, liếc nhìn lại, trắng loá như tuyết thế giới. Yêu long tiến lên xoa rơi hàn sương không biết bao nhiêu, phát ra xoát xoát tiếng vang. Hô. Không trung cùng phong đột nhiên nổi lên, hỏa diễm mượn gió thổi lôi cuốn trong đó, yêu long gào thét cùng tiếng gầm bỗng nhiên vang lên, liên miên bất tuyệt, vang vọng sơn lâm. Tiến công bắt đầu. Phía trước chính là hàn sương bộ lạc chỗ, loại này yêu long chính là sau lưng mọc lên đâm sống lưng lục hành yêu long. Trên đầu lâu có khối băng một dạng lam nhạt độc giác, trên người lân phiến cũng là màu xanh sắc làm chủ. Trong tộc yêu long chắc chắn sẽ một loại hàn băng thổ tức, nó chính là gió cùng băng hai loại lực lượng tập hợp, đối với nhục thân lực phá hoại cực mạnh. Bởi vậy hàn sương yêu long tại cái này đất ngàn hồ bên trong cũng không tính yêu đất, đủ để thủ hộ cái này ẩn sinh tiên linh mưa móc đặc thù linh địa. Nhưng là hiển nhiên, Ngụy Trung dẫn đầu yêu long bộ đội không ở trong đám này. Khổng lồ yêu long số lượng đã tạo thành nghiền ép, cao giai chiến lược số lượng cùng thực lực cũng không phải một cái cấp độ. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt, bầy yêu chính là vượt qua hàn xương linh hàn băng nơi hiểm yếu, xâm nhập nó tộc địa bên trong. Tổ Uyên cùng liệt không dẫn đội phía trước, không có cái gì yêu long có thể ngăn cản một kích. Phòng hộ bộ đội bị toàn bộ phá vỡ, bước bách đến hàn xương trong bộ lạc tộc trưởng ra mặt. Đó là một đầu thân hình so đồng loại cao lớn không ít, nhưng là tại liệt không lưỡng long trước mặt vẫn như cũ có chút thấp bé yêu long. Hai vị đánh vào ta hàn xương bộ lạc cái gọi là ý gì? Có thể nói rõ, bất kỳ yêu cầu gì ta hàn xương bộ lạc nhất định thỏa mãn. Nôn từ khiêm tốn, đã đem tự thân đặt ở hạ vị. Liệt không móc ra một bình nhỏ, trong đó chính là tiên linh ngọc lộ. Thấy vật này, đầu linh kia tộc trưởng trong mắt thần sắc sững sờ. Bản ý là dâng ra trí bảo để cầu cùng, chưa từng nghĩ lại bởi vậy dẫn lửa lên thân. Tại hạ nguyện ý xuất lĩnh hàn xương bộ lạc là hai vị phụ thuộc, khai thác như thế trí bảo làm công phẩm. Thân rồng quỳ xuống đất, nhưng mà như thế hành vi cũng không có gây nên liệt không nhị long phản ứng chút nào. Quần long sao động, đem nơi đây bao bọc vây quanh. Một đạo áo bào trắng thân ảnh từ liệt không trên sống lưng đi ra, đứng ở đỉnh đầu, nhìn phía trước hàn xương linh lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn thấy nhân loại xuất hiện, cái kia bộ lạc thủ lĩnh mặt lộ kinh hãi, bất quá tại cảm ứng được Ngụy Trung thân chu khí tức lại lần nữa khôi phục nghiêm nghị. Nhân loại, thần phục hoặc là chết. Tiếng người như sấm, vang vọng bầy yêu mà nghĩ. Trong đó tràn ngập lôi điện cùng mang theo không hiểu thiên uy để chúng yêu đứng không vững thân thể, nhao nhao bị áp đảo trên mặt đất. Thiên lôi chi lực, lôi cuốn ở giữa, chính là những yêu loại này khắc tinh. Ngụy Trung ngôn từ đơn giản, đối trước mắt hàn xương yêu long bọn họ cũng không có bao nhiêu thăm dò chi tâm. Trước đây chiếm lĩnh yêu long bộ lạc, liền ngay cả chân ấn cũng khó được vận dụng. Bởi vì lục gia yêu long bộ lạc quá nhiều, còn chưa xứng nắm giữ Ngụy Trung chân ấn danh chán. Dù là danh ngạch này là vô hạn. Đương nhiên, trước mắt hàn xương bộ lạc bởi vì tính đặc thù hay là phối, Yêu Long mặc dù ngu xuẩn, nhưng là cũng biết tốt xấu, cúi đầu trước người, chúng ta nguyện ý thần phục. Ngụy Trung vung tay lên, sau lưng Bích Uyên các loại rồng nhao nhao đi vào, đem toàn bộ Hàn Xương bộ lạc khống chế. Đầu linh kia Yêu Long cũng nghe từ Ngụy Trung mệnh lệnh, dẫn đội tiến về Tiên Linh Ngọc Lộ chỗ. Ngụy Trung theo Yêu Long xuyên qua trùng điệp sơn lâm, đi vào một mảnh bị mây mù bao phủ nước hồ. Đất ngàn hồ, khắp nơi đều có nước hồ, nhưng là trước mắt nước hồ khác biệt, chính là một mảnh hàn hồ. Bích Uyên đem Long Chảo vươn vào trong đó, cầm lấy thời điểm liền sinh một tầng sương lạnh. Ngụy Trung vung ra linh lực đại thủ, thu lấy không trung mây mù, đợi đến rơi vào trong lòng bàn tay, vậy mà đã hóa thành băng hạt. Nơi đây chính là ta Hàn Xương bộ lạc nơi hạch tâm, đáy hồ có một mảnh đặc thù linh mạch, trong đó hàn khí dồi dào, khiến cho tọa này linh hồ trở thành một mảnh hàn hồ. Ta Hàn Xương tộc đàn đã tại này nghe được bên cạnh Yêu Long giới thiệu, Ngụy Trung thủ tâm một viên chân ấn ngưng tụ mà ra, phất tay bay ra. Cái kia Yêu Long cảm ứng được chân ấn bên trong thần thức ba động, thành thành thật thật cúi đầu xuống, tiếp nhận chân ấn khống chế. Ngụy Trung cũng vào lúc này thông qua chân ấn cảm giác biết được yêu này rồng danh tự, Xương Lôi. Cái kia bẩn sinh tiên linh ngọc lộ bảo địa ngay tại cái này hàn hồ dưới đáy. Ngụy Trung phất phất tay áo, dẫn đường. Xương Lôi nhảy lên đầu nhập trong hồ nước, Ngụy Trung bên ngoài thân ngũ sắc linh quang nổ náo. Thuật pháp, ngũ hành linh quang đại sư 83 ngũ hành linh quang thuần thục tiến độ mặc dù so ngũ linh quấn hơi chậm, bất quá cũng đã tới đại sư cấp độ. Hào quang năm màu bao lại tự thân, Ngụy Trung phi thân tiến vào hàn hồ nội bộ. Đi theo Xương Lôi tiến lên dấu vết lưu lại tùy theo tiến lên. Hàn hồ rất sâu, Ngụy Trung chọn vẹn tầng dưới ngàn trượng mới là liền ngưng, trong đó thủy áp đã đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Nhất là trong hồ nước lôi cuốn không hiểu hàn khí, càng làm cho loại này áp lực tiến hóa đến càng sâu tầng cấp. Nhìn phía trước Hàn Xương Long, đối phương đến nơi này, dường như cũng có chút cố hết sức. Linh động lân phiến toàn bộ thu nạp, cố gắng mở phía trước lớp nước. Nơi đây quả nhiên không phải ai đều có thể tới, cũng liền cái này Hàn Xương Long thuộc tính tới tương hợp, có thể giảm bất tổn thương, không phải vậy mà khác yêu long tới Ngụy Trung pháp lực vận chuyển tăng tốc, bên ngoài thân ngũ hành linh quang càng dày một tầng. Xương Lôi dừng bước, Long Chảo chỉ hướng phía trước một tòa động vật, chủ nhân, cái này mưa móc ngay tại hang núi kia bên trong. Ngụy Trung theo đối phương chỉ hướng nhìn lại, chỉ gặp một chỗ kỳ dị đáy hồ hang động hiện lên ở trước mắt. Nó như là trong biển loan nguyệt, không chỉ có hình dạng giống, liền ngay cả cửa hang bị thật dày tầng băng bao trùm, nhan sắc cũng giống nhau như lúc. Một người một rồng hướng chi tới gần, Xương Lôi liền ngừng, trong tay tụ lực, một đạo thổ tức phun ra. Thu trùng kích này, cái kia loan nguyệt dày đặc mặt kính lập tức phá vỡ một cái lỗ nhỏ. Yêu Long tiến lên, song chảo lay, bất quá nhiều lúc, liền đem nơi đây cửa hàng khuyết trương đến có thể dung một người một rồng thông hành lớn nhỏ. Phá vỡ tầng băng, Ngụy Trung bước vào nội bộ, cảm ứng được hàn khí đột ngột tăng, đơn giản tựa như là đi vào mặt khác một vùng thiên địa. Thần sắc ngưng lại, lần theo Xương Lôi thân ảnh đi vào. Chương 437, đảo loạn 2, chương 437, đảo loạn 2, trong sơn động đều là lít nha lít nhít tầng băng bao trùm, thấy không rõ nguyên bản ngọn núi bộ dáng. Ngẫu nhiên còn có thể trong tầng băng nhìn thấy vài quặng sinh trưởng linh thảo. Ngụy Trung hỏi thăm biết được, cỏ này tên là băng phách gốc, nó nơi đây sinh trưởng trăm năm có thể sinh ra một loại tên là huyền băng quả đặc thù linh quả. Hàn Xương Long dùng qua sau, có thể đưa đến tăng phúc thổ tức hàn tính hiệu quả. Về phần mặt khác thì không có quá nhiều tác dụng. Ngụy Trung đi bộ không có mấy bước chính là gặp được cái này huyền băng quả bản thể. Căn cứ cất giữ tâm, Ngụy Trung hay là đem băng phách gốc cùng huyền băng quả đều là thu nhập không gian chữ vật. Trừ cái này băng phách gốc bên ngoài, trong động băng bộ cũng không có quá nhiều linh thực, phần lớn phẩm giai không cao, Ngụy Trung nhìn một cái liền không có bao nhiêu giá trị lợi dụng. Như vậy ở trong động ghé qua ngàn trượng, bảy rẽ tám quẹo rốt cục đã tới Xương Lôi lời nói tiên lộ ao. Một đầm hình cung ao nước tọa lạc trong động vật, trong đó có tràn đầy một ao lớn nước đầm. Viên truy trạng huyền băng treo đỉnh động, dường như những nước đầm này chính là từ đỉnh động rơi xuống. Bất quá Ngụy Trung thần thức quét qua, cảm giác bên trong linh khí ảm đạm, liền biết những vật này cũng không phải là tiên linh ngọc lộ. Đưa tay nắm lên một thành, tinh tế kiểm tra thực hư phía dưới, quả là thế. Nhiều lắm là chính là một loại ngũ giai hàn tính linh dịch, giá trị có hạn. Quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Xương Lôi, người sau chỉ hướng nước đầm dưới đáy, cũng rũa ra dài nhỏ lòng chảo, thăm dò vào trong đó. Yêu lực rót vào, một ao này nước lập tức bị đóng băng đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đem tầng băng đẩy ra, một phương lỗ nhỏ xuất hiện tại Ngụy Trung trước mắt. Trong đó quả nhiên có một nhỏ bông tiên linh mưa móc. Không thừa thãi cũng không tính nhiều, đánh giá chỉ có 3 giọt số lượng. Nhưng là loại này phát hiện đã để Ngụy Trung càng mừng rỡ, đem thu hồi, địa mạch quẩn sinh, nói rõ Hàn Xương Long rất có thể không có tìm được tiên linh mưa móc quẩn sinh chân chính đầu nguồn. Quả nhiên, trải qua Ngụy Trung hỏi thăm, Hàn Xương Long lịch đại đều tại chỗ này vung nước nhỏ khai thác, bốn phía tầng băng quá dày, mà có thể đến nơi đây yêu long lại quá ít, căn bản không đủ để đem nơi đây lật ra xem xét. Ngụy Trung bốn phía dò xét độ quật, nói thực ra, lấy Ngụy Trung hợp đạo thực lực, cũng khó có thể dung chuyển nơi đây. Nơi này không chỉ có tiếp cận địa mạch, mà lại hàn băng lực lượng sung túc, liền ngay cả linh vật đều khó mà sinh tồn, có thể xương tuyệt địa. Nhưng là làm sao Ngụy Trung trong tay có một chí bảo, che linh càn không trận. Ba cây thất giai chủ trận kỳ, đủ để ứng đối bắt giai phía dưới bất luận cái gì địa mạch. Đuổi Hàn Xương Long, Ngụy Trung dọc theo động quật bốn phía thăm dò, cũng tại chỗ mấu chốt khai quật, chôn xuống trận kỳ. Như vậy còn không tính xong, Ngụy Trung lại đang động quật bên ngoài, đem hơn phân nửa hàn hồ lòng đất đều là dùng trận kỳ bao quát trong đó. Nhìn xem đã hình thành trận thế che linh càn không trận, Ngụy Trung trong miệng thì thào, mặc dù ta cái này bảy trận chi thuật thô ráp chút, tìm không rõ địa mạch này đi hướng, bất quá đem vùng thiên địa này vẫn lên, lại đi thăm dò cũng giống như nhau. Đang khi nói chuyện, Ngụy Trung phi nhanh nổi lên, đồng thời pháp lực kích hoạt trận pháp. Chỉ một thoáng, ổn định địa mạch xu thế bị trận pháp xáo trộn, toàn bộ Hàn Xương linh đất dùng núi chuyển. Vừa mới chịu được nguy cơ sinh tử Hàn Xương Long lập tức bị lần này biến cố dọa không nhẹ, bốn phía chạy trốn. Liệt Không cũng đã nhận ra không đối, nhao nhao làm cho yêu long rút đi. Quần long chạy trốn, rời đi nơi đây hàn xương linh. Sơn lâm sụp đổ, rơi xuống lên cao, giống như là một cái manh thú phục sinh trong lòng đất ấy. Đợi đến yêu long toàn bộ thoát đi, quay đầu nhìn về phía sau lưng thời điểm, chỉ gặp toàn bộ hàn xương linh địa đô là hoàn toàn thay đổi, giống như bị đánh loạn xếp gỗ, lung tung chồng chất cùng một chỗ. Nơi nào còn có đã từng hàn xương linh một chút bộ dáng. Xương Lôi nhìn thấy cảnh này, một ngụm bất khí giấu ở ngực, suýt nữa té xỉu đi qua. Địa mạch rung động, cách đó không xa mặt khác yêu long tộc đàn cũng có cảm giác to lớn như thế động tĩnh, rằng những này vốn là ở trong sợ hãi yêu long làm cho sợ hãi. Ngụy Trung dưới trướng yêu long bộ lạc không cùng chi hòa giải ý tứ, tiếp tục tiến công phía dưới, lại là tạo ra loại động tĩnh này. Lần này ai cũng minh bạch nhóm này yêu long kẻ đến không thiện, nói không chừng là ôm hủy diệt đất ngàn hồ mục đích mà đến. Tự giác không cách nào chống cự yêu long bộ lạc nhao nhao bỏ qua tự thân cư trú lãnh địa rời đi. Những đại bộ lạc kia cũng là lẫn nhau liên hợp, trong tộc thủ lĩnh tụ tập thương thảo đối sách. Thế nhưng là một phen thương thảo, cũng phải không ra cái gì thành quả. Ai cũng không muốn cái thứ nhất đối mặt khí thế hung hung liệt không các loại rồng. Hàn Xương Linh, bởi vì địa hình bị phá hư, đã từng hàn hồ cũng theo đó vỡ vụn. Trong đó nước hồ lan tràn khắp nơi, không có quá nhiều lúc, liền đem toàn bộ Hàn Xương Linh đều là bao trùm, đem chia làm to to nhỏ nhỏ trong hồ đất chúng. Một tòa hàn hồ hóa thành một mảnh lẻ tẻ tương liên tiểu thiên hồ chi địa. Đống nhiên nước hồ bên trong, một đoàn ngũ sắc linh quang dâng lên, linh quang giải khai, lộ ra Ngụy Trung thân hình. Nó sờ soạn một cái mồ hôi chán, lần này chơi lớn rồi. Mới đầu Ngụy Trung coi là cái này lục giai linh địa bên trong linh mạch bất quá phụ thuộc một đầu lục giai địa mạch, không nghĩ tới một trận thăm dò xuống dưới lại là thất giai, mà lại Ngụy Trung động thủ quá mức thô bạo, trực tiếp đem cái này thất giai địa mạch cho làm rối loạn. Cũng không biết cái kia bẩn sinh thái âm ánh trăng chi địa có hay không chịu ảnh hưởng. Nghĩ lại, loại này cao giai linh vật ở đâu là chính mình chút tiểu thủ đoạn này có thể dung chuyển. Chợt yên lòng. Bất quá trước mắt rối bời một đoàn hàn xương linh đã không thích hợp khai thác, liền ngay cả Ngụy Trung trận kỳ đều là bị chôn ở nội bộ. Khẽ lắc đầu, trước đào lấy đi. Vận linh tháp bay tới sau lưng, Ngụy Trung trốn vào trong đó, từng đạo tin tức đưa vào chúng yêu long thức hải. Nhận được mệnh lệnh, bọn hắn lập tức có rút lại đối với đất ngàn hồ công phạt chi thế. Ngược lại tụ tập tại hàn xương linh bốn phía, tại liệt không các loại rồng chỉ huy phía dưới, đối với đã từng hàn hồ chỗ tiến hành đào móc. Bên ngoài yêu long bán lấy khổ lực đồng thời, Ngụy Trung thì là tại vận linh tháp bên trong an tâm tu hành. Mặc dù khoảng cách Cửu Châu chi địa có chút xa xôi, nhưng là đại kim tòa chấn, y nguyên có thể hưởng thụ nhất định tiên đạo phù hộ. Chỉ bất quá cường độ hơi thấp, tốc độ tu hành có chỗ chậm lại, bất quá dù sao cũng so không có tốt. Tu luyện mệt mỏi, chính là ra ngoài giám sát. Xương Lôi một trận thổ tức, là Ngụy Trung đóng băng một chén rượu trái cây. Ngụy Trung tiếp nhận, nằm ở tại trên sống lưng, từng miếng uống vào. Nhìn về phía cách đó không xa hố sâu, lẩm bẩm nói, không sai. Khoảng cách Hàn Xương Linh đất sụt hủy đã qua hơn 20 ngày thời gian. Đào móc làm việc tiến triển rõ rệt, đã đào móc chí ít 8 thành chiều sâu. Ngụy Trung cận trên thân trước, hố sâu tầng ngoài bị một loại vật chất màu đen bao trùm. Tay mò đi lên, còn có thể cảm nhận được từng tia ý lạnh. Cái này chính là Huyền Long thể nội hơi khói màu đen cùng hàn băng kết hợp sau vật chất đặc thù. Tính chất cứng rắn, dùng cho ra cố hố sâu này vừa vặn. Túi đầu nhìn về phía trong hố, Ngụy Trung còn có thể nhìn thấy lui tới, không ngừng phi độn yêu long. Ao ngong, cuồng phong dâng lên, liệt không đi vào Ngụy Trung trước mặt, bày ra song chảo, trong đó chính là 20 cây trận kỳ. Một cây hơi có vẻ thô to, chính là chủ trận kỳ một cây. Địa mạch chấn động, vậy mà đem trận kỳ này đều ném đến loại độ cao này. Thu về trận kỳ, Ngụy Trung hỏi thăm, đào móc tiến độ như thế nào? Hồi chủ nhân, đã đào được 900 trượng khoảng cách, bất quá xuống chút nữa sẽ rất khó xâm nhập. Nó hàn khí ngưng thực, hư hư thực thực đã tiếp xúc đến địa mạch. Ngụy Trung mừng rỡ, địa mạch nổi lên. Mang ta đi nhìn xem. Một người một rồng bay vào hố sâu, Ngụy Trung quả nhiên tại cuối cùng gặp được cái kia trần trụi vu biểu địa mạch. Chương 438, núi cùng nguyệt hoa, 1, chương 438, núi cùng nguyệt hoa, 1, quả thật là hàn trúc tính địa mạch. Ngụy Trung nhìn xem hố sâu dưới đáy tầng băng, cùng nội bộ hỗn lượng địa mạch, mặt lộ mừng rỡ. Quay người hỏi Liệt Không nói, còn lại 6 cái trận kỳ, có thể có manh mối. Liệt Không bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không tìm được. Xem chừng tùy chỗ mạch rung động bị ném đến địa phương khác đi. Thôi cũng, lại luyện mấy cây chính là. Ngụy Trung đường về, từ tự thân chân tàng bên trong lấy ra địa thủy tâm, khai lò châm lửa. Nửa tháng qua đi, Ngụy Trung quay về hố sâu. Lúc này đáy hố đã so sánh mấy ngày trước đây khác nhau rất lớn. Dọc theo địa mạch xu thế, yêu long bọn họ tứ tán đào móc, đem dưới đáy đào thành giống như mê cung. Ngụy Trung cầm trận kỳ bốn phía kiểm tra thực hư, khảo sát địa mạch đi hướng. Như vậy nghiệm chứng nhiều ngày, phát hiện nó dần dần hướng thiên hồ chi địa trung tâm kéo dài. Nhìn về phía trước dày đặc vách đá, Ngụy Trung có chút thở dài. Quay đầu hỏi, cái này đất ngàn hồ, có thể có cùng ngươi các loại một dạng hàn tính yêu long? Xương Lôi chậm rãi lắc đầu, bẩm báo chủ nhân, cũng không có, bất quá cùng bọn ta lực lượng tương tự ngược lại là có một chi, nó chính là nghỉ lại tại đáy nước rơi rồng theo Ngụy Trung mệnh lệnh, toàn bộ yêu long tộc đàn lại lần nữa xuất phát. Đất ngàn hồ yêu long thình lình phát hiện, những kẻ ngoại lai này thật vất vả an phận hơn một tháng, lại là lại lần nữa mở ra tiến công. Lần này tiến công phương hướng càng thêm tới gần đất ngàn hồ hải tâm. Yêu long sợ hãi, nhưng là Ngụy Trung đại quân lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đã đem toàn bộ rơi rồng bộ lạc tấn công xong đến. Trong hồ nước, Ngụy Trung nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Nơi này nước hồ không sâu, hàn tính lực lượng cũng mười phần mờ nhạt. Dựa vào nơi đây nghỉ lại rơi rồng bộ lạc cũng bất quá ngũ giai, có thể xương toàn bộ đất ngàn hồ bên trong nhỏ thẻ kéo mét. Nhưng chính là tại bộ lạc này, lòng đất lại là một đầu trong địa mạch tâm chỗ. Ngụy Trung thuận toàn bộ đáy hồ điều tra, từng cái trận kỳ cắm xuống, Ngụy Trung ánh mắt càng ngày càng sáng. Nơi đây mặc dù bề ngoài xấu xí, nhưng là địa thế vững chắc lại là viễn siêu cái kia Hàn Sương Hồ. Địa mạch giấu được sâu, Ngụy Trung cũng không có biện pháp quá tốt. Giống trước đây như vậy triệt để đảo loạn toàn bộ đáy hồ địa thế sự tình là tuyệt đối không thể ở chỗ này làm. Đã như vậy, vậy liền mở đảo. Tại Ngụy Trung chỉ huy bên dưới trướng yêu long tiến vào trong hồ sung làm lên cổ lực. Bước long hồ động tinh không có dấu giếm được mặt khác yêu long tộc đàn, nhìn xem nhóm này kẻ ngoại lai tới một cái phương tiện là đảo một chỗ, đa số yêu long đều là lâm vào nghi hoặc bên trong. Nhóm này yêu long làm cái quỷ gì, hẳn là chúng ta dưới thân đại địa còn cất giấu bảo bối phải không? Bá huynh, ngươi nghĩ như thế nào? Nương theo lấy mở miệng người ánh mắt chỗ hướng, tất cả yêu long đều đem ánh mắt hướng một đầu nằm nhòi trên núi đá yêu long trên thân. Nó quanh người lân phiến xanh đen, đầu rồng mọc sừng, tứ chi trắng kiện, khổng lồ lại cường tráng thân thể, xem xét cũng không phải là dễ trêu ra hỏa. Còn có thể nghĩ như thế nào, bọn chúng muốn cái gì chính mình lấy chính là. Lão long ta chỉ muốn đợi tại trong xào huyệt của mình, nghe bộ này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao ý tứ. Xung quanh yêu long sắc mặt khó coi, trong đó lập tức có yêu long thuyết phục: Bá huynh, nếu là đám kia gia hỏa tìm tới ngài cửa lại nên như thế nào? Nào biết người sau xùy một tiếng, vậy ta đem địa phương ngừng lại, đổi lại cái vị trí như thế chịu thua ngôn ngữ, làm cho chúng long xôn xao. Ai cũng nghĩ không ra làm đất ngàn hồ bá chủ, vậy mà tha cho hắn dòng ước hiếp như vậy. Đáng tiếc người bá chủ này yêu long không để ý tới chúng long nghị luận, ngáp một cái, chính là đứng dậy, chậm rãi hướng sau lưng sơn cốc tối lui, biến mất tại trong cốc sương mù bên trong. Làm sao bây giờ, liền ngay cả đầu này giả bá vương đều không muốn động thủ. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, lão long này sao đến hôm nay mềm như thế. Chúng yêu long không hiểu, trong sơn cốc ba sơn lại là không nổi lắc đầu, hỏng hỏng, thật vất vả tìm nơi tốt trạch bên trên mấy ngày này, vậy mà lại có phiền phức tìm tới cửa. Đầu kia khói đen bốc lên yêu long không phải bình thường nhân vật, bằng vào ta bây giờ thực lực thế nhưng là đối phó bất quá. Chẳng lẽ lại muốn chạy trốn? Chậm rãi lắc đầu, hy vọng đám gia hỏa kia đừng quá mức lửa, không phải vậy thư thái như vậy địa phương, lão long ta đi nơi nào tìm? Ngoài sơn cốc, yêu long tứ tán, chúng long không có mời đến viện binh, chỉ có thể ba lượng thành đàn tự hành hành động. Trong nước hồ kia, chư vị có thể từng từng tiến bảo. Thủ vệ nghiêm mật, thất gia yêu long ở bên, tại hạ cũng không có hai cái mạng đi kiểm tra thực hư lỗ minh am hiểu lộ địa, không biết có thể hay không tự đứng ngoài tiến vào nước hồ dưới đáy xem xét một hai. Thuận chúng yêu long ánh mắt tụ tập, rơi vào một đầu hình thể cực kỳ cực giống xuyên sơn giáp yêu long trên thân. Người sau vô ý thức lắc đầu, tại hạ cũng chỉ có một cái mạng, thế nhưng là không dám mạo hiểm. Mắt thấy đối phương cự tuyệt, còn lại yêu long liếc nhau, lần lượt mở miệng. Tộc ta bên trong có dấu địa linh châu một viên, đáng tiếc là đưa không đến Lỗ Minh trong tay. Trong tộc ta cũng có một viên địa tâm quả, nghe được hai yêu long lời nói, Lỗ Cô mặt lộ xoắn xuýt, một lát sau một cái nhẫn tâm trọng trọng gật đầu, nếu mấy vị thành tâm cần nhờ, tại hạ đáp ứng việc này chính là. Bất quá chuyện xấu nói trước, tại hạ muốn trước cầm thù lao. Vài đầu yêu long suy tư một phen, một nửa, đợi đến sau khi hoàn thành chúng ta trả lại một nửa khác. Thành giao. Bước long hồ bên trong, Ngụy Trung trôi nổi tại trong hồ nước, khép hờ hai mắt, xuyên thấu qua thần thức cảm ứng, tất cả trận kỳ vị trí đều rơi vào nó trong óc. Loan thoang chắp vá thành một bộ đồ án cổ quái, giống như mâm tròn, trong đó lại có sao lốm đốm đầy trời, giống như lá cây hoa văn. Tìm không được a, chẳng lẽ là ta đào còn chưa đủ? Mở hai mắt ra, phía dưới là giống như mê cung dưới nước hang động. Hàng ngàn hàng vạn đầu yêu long nô lực dưới, Ngụy Trung gần như đem cái này đất ngàn hồ lòng đất đào rông ba thành, mà lại là trung tâm nhất chỗ ba thành. Nhưng liền xem như dạng này, Ngụy Trung vẫn như cũ không cách nào thông qua địa mạch xu thế tìm tới vậy quá âm nguyệt hoa chỗ. Ngược lại là sinh ra tiên linh mưa móc địa phương tìm được không ít, bàn bạc 36 giọt tiên linh mưa móc đều bị Ngụy Trung bỏ vào trong túi. Có thể thu hoạch loại này bổ sung pháp lực trí bảo, Ngụy Trung tự nhiên cao hứng, thế nhưng là từ đầu đến cuối tìm không được mục đích chuyến đi này đồ vật. Ngụy Trung vẫn không tự chủ được phiền muộn, rơi vào trong động quật, lại đi tuần sát dò xét, dùng chân bước đo đạc toàn bộ thế giới dưới đất, đồng thời thậm chí thần thức ngoại phóng, kiểm tra thực hư bốn phía tồn tại bất luận cái gì dấu vết để lại. Một lần, hai lần, Ngụy Trung liền ngay cả lòng đất giấu giếm chân quý khoáng mạch đều tìm đến mấy đầu, thế nhưng là vẫn không thể nào tìm tới vậy quá âm nguyệt hoa ẩn sinh chỗ. Chẳng lẽ nói là ta muốn sai, nơi đây cấp độ căn bản là không có cách ẩn sinh thái âm nguyệt hoa. Ngụy Trung không khỏi hoài nghi bắt nguồn từ thần. Ngay tại Ngụy Trung suy tư thời điểm, trong thần thức quả nhiên bắt được một cô ba động. Hang động một chỗ, xuyên sơn rồng lỗ cô từ trong khe nham thạch gạt ra chính mình thu nhỏ sau thân hình, nhìn xem bốn phía bốn phương thông suốt hang động thở dài nói, lại là động, đơn giản so ta còn có thể đào hang. Những yêu này rồng đến tột cùng là lên cơn điên gì, đều muốn đem cái này đất ngàn hồ đảo rỗng luôn ngự thời điểm, đưa tay vô vô quanh người lần giáp, đem một thân đá vụn đập cách. Thân thể cao lớn đứng thẳng ở trong động quật, đột nhiên liếc thấy một thể hình nhỏ bé sinh vật bay gần. Ngưng thần xem xét, lại là một thân lấy áo bào trắng nhân loại. Cái này đất ngàn hồ nhân tộc thế nhưng là hiếm có rất. Nó trong lòng mặc dù kỳ quái, nhưng là đã thấy nhân tộc phần lớn yếu đuối, bởi vậy cũng không có để ở trong lòng. Chương 438, núi cùng nguyệt hoa 2, chương 438, núi cùng nguyệt hoa 2, bất quá ngay sau đó liền cảm giác dùng mình, toàn thân lân giáp không tự chủ run dậy. Nam sắp hướng mặt đất, liền muốn độn địa rời đi. Không ngờ bình thường như dòng nước nham thổ giờ phút này vậy mà còn cứng rắn hơn sắt thép. Sau lưng độn quang bay tới, một cước giẫm đạp tại logo trên đầu lâu, liền đem chi áp xuống đất biểu. Đùng. Tựa như chính diện chịu một bàn tay, lộc cộc cảm thấy mặt mò đau nhức. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Người đến thực lực so với mạnh lên quá nhiều, trốn lại trốn không thoát, nó lập tức chịu thua. Ngụy Trung ngắm nghĩa tướng mạo này kỳ quá yêu long, cả người lân giáp dày đặc, mà lại móng vuốt sắc bén, xem xét chính là đạo đất hảo thủ. Thám tử. Ngụy Trung thoáng hỏi thăm vài câu, người sau liền ngã hạt đậu giống như đem tất cả mọi chuyện nói ra. Không chỉ có bàn giao nó thụ Hà Long nhờ vả, liền ngay cả ủy thác xác nhận thù lao đều là lời nhắn nhủ nhất thanh nhị sở. Đồ hèn nhát, cái này đất ngàn hồ yêu long cũng đổ là có lá gan, cũng dám đến trộm đạo sở dò xét nhìn xem dưới thân yêu long. Ngụy Trung nâng tay phải lên, lôi quang ở trong đó ngưng tụ, bất quá dưới trướng đều có nhiều như vậy yêu long, cũng không thiếu ngươi cái đào đất, hay là bắt ngươi luyện đan đi. Mắt thấy Ngụy Trung một lời không hợp, liền muốn đánh chết, Lộc Cục lập tức quỳ xuống đất, đại nhân tha mạng, nhỏ có thể giúp đại nhân tìm đồ. Ngụy Trung lôi nguyên một trận. Lỗ Cô lập tức bổ sung, đại nhân đem cái này đất ngàn hồ đều nhanh đào xuyên, nhất định là đang tìm cái nào đó chí bảo. Nhỏ bất tài, mặc dù chiến lực chẳng ra sao cả, nhưng là đào đất đào hang lại là một tay hảo thủ. Cái này đất ngàn hồ sâu dưới lòng đất, tiểu đệ cái này ngàn năm qua không biết đi dạo bao nhiêu lần. Chỉ cần đại nhân nói ra muốn hạ vật, tiểu đệ nhất định vì đại nhân tìm tới. Ngụy Trung một lần nữa xét lại đầu này yêu long, từ trên thân nó nhảy xuống, đem một viên ngũ hành linh châu nhét vào trong miệng nó. Người sau mặc dù biết cái này linh châu có thể sẽ muốn nó mạng nhỏ, nhưng là cũng không dám cung ướt. Ngụy Trung trong tay ngũ sắc linh quang lóe lên, thi pháp giải khai mặt đất giam cầm, chậm rãi lời nói, trốn, nếu là có thể từ trong tay của ta chạy thoát, ta liền thả ngươi một con đường sống. Nghe nói lời này, Lô Cô mặt lộ sầu khổ. Ngụy Trung cũng đã bắt đầu đến ngược, 3, 2 không đợi một chữ đọc lên, Lô Cô liền biết Ngụy Trung là đang đùa thật. Trung điệp nằm sấp, trên thân toát ra màu vàng đất linh quang, đem cùng đại địa hòa làm một thể. Đợi đến linh quang tiêu tán thời điểm, yêu long thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngụy Trung nhìn dưới mặt đất có chút lõm cái hố, thần thức bắt được xa xa yêu long thân ảnh, quả nhiên có mấy phần bản sự. Trên thân ngũ sắc linh quang toát ra, ngũ sắc lưu động tầng tầng gấp gấp, trong chốc lát chính là nhốn nháo thành màu vàng đất. Mang theo Ngụy Trung thân hình không xuống một tầng bên trong, lần theo Lô Cô trốn chạy dấu vết lưu lại đuổi theo. Bắt nguồn từ yêu long bản năng cảm giác nguy cơ, phát giác được sau lưng nguy cơ tới gần. Lô Cô lập tức trong lòng hoảng hốt, không lo được cẩn tàng, trực tiếp nhảy lên chui vào trong địa mạch bộ, tiếp lấy nội bộ lưu động thổ trúc linh lực phi tốc rời xa. Ngụy Trung thần sắc ngạc nhiên, cảm ứng được yêu này rồng độn tốc nhanh chóng tăng lên, đợi đến địa mạch lối vào, cuối cùng nhìn ra mánh khóe. Những yêu này long huyết mạch hoàn toàn chính xác có điểm đặc biệt, dù cho không đủ tất cả có thể, nhưng là tại ở một phương diện khác lại là hàng đầu dị thường. Ngụy Trung thoáng truy đuổi một hai, lấy chi hợp đạo thực lực, vậy mà cũng không thể tại cái này trùng điệp trở ngại sâu trong lòng đất đuổi kịp cái kia thổ hệ yêu long. Liên ngưng quay lại, một đạo tin tức truyền ra. Không bao lâu, lỗ lẩm bẩm thân ảnh lại lần nữa trở lại nguyên địa, hướng về Ngụy Trung lộ ra định nọ dáng tươi cười. Nó cũng không phải không nghĩ lấy trực tiếp đào tẩu, nhưng là bụng kia bên trong ngũ hành linh châu giống như là dính tại nó trong cơ thể một dạng, căn bản không lấy ra đến. Bị buộc rơi vào đường cùng, Lỗ Cô nhận được tin tức, lập tức trở về. Chủ nhân, ngài nhìn nhỏ thực lực như thế nào? Chưa có trở lại, Ngụy Trung vẫy tay, ngũ hành linh châu lập tức thu đến dẫn dắt, từ trong miệng chuyển ra. Pháp lực một địch, trên đó ô hế toàn bộ loại trừ. Đem linh châu đặt vào túi trữ vật, Ngụy Trung nhìn xem trước người yêu lòng, nhắc tới một tiếng, không sai. Lỗ Cô mặt lộ vẻ vui mừng, túi đầu chính là nhìn thấy Ngụy Trung trong tay ngưng kết ra một đạo ấn ký màu vàng. Nó lực lượng thần thức dồi dào không gì sánh được, nhìn một cái liền biết đây là nô dịch thủ đoạn. Lỗ Cô mặc dù không muốn vì người khác nô bộc, nhưng là ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, cũng chỉ có thể kiên trì đem đặt vào thức hải. Cảm ứng được mình cùng yêu long ở giữa liên hệ hình thành, Ngụy Trung lập tức chỉ dẫn Lỗ Cô vì đó vẽ toàn bộ đất ngàn hồ địa mạch xu thế đồ. Người sau tiếp nhận sau đó hạ nhiệm vụ, chính là cáo từ rời đi, lại lần nữa tiến vào địa mạch bên trong. Như vậy một tháng thời gian đi qua, ngoại giới yêu long chợt phát hiện bức long hồ bên trong yêu long dán xếp lại, không chỉ có tiếp tục phát động thế công, liền ngay cả linh địa nội bộ cũng rất ít truyền đến động tĩnh. Lại ngừng. Chẳng lẽ phát hiện bà bối? Còn có Lô Minh vì sao nhiều ngày chưa trở lại? Hẳn là đã gặp ách nạn. Chư vị gần đây có thể thấy được Lô Minh tung tích. Còn lại yêu long đều là lắc đầu, mấy tháng trước Lô Minh tiến đến dò xét, chính là cũng không có xuất hiện nữa, liền ngay cả nó trong tộc yêu long cũng không có mảy may manh mối, đại khái là không cần nhiều lời, mọi người đều là minh bạch có ý tứ gì. Vẻ lo lắng bao phủ tại yêu long ở giữa. Đương nhiên, bầu trời bị khói đen che đậy, từng đầu lôi điện màu bạc ghé qua ở giữa. Trầm muộn áp lực, rất nhiều yêu long còn tưởng rằng có long độ kiếp. Bất quá gầm lên giận dữ truyền đến, mới khiến cho chúng long mặt lộ hoảng sợ. Phương hướng này, Bá Long Cốc. Bá huynh chúng long đột đến, mới nhìn thấy trong bầu trời hai đầu yêu long chiếm cứ, treo cao tại khói đen phía dưới, đối mặt chính là cái kia Bá Long Cốc, Bá Sơn lãnh địa. Thật cho hắn tìm tới cửa. Nhớ lại Bá Sơn bộ kia treo lên thật cao thái độ, chúng yêu long liền trong lòng bật cười. Muốn nhìn một chút vị này Bá huynh đến tột cùng ứng đối ra sao. Nào biết một đầu khổng lồ yêu long không chế lấy vân khí dâng lên, hai vị thích ta cái này Bá Long Cốc, tại hạ chắp tay muốn cho chính là, ta cái này thối lui nói đi, liền muốn chạy trốn. Bất quá nó độn hành không có 10 trượng, một tầng màu đen tưởng khói liền ngăn tại trước mặt hắn. Yêu Minh dừng bước, sau lưng Long Uy tới gần, chính là Ổ Uyên. Trên đầu rồng còn đứng có Ngụy Trung bản thể. Nhìn thấy nhân loại xuất hiện, Bá Sơn hoang mang, nhân tộc. Đạo Hưu có ý tứ gì? Không có ý gì, chỉ là để đạo huynh thoáng chờ đợi một hai, sau đó lại rời đi cũng không muộn. Tưởng khói rút về, đem tới gần. Ngụy Trung ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cũng không phát hiện có bao nhiêu huyền bí. Thẳng đến phi thân rơi vào sơn cốc, trong mắt cảnh sắc mới có biến hóa. Chỉ gặp tại sơn cốc bảo vệ phía dưới, bầu trời bị chia cắt mà mở chỉ lưu một vầng minh nguyệt treo ở đỉnh đầu. Nó tán phát nguyệt hoa chi lực vẩy xuống sơn cốc, tạo nên mông lung xương trắng chi cảnh. Chương 439, nguyệt hoa ra, loạn chiến lên, 1, chương 439, nguyệt hoa ra, loạn chiến lên, 1, địa mạch ngược lên, vậy mà có thể tạo nên loại này kỳ lạ chi cảnh. khó trách Ngụy Trung đảo hang đảo lâu như vậy đều không có tìm tới cái này Thái Âm Nguyệt Hoa ẩn sinh chi địa. Nguyên lai vùng địa vực này căn bản không trên đất đáy, mà là hoán lại chạm đất mạch lên cao, đưa thân vào như thế trong một chỗ sơn cốc. Tuy nói là sơn cốc, kỳ thực nơi đây địa thế so với toàn bộ đất ngàn hồ cũng cao hơn bên trên không ít. Ngụy Trung gọi đầu kia yêu long, mặt lộ chân thành hỏi thăm, các hạ có thể ở đây thấy thiên địa linh vật ẩn sinh. Bá Sơn lập tức biết được Ngụy Trung mục đích chuyến đi này, chỉ sợ là vì tìm một loại nào đó linh vật mà đến. Đạo hữu hỏi lời này kỳ quái, tại hạ cái này Bá Long cốc vốn là thiên địa linh cơ nơi tụ tập, sinh ra chút linh vật có gì kỳ quái, không chừng ngươi ta nói chuyện như thế một hồi, liền có một kiện linh vật tự nhiên sinh thành, tại hạ hỏi tự nhiên không phải phổ thông linh vật. Ngụy Trung cha hỏi qua đi, Bá Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng không phải là tại hạ có thể biết được, ta tới đây cũng bất quá hơn 1000 năm thời gian. Vẹn vẹn hình nơi đây linh cơ giàu có, đợi đến dễ chịu. Về phần cái này ngàn năm qua, trong cốc ẩn sinh linh vật không ít, bất quá hẳn không có đạo hữu cảm thấy hứng thú đồ vật. Ngụy Trung ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong nguyệt hoa, lúc này vừa mới vào đêm, không trung ánh trăng hội tụ, từng sợi nguyệt hoa chi lực rơi xuống, khắp cốc sương mù lập tức hóa thành ngân huy. Kỳ dị như vậy cảnh tượng tại trong giới tu hành cũng không hiếm thấy, Ngụy Trung nhưng trong lòng sinh ra một cỗ rung động cảm giác. Túi đầu hướng trước mắt yêu long, Ngụy Trung diện lộ ấy nấy, đã quấy rầy yêu minh. Bất quá tại hạ chỉ sợ muốn mượn dùng sơn cốc này một thời gian, đến lúc đó trả lại Ngụy Trung lời còn chưa nói hết, Bá Sơn chính là lắc đầu, đạo hữu không cần phải khách khí, sơn cốc này các hạ nếu là ưa thích, chính là đưa cho các hạ rồi ngôn từ chi thành khẩn, để Ngụy Trung hết sức ngoài ý muốn. Đầu này yêu long dường như quá dễ nói chuyện chút. Hồi tưởng lại đối phương cảm ứng được chính mình đến thời điểm, quả quyết nhường ra địa bàn thoát đi cử động, dường như rồng này so với Ngụy Trung chính mình càng thêm không thích gây chuyện. Long tí chắc tay, như vậy cáo từ rời đi. Bất quá Ba Sơn cũng không hề rời đi bao xa, mà là tại đất ngàn hồ bên trong lại giành lại một khối linh địa. Nhìn xem nhà mình linh địa bị xâm chiếm, cái kia yêu long tộc đàn cũng không có tính tình. Ai bảo Bá Sơn thực lực mạnh mẽ, chính là cái này đất ngàn hồ bá chủ thực sự cấp tồn tại. Chủ nhân, Tổ Uyên tới gần, ánh mắt hướng Ba Sơn phương hướng rời đi. Ngụy Trung hỏi thăm, đối phó con rồng này, ngươi có chắc chắn hay không? Người sau lắc đầu, yêu này rồng không đơn giản, thể nội long huyết độ dày đặc không chút nào thấp hơn tại hạ. Thực lực không rõ, mà lại không có tộc đàn, bốn chỗ du đãng, là một nhân vật nguy hiểm. Muốn đem cầm xuống, chỉ sợ cần nhỏ cùng chủ nhân cùng nhau liên thủ. Hoặc là chủ nhân tái phát vung ngày đó cấp độ kia thực lực, nghe vậy Ngụy Trung trực tiếp đánh gãy, đã như vậy, trước hết chớ để ý, linh vật đem sinh, hay là đừng lại gây chuyện tốt. Là Ngụy Trung lúc trước sở dĩ cầm xuống ổ uyên bực này thất giai hậu kỳ yêu long, thuần túy là dựa vào Tuế Nguyệt đạo pháp gia chỉ đại thừa chi lực. Lực lượng bực này quá mức hao phí thọ nguyên, Ngụy Trung ngay tại trùng kích tu vi thời khắc mấu chốt, thế nhưng là không muốn quá nhiều vận dụng. Dùng tại một đầu không biết lai lịch thất giai yêu long trên thân thực sự có chút lớn tài tiểu dụng, tại bản thân không có một chút chỗ tốt. Rất nhanh tại Ngụy Trung mệnh lệnh phía dưới trướng yêu long di chuyển, đem nơi đây sơn cốc bao quanh vây khốn. Bốn phía lan tràn mà đi, đãng thanh 10 dặm linh địa, ngăn chặn yêu long lại chui vào trong đó khả năng. Thế giới dưới lòng đất cũng có tân thủ hạ lỗ cô dẫn đầu tộc đàn trấn thủ. Lúc này, đất ngàn hồ bản thổ yêu long mới hiểu được xuyên sơn rồng đã bị kẻ ngoại lai hợp nhất. Nhao nhao thầm mắng đối phương phản đồ, bất quá cũng chỉ có thể động động một mép thôi. Liền ngay cả nhà mình lão đại ca Bá Sơn cũng không dám gây đám ra hoặc kia, cái nào không muốn mạng thì ra mình ra mặt đâu. Vẫn linh tháp chiếm cứ tại Bá Long cốc bên trong, mỗi ngày ban đêm, Ngụy Trung đều có thể nhìn thấy cốc trung nguyệt hoa chi lực càng phát ra nồng đậm. Dạ dạ dị tượng cũng dần dần rộng lớn. Đây chính là thiên địa linh vật sắp xuất thế tiêu chí. Chờ đợi mấy trăm năm thời gian, trong cốc dị tượng đã tràn ra, lúc này ngoại giới yêu long cũng biết nhà mình đất ngàn hồ sắp có bảo bối xuất thế. Nhao nhao đấm ngực dậm chân, cảm khái tại loại bảo vật này không phải là bị người một nhà cầm xuống, ngược lại là bị ngoại địch cướp đoạt. Thật là có bảo bối. Bá Sơn từ khi bị Ngụy Trung cứu ra, cho đến hôm nay đều không có rời đi đất ngàn hồ. Xếp bằng ở trên núi, cách xa xôi khoảng cách thấy trong cốc kia dị tượng, thần sát tiếc nuối, đáng tiếc, xem xét thật ghê gớm bảo bối. Nếu không phải nhân tộc này xuất linh yêu long đại quân tới đây, bảo bối này chính là của ta. Mệnh trung không nên có bảo vật này, đáng tiếc cứ việc bảo vật bên người, nhưng là đầu này yêu long cũng không có xuất thủ cướp đoạt ý nghĩ. Sở dĩ còn tại nơi đây thủ vững, bất quá là muốn nhìn một chút bực này thiên địa dị bảo đến tột cùng là vật gì. Nhắm mắt nằm dạng người, lặng lặng chờ đợi bảo vật xuất thế hôm đó. Ngụy Trung nhìn xem trong bầu trời đêm dị tượng, thần sắc mừng rỡ, tới thật sự là thời điểm tốt. Thái Âm Nguyệt Hoa chính là trong này ngàn thế giới cực kỳ đỉnh tiêm linh vật, vận sinh cực ít đều cần mấy vạn năm thời gian. Ngụy Trung vừa lúc tại mấy vạn năm này bên trong một cái ngàn năm đoạn ngắn bên trong gặp được, có thể xưng thiên mệnh sở quy, khí vận ngập trời. Sau khi mừng rỡ, một sợi linh cơ rơi xuống tại vận linh tháp phía trên, tại Ngụy Trung trước người ngưng kết ra một đạo kim uy. Nó kim quang nguồn áo, hóa thành một hàng chữ nhỏ, Tây Tuyến báo nguy, nhu cầu cấp bách đạo hữu gấp rút tiếp viện, không biết Ngụy đạo hữu khi nào trở về. Lần này tin tức chính là vị Tiêu Cửu Châu đạo chủ thông qua vận linh tháp chuyển tới tin tức. Chờ đợi mấy trăm năm này thời gian bên trong, đối phương đã từng nhiều lần đưa tin thúc giục Ngụy Trung trở về Cửu Châu, Ngụy Trung một mực chối từ. Đến lần này, lại là có chút không thể không lấy ra chút phù hợp lý do đến. Đem quá âm nguyệt hoa một sợi, mong rằng đạo chủ thư thả chút thời gian. Văn tự tiêu tán, nương theo lấy vận linh tháp cùng Cửu Châu thiên đạo liên hệ, chuyển về Cửu Châu. Trong tiên phủ, đạt được như thế tin tức Tề Hãn hơi kinh hãi, Thái Âm Nguyệt Hoa. Người này ra ngoài một lần vậy mà có thể đụng tới loại thần vật này, quả thật không phải đơn giản mà hàng. Hẳn là cùng Ngụy Trung tên, còn có thể hưởng đến thiên đạo lọt mắt xanh. Trương Hãn không khỏi nghĩ đến Cửu Châu lịch sử trong ghi chép Ngụy Trung tên, cảm thấy mê vong lung lay đầu. đất ngàn hồ, Ngụy Trung nhìn xem trước người ngưng kết chữ nhỏ màu vàng, có thể. Liền biết bực này lý do, đã thành công thuyết phục vị kia Cửu Châu đạo chủ. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, thần thức cảm ứng được Nguyệt Hoa chi lực phú tập trình độ, cũng ở trong lòng suy tính Thái Âm Nguyệt Hoa chân chính xuất thế thời gian. Chương 439, Nguyệt Hoa gia, loạn chiến lên, 2, chương 439, Nguyệt Hoa gia, loạn chiến lên, 2, trong mấy ngày này, Ngụy Trung một bên tu hành, một bên kiểm tra thực hư mỗi ngày Nguyệt Hoa dị tượng. Rốt cục tại một tháng tròn chi dạ qua đi, Bá Long cốc bên trong dị tượng đại phóng, lan tràn hướng toàn bộ đất ngàn hồ. Vô luận là hạch tâm chi địa, hay là ngoại vi cỡ nhỏ yêu long bộ lạc, đều là gặp được như thế chi cảnh. Bảo bối sắp xuất thế. Rất nhiều yêu long nhao nhao đứng dậy, xa xa nhìn về phía Bá Long cốc. Nơi đó bị ngân huy giải đầy, căn bản là không có cách thấy trong đó chi cảnh. Cực kỳ kinh khủng dị tượng, có thể làm cho hợp đạo thăm dò bảo bối quả nhiên không đơn giản. Bá Sơn thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt tản ra, thấy dị tượng cũng không có kết thúc dấu hiệu, đồng thời hướng phía ngoại giới tiếp tục lan tràn. Liên biết chuyện tối nay không sẽ cùng mình kết thúc. Túi đầu nhìn về phía cái này đất ngàn hồ bể yêu, lẩm bẩm nói, hy vọng bọn gia hỏa này an phận chút, chớ có không công nộp mạng. Nhân tộc này giấu ở phía sau ngự sự yêu long, tâm kế chi sâu, Bá Sơn không cần nghĩ đều biết. Phía dưới những này vụng về yêu long làm sao lại là đối thủ của nó? Khẽ lắc đầu, thấy trong rừng trong hồ sáng lên ánh lửa, liền biết luôn có quỷ đáng chết sống không quá hôm nay. Đất ngàn hồ bên trong, rất nhiều yêu long thấy không trung dị tượng, trong mắt rồng đều là rung động thần sắc. Nó trưởng thành trăm, ngàn thậm chí có chút gần vạn năm đều không có gặp qua như vậy rộng lớn cảnh tượng. Như thế vượt qua bọn chúng nhận biết sự tình, thật sâu rung động yêu long tâm linh. Bắt nguồn từ trong huyết mạch bản năng cáo chi bọn chúng, nếu là có thể thu hoạch loại này linh vật, thế tất sẽ để cho bọn hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí một bước đăng đỉnh thất giai, chính là đột phá bát giai đều không phải là một tưởng. Tham lam hỏa diễm từ trong mắt rồng toát ra, tất cả lý trí tất cả sợ hãi, tại thời khắc này đều bị vô tận dục vọng thôn vệ. Yêu long đủ gạo, liên tiếp long hống thanh âm, vang vọng bầu trời đêm, cũng vang vọng toàn bộ đất ngàn hồ. Từng bầy yêu long tự phát tụ tập, hướng phía Bá Long cốc bước đi. Không chỉ có như vậy, dị tượng lan tràn gian lận hồ chi địa, cũng hấp dẫn tới đông đảo du lịch ở yêu long bộ lạc thậm chí đi ngang qua cao gia yêu long. Bước này khổng lồ dị tượng ảnh hưởng, để đưa thân vào trong đó Ngụy Trung đều kinh ngạc và phần. Bất quá nhằm vào có yêu long đoạt bảo khả năng, Ngụy Trung đã sớm làm xong lập hồ sơ. Tại Ngụy Trung chỉ dẫn phía dưới, đông đảo yêu long giải ra, quần long thành trận. Liệt không bộ lạc vốn là uy tín lâu năm thất gia yêu long bộ lạc, trong tộc nội tỉnh xa không phải phổ thông bộ lạc nhưng so sánh. Từng đầu yêu long bài bố không trung, bao quanh gió lốc đem Bá Long cốc bên ngoài toàn bộ bao khỏa. Gió lốc phía dưới còn có khói đen phiêu đãng. Bốn tòa quan tài bị Huyền Long kiếm ra, bài bố tại Bá Long cốc bốn hướng. Để lộ thạch đóng, không thấy trong đó cảnh tượng, chỉ có bao quanh khói đen phóng lên tận trời. Bốn tòa quan tài xung quanh tụ tập đại lượng Huyền Long, những này Huyền Long tại khói đen bao trùm phía dưới, dường như có không giống với biến hóa. Mắt rồng triệt để chuyển biến làm màu đen kịt, một câu nghiêm túc gầm trầm cảm giác tại toàn bộ Huyền Long bộ lạc bên trong lan tràn. Giống như từ trong địa ngục đi ra âm binh, thậm chí trên khí thế còn muốn càng đẩy. Xếp bằng ở Vận Linh Tháp phía trên Ngụy Trung nhìn xem một màn này, trong miệng lời nói, rắn có rắn đạo, chuột có chuột ổ, những yêu này rồng tự nhiên có tự thân am hiểu thủ đoạn. Bất quá cái này sẽ tiên tổ thi thể luyện làm pháp khí, lấy chi thành trận thủ đoạn, quả thật có mấy phần số phận ở trong đó. Yêu Long tu vi tăng phúc một cái tiểu cảnh giới chỉ là biểu tượng, còn có cấp độ càng sâu biến hóa trong đó, Ngụy Trung đối với khói đen kia nhìn không rõ, giờ phút này Thái Âm Nguyệt Hoa sắp xuất hiện, Ngụy Trung cũng không có truy đến cùng ý tứ, chỉ là phân phó ổ huyền cùng liệt không làm tốt phòng ngự làm việc. Quay đầu chính là tại Bá Long cốc bốn phía ngọn núi bên ngoài đâm vào che linh cản khôn trận trận kỳ. Lỗ lẩm bẩm thực lực không đủ, dưới mặt đất chỉ có thể dùng loại phương thức này phạm vi. Chỉ cần yêu long thông qua dưới mặt đất ý đồ tiến vào Bá Long cốc, che linh cản khôn trận liền sẽ cấp tốc kích phát, phá hư vặn vẹo ngoài cốc địa mạch. Ghé qua trong đó yêu long cho dù là thất giai, tại bậc này cao giai địa mạch đè ép phía dưới, cũng có tử vong phong hiểm. Sau đó, cũng chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Trên người rất nhiều bảo vật bị Ngụy Trung từng cái xuất ra, song diệu linh trống, hai kiện lôi hệ bảo giáp, diễn thiên tiên, ngự long kiếm. Ngụy Trung chọn tới chọn lấy, từ đầu đến cuối đều cảm thấy hay là kém một chút cái gì. Đưa tay nhoáng một cái, một viên ngũ sắc hạt châu xuất hiện ở trong tay. Trên đó kim, xanh, lam, đỏ, vàng ngũ sắc linh quang lưu động, không phải là ngũ hành linh châu, mà là Ngụy Trung bản bệnh pháp bảo ngũ nguyên châu. Lúc này ngũ nguyên châu đã là hoàn toàn xứng đáng thất giai pháp bảo thượng phẩm. Bởi vì Ngụy Trung lo lắng bản bệnh pháp bảo đối địch bị hao tổn, hai họa tự thân tu vi, cho nên ít có vận dụng. Sự tính như khẩn cấp, bảo vật này cũng không cần che giấu. Vũ Nguyên Châu cùng Ngụy Trung bản thân công pháp tương hợp, nó uy năng xa xa không phải phổ thông pháp bảo thượng phẩm có thể so sánh. Còn nữa Ngụy Trung ý thức tiến vào thức hải, nguyên thần mở hai mắt ra, nhìn về phía trong tay thời gian bảo lục, đem lật ra, rơi xuống ấn có một nửa súng có dây tua đỏ một tờ. Đưa tay một vòng, trong đó đứt gãy súng có dây tua đỏ liền xuất hiện tại Ngụy Trung trong lòng bàn tay. Thứ nhất trải qua xuất hiện, Ngụy Trung thân trung Nguyệt Hoa chi lực lập tức xuất hiện và mèo. Tiên khí chi uy, dù cho Ngụy Trung không chủ động kích phát, cái này không trung Nguyệt Hoa cũng sẽ chủ động lựa chọn tránh lui. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, hay là đến xuất ra bực này tiên khí. Ngụy Trung mặc dù vẹn vẹn hợp đạo trung kỳ, nhưng là cũng có thể kích phát này chùm tua đỏ tiên thương uy năng một bộ phận, làm cho uy năng xa xa siêu việt tất giai pháp bảo chi lưu. Tiên thương phía dưới, bắt giai không ra, không người có thể hái ta trái cây. Nếu thật có bắt giai đại yêu giáng lâm, vừa lúc ta thọ nguyên còn có phu tập. Mấy tầng thuế nguyệt đạo pháp ném xuống, đại thừa tu vi gia trì, tiên khí nơi tay, đại yêu kia không chết cũng phải tàn. Ngụy Trung tự giác chuẩn bị dư giả không có khả năng tại dư giả, lúc này mới đem rất nhiều thủ đoạn thu hồi, thuận tiện tùy thời lấy dùng. bước ra một bước vận linh tháp, Ngụy Trung nhìn về phía Mạn Thiên Ngân Huy, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Hai ba bước nhẹ dẫm, thân hình tiêu tán, đã nhập trong cốc. Đồng thời bên ngoài long hống âm thanh cùng tiếng la giết hù dọa, đại lượng yêu long phóng tới Ngụy Trung dưới trướng cấu trúc mạng lưới phòng ngự. Rất nhiều yêu long chém giết cùng một chỗ, huyết nục văng tung tóe chi cảnh, đem cái này Mạn Thiên Ngân Huy đều cho nhuộm đỏ một mảnh. Thật coi không sợ chết, chủ nhân có lệnh, giết không tha. Nương theo lấy liệt không hiệu lệnh, yêu long trận thế đều mở, chưa thành trận yêu long cũng là xung ra, trong nháy mắt đem chiến trường khốc liệt trình độ tăng lên một cái cấp bậc. Đáng tiếc cái này đầy trời long huyết, chủ nhân nếu là nhìn thấy chắc chắn nói một câu lãng phí. Ngụy Trung dưới trướng yêu long hơn phân nửa đều dựa vào long huyết đan gia tốc góp nhặt đạo hạnh, đồng loại tử vong làm cho những yêu này long thần sắc không có biến hóa chút nào, ngược lại tràn ngập một cỗ mừng rỡ. Long hống bên trong, hai cái long ảnh từ đất ngàn hồ bên ngoài chui vào trong đó. Đây chính là bị Thái Âm Nguyệt Hoa dị tượng hấp dẫn mà đến yêu long, cả hai vốn chỉ là trải qua mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ sẽ đụng phải loại chuyện tốt này. Chui vào đất ngàn hồ nội bộ, lại phát hiện toàn bộ linh địa đã loạn thành hỗn loạn. Đến không hết yêu long trùng kích hướng trong dị tượng trung tâm. Đề ra yêu long liều muốn chết, thất ra yêu long cũng không có nhàn rỗi, cùng không trung liệt không cùng ổ yên hình thành giằng co. Hai vị nếu là như vậy tránh ra, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng mà vô luận những yêu này giống như thế nào thuyết phục, nhị long đều không có mảy may nhượng bộ chi ý. Đang lúc giằng co thời khắc, từ bên ngoài đến hai đầu yêu long rơi đến, để ở đây tất cả yêu long cũng thay đổi sắc mặt. Liệt không thần sắc nghiêm túc, dù cho ổ yên cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Chẳng lẽ hướng chủ nhân cầu viện? Dãy rủa thời khắc, không trung một trận tiếng cười to vang lên. Bá Sơn đầu lô từ trong mây mù rũ ra, xem ra hai vị gặp phải phiền toái, có thể cần tại hạ tương trợ. Chương 440, Nguyệt Hoa Thành, Tiên Thương Gia, 1, chương 440, Nguyệt Hoa Thành, Tiên Thương Gia, 1, Bá Sơn. Liệt không cùng ổ huyên thấy cái này đống nhiên đến yêu lòng mặt lộ kỳ sắc. Vốn cho rằng đối phương là không định giờ hai hoàng ẩm, không ngờ nhìn bây giờ ý tứ, ngược lại muốn làm biệt thủ. Bá Sơn, ngươi làm gì đến đụng náo nhiệt này? Bực này bà bối, ngươi không muốn, cũng chớ có đã quấy rầy các minh đệ. Mở miệng người chính là đất ngàn hồ vài đầu yêu long. Nhìn thấy cái này Bá Sơn vậy mà đến quấy rầy chuyện tốt của bọn hắn, không khỏi mặt lộ âm trầm. Liệt không trong mắt thần quang lấp lóe, cùng ổ viên lẫn nhau đối mặt. Chợt đến, Bá Sơn vừa chắc tay, tại hạ bất quá là cùng Ngụy đạo hữu mới quen đã thân, đặc biệt tới đây hỗ trợ, nói còn chưa dứt lời, liền bị bản địa yêu long đánh gãy, mới quen đã thân, ta xem là muốn làm người kia chó săn đi. Nôn từ miệng ai, làm cho Bá Sơn lạ mặt buồn bực sắc, thử. Lời hữu ích nói trước, mấy bị thủ đoạn thường thường, hay là sớm đi thối lui tốt. Nếu không, tất yếu ở đây không công mất mạng. Thanh âm lạnh đấu xương, đã sinh sát ý lần này nói ngữ lập tức đem vài đầu yêu long trong lòng giật nảy mình. Bá Sơn chi uy, chúng long đã sớm thấy, nếu không cũng sẽ không đem cái này đất ngàn hồ, nhất là giàu có Bá Long Cốc tặng cho nó. Đúng rồi, trước kia Bá Long Sơn còn gọi Thanh Nguyệt Cốc đâu. Đất ngàn hồ vài đầu yêu long lẫn nhau đối mặt, cuối cùng đem ánh mắt cùng nhau hướng hai đầu từ bên ngoài đến yêu long, hai vị yêu huynh nói như thế nào? Cả hai nở nụ cười hớn hở, Long Kiểm nhìn về phía sân cốc, trong mắt đều là tham lam cùng khát vọng, ta cả hai chỉ vì dị bảo mà đến, đối với các ngươi thế lực đấu đá không có hứng thú. Đương nhiên nếu là có rồng ngăn cản phía trước, huynh đệ của ta tất phải giết. Yêu long nghe vậy nhao nhao gật đầu, nếu chúng ta mục đích nhất trí, không ngại như vậy liên minh, đánh bại ba cái này, lại vào trong cốc cướp đoạt dị bảo, đều bằng bản sự ngôn ngữ một hai, chính là đã định hợp tác. Ta nhìn các ngươi cũng đừng phân, hai cái này từ bên ngoài đến ra hỏa ta tới đối phó. Về phần mặt khác, liền giao cho hai vị. Bá Sơn nói một câu, đem ánh mắt hướng Liệt Không Nhị Long. Có chút chắc tay, thân hình chính là lôi cuốn lấy vô tận ngân huy bao khỏa hướng ra phía ngoài tới hai đầu yêu long. Thanh thế to lớn, liền ngay cả ánh trăng này dị tượng đều bị xé nứt một khối. Nhìn xem Tam Long chiến đoàn thăng nhập bầu trời, dần dần rời xa. Còn lại yêu long đều là thần sắc nghiêm nghị. Yêu này long quả nhưng có lượng, may mắn chủ nhân không có đối lại độc thủ. Tổ Uyên tâm tư chìm nổi, liếc qua Liệt Không, còn lại một đầu thất giai hậu kỳ, hai đầu thất giai trung kỳ giao cho ta, còn lại hai cái thất giai tiền kỳ, ngươi có chắc chắn hay không? Nghe nói Tổ Uyên một rồng liền muốn ôm lấy mạnh nhất ba đầu yêu long, Liệt Không thần sắc ngạc nhiên, tại hạ ngược lại là không có vấn đề, bất quá ổ huynh ta tự có biện pháp. Nói chuyện thời điểm, vừa xài bước ra, quanh người khói đen dâng lên, tại ánh trăng này trong dị tượng gạt ra một vùng thiên địa. Khả năng như thế, khiến cho chúng yêu rồng đều là mặt lộ nghiêm túc, biết được Tổ Uyên không phải dễ trêu mặt hàng. Mắt thấy khói đen tới gần, vài đầu yêu long liên tục thổ tức. Hỏa diễm, dòng nước đánh tới, xâm nhập trong khói đen, lại chỉ làm cho chi nổi lên từng cơn sóng gợn, cũng không thể ngăn cản người sau tiến lên trạng thái. Mắt thấy sắp bị khói đen bao khỏa, vài đầu yêu long liên tục bay lên. Không ngờ thoát ra không có mấy bước, đối diện chính là đánh tới một đôi lợi chảo, đem thân hình lại lần nữa bước lui. Tổ Uyên lơ lửng giữa trời, quan sát dưới thân ba đầu yêu long, cường đại long uy, ép tới Tam Long gần như không ngẩng đầu được lên. Nó cánh tay phải vung dậy, giống như cách không đóng bị. Khói đen một quyển, đem Tam Long thậm chí Tổ Uyên tự thân đều là đặt vào trong đó. Tối đen như mực không gian phủ ở chân trời, ngăn cách xuất chiến trận. Độc Lưu Liệt Không cùng còn lại hai đầu yêu long. Nhìn xem hai mặt nhìn nhau yêu long, Liệt Không nết miệng cười một tiếng, hai cánh chấn động, gió lốc như vậy vẫn sinh, một đoàn vòi rồng lấy chi làm hạch tâm không ngừng quét trường, đem còn lại cả hai quét sạch đi vào. Bá Long Cốc bên trong, thần thức dò cạnh ngoài động tĩnh, Ngụy Trung không khỏi gật đầu, tới phiền phức không coi là nhiều, Liệt Không cùng ổ huyền miễn cưỡng có thể ứng đối. Bất quá cái này Bá Sơn ngược lại là có chút kỳ quái. Hỗ trợ. Bực này thời tiết vậy mà không thừa dịp loạn dính vào một cước, ngược lại là rút một tay đến. Lúc nào yêu long dễ nói chuyện như vậy. Ngụy Trung không biết rõ đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, duy chỉ lấy ba phần cảnh giới, để phòng cái này Bá Sơn đột nhiên đổi ý trong lòng nhắc tới thời điểm, Che Linh Càn Khôn trận bỗng nhiên có dị động, lập tức đuổi Lỗ Cô tiến về điều tra, biết được là một đám lục gia yêu long, y đồ đục nước méo cỏ. Ngụy Trung chính là giao cho thủ hạ sau, không tiếp tục để ý đưa tay vẫy một cái, vô số to bằng cái thước ngọc điệp từ Ngụy Trung tụ bên trong bay ra, treo ở chân trời, giống như thần lộ một dạng mông lung hơi nước tại trong đĩa tụ tập. Đây cũng không phải là Thái Âm Nguyệt Hoa, mà là nó xen lẫn tiên linh ngọc lộ. Nó đối với hợp đạo mà nói đồng dạng là chất bảo, Ngụy Trung cũng sẽ không bỏ lỡ. Bất quá nhiều lúc giọt giọt ngọc lộ chính là tại trong mâm hình thành, Ngụy Trung vung tay áo thu về, sau đó lại đem ngọc điệp ném ra. Như vậy chờ đợi mấy canh giờ, lâm con chính lúc, không trung dị tượng bỗng nhiên thu về. Ngụy Trung nghiêm sắc mặt, không tiếp tục để ý không trung trôi nổi ngọc điệp. Ngẩng đầu nhìn lại, vô tận dị tượng giống như là thu về như thủy triều cuốn ngược tiến vào Bá Long cốc. Bảo bối một tới. Như thế cảnh tượng, tự nhiên chạy không khỏi ngoại giới yêu long con mắt. Thấy dị tượng biến hóa, liền biết đến thời khắc mấu chốt nhất. Nhao nhao sử xuất tự thân thủ đoạn, ý muốn thoát khỏi trước mắt yêu long dây dưa. Bá Sơn, ngươi không phải cản huynh đệ của ta hai người phải không? Bá Sơn không nói gì, vẻn vẹn nô ra cánh tay phải, hướng cái kia bên người yêu long trên thân vỗ. Cái vỗ này nhìn như không có bao nhiêu khí lực, nhưng chảo gần thời điểm, cái kia yêu long đống nhiên sắc mặt nhăn nhó, phảng phất tiếp nhận thống khổ to lớn. Bên người một đầu khác yêu long lập tức huy động cánh, cuốn ra một trận cắt gió, vì đó giải vây. Đại ca, như vậy mang xuống không phải biện pháp. Dạng này bảo bối không chiếm được, các loại trong cốc kia ra hỏa được bảo sau giành tay, chúng ta chỉ sợ chịu không nổi. Bị thương yêu long như vậy ngôn ngữ, cũng là làm cho nó bên người đại ca cũng là mặt lộ trầm tư. Hô một tiếng, Bá Sơn đã thoát khỏi báo cát, từ trong đó xông ra lại lần nữa nên tiếp nhị long đến. Yêu này rồng quỷ dị, đại ca ta nhiều nhất kéo lên nửa nén hương thời gian, ngươi nhanh đi mau trở về. Người sau nghe vậy vui mừng, đại ca yên tâm, không cần nửa nén hương. Nói đi, trực tiếp từ trong chiến đoàn thoát ly. Bá Sơn đang muốn ngăn cản, đột nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ từ trong lòng dâng lên. Liên đội vàng xoay người, hai tay nô ra, một tầng lực lượng vô hình lập tức trước người cấu trúc một tầng phòng ngự. Ông, cùng xa cấu trúc đại kiếm chém vào tại Bá Sơn trước người. Người sau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia yêu long quanh người cắt vàng quét sạch, bao khỏa thân rồng, giống như vì đó phủ thêm một tầng xa giáp. Áo giáp gia trì, làm cho thân hình cũng là cất cao hơn 10 trượng, một cây cắt vàng cấu trúc trường kiếm đang bị người sau đại thủ nắm thật chặt ở trong tay. Yêu huynh hay là lưu tại nơi này đi, không được quấy huynh đệ của ta chuyện tốt. Bá Sơn liếc qua rời đi yêu long, thần sát thở dài một tiếng, ngụy huynh tự cầu phúc đi. Trước mắt cắt vàng đại kiếm lại lần nữa đánh tới, Bá Sơn giơ xuống phòng ngự, không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước, cơ bắp, da thịt, thậm chí xương cốt sinh trưởng tiếng vụ vụ truyền đến. Bá Sơn thân thể trong nháy mắt cất cao không ít, giống như là bành trướng khí cầu. Sa kiếm rơi vào nó phần bụng, chưa tiếp xúc, chính là bị một tầng vô hình màng da ngăn cản ở bên ngoài.